Chương 1, một lần nữa sống lại mẹ mày. Hai Tân, mày có còn là một thằng đàn ông không hả? Mày có còn là con người không hả? Trong cơn mơ hồ, Nguyễn Văn Tân đầu óc có chút hỗn loạn, hắn nghe thấy có ai đó đang mắng chửi hắn. Cái giọng nói kia thập phần quen thuộc đến mức cả đời này hắn không thể nào quên được. Cái giọng mắng người này chính là giọng của mẹ hắn. Nhưng mẹ hắn đã qua đời hơn 10 năm về trước rồi mà. Tại sao? Tại sao hắn có thể nghe thấy được? Chẳng lẽ đây được gọi là hồi quang phản chiếu của người sắp chết hay sao? À, đúng rồi. Mình bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi mà. Chắc trước khi chết ông trời cho mình nghe thấy tiếng của mẹ một lần nữa. Không hiểu tại sao từ trong hốc mắt của Nguyễn Văn Tân lại chậm rãi chạy xuống hai giọt nước mắt. Khóc. Mày khóc cái gì? Cái thằng trời đánh thánh giật nhà mày. Tao mà biết mày là một thằng khốn nạn như vậy, thì tao thà đẻ ra trứng bị tan còn sướng hơn. Bên hai hắn lại chuyển ra tiếng mắng chửi thậm tệ. Chắc, chắc, chắc. Liên tiếp mấy cây roi tầm vùng quất thật mạnh lên người hắn phát ra những tiếng chát chúa xé ra xé thịt. À. Nguyễn Văn Tân hét lên từng tiếng bi thống thảm thiết đến cực độ. À. Đừng đánh. Đừng đánh. Đau. Đau. Đây không phải là hồi quang phản chiếu hay sao chân thật thế? Nguyễn Văn Tân bị đánh đau đến mức không thể phân biệt được đâu giữa mơ và hiện thực. Hắn vội mở mắt thì ngay lập tức phát hiện một thân ảnh quen thuộc đang cầm cây roi tầm vùng không ngừng quất thẳng tay lên người hắn. Khi nhìn sang bên cạnh hắn lại thấy một cô gái đang nằm co rút vào trong góc giường, thân trên cô gái đã bị lộ ra non nửa da thịt trắng như tuyết, lại đang dùng một chiếc chăn cũ rách nát che lấy phần thân thể còn lại của mình với nét mặt bi thống đến cùng cực. À, đây là. Nguyễn Văn Tân hai mắt trợn tròn, tay run rẩy chỉ vào cô gái đang nép mình trong góc kia. Phương Anh, là em sao? Nguyễn Văn Tân giọng có chút run rẩy dường như không tin vào những gì trước mắt. Hai Tân, mày đang phát điên gì đó? Mày là một thằng xuất sinh. Trời đánh thánh vật mày đi. Người phụ nữ kia lại không ngừng quất những đòn thật đau lên tấm lưng trần của hắn. Nhưng lúc này Nguyễn Văn Tân toàn bộ tinh thần đều tập trung lên người cô gái kia. Phương Anh, là em sao? Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Anh đã không chăm sóc tốt cho mẹ con em. Anh hối hận lắm. Nguyễn Văn Tân bi thương nói. Hai Tân, mày đang nói mê sảng gì đó? Mày uống rượu, uống đến điên rồi hả? Với thái độ bất thường này của Nguyễn Văn Tân, người phụ nữ kia cũng dừng tay lại, sắc mặt hốt hoảng nhìn hắn. Mà lúc này cô gái trong góc giường kia cũng ngẩng đầu lên với đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm hắn. Phương Anh, là lỗi của anh. Anh không nên để hai mẹ con em đi một mình. Là lỗi của anh. Phương Anh, có phải anh sắp chết rồi không? Đúng, chỉ có chết hai mới có thể đoàn tụ cùng hai mẹ con em. Nguyễn Văn Tân chậm rãi bước đến, hắn định ngồi xuống ôm lấy cô gái kia nhưng đã bị cây roi tầm vùng của mẹ hắn cản lại. Hai Tân, mày đang nói điên gì thế? Mày uống rượu giết mày bị ngu rồi hả? Mẹ hắn lại gào lên. Tiếng gào kia khẩn thiết thảm thương vô cùng khiến cho đầu óc có chút mụ mị của hắn có một chút gì đó thanh tỉnh. Giờ phút này, toàn thân trên dưới của hắn toàn bộ đều truyền đến cảm giác đau đớn khó tả đến tột độ, đặc biệt là phía sau lưng của hắn không ngừng truyền đến cảm giác đau rát giống như vừa bị ai đó lột da lưng. Đây là. Nguyễn Văn Tân lắp bắp nói không thành lời. Nhìn căn phòng rách nát, tồi tàn trước mắt, Nguyễn Văn Tân cố gắng dùng đôi bàn tay đang run rẩy của mình trà sát lên đôi mắt để giúp bản thân thanh tỉnh hơn. Vì tình cảnh trước mắt hắn không thể nào tin nổi. Căn phòng cũ nát này chính là phòng của hắn, còn cô gái trước mắt kia chính là vợ của hắn. Nhưng cả hai không đến với nhau vì tình yêu, cũng không phải vì gia đình hai bên sắp đặt cưới hỏi, mà chính là vì trong lúc hắn say rượu đã cưỡng hiếp con gái nhà người ta. Mày giả điên cái gì đó? Hôm nay tao phải đánh chết mày. Tao phải đánh chết mày. Mày làm ra chuyện như vậy, tao phải ăn nói làm sao với chú ba đây? Hả? Tao phải làm sao đây? Mẹ hắn lại không ngừng dùng chiếc roi tầm bông kia quất thẳng lên tấm lưng trần của hắn. Phương Anh chính là con gái của một đồng đội của ba hắn vào năm 1975. Trong trận chiến cuối cùng vào ngày 18 tháng 4 năm 1975 khi bộ đội giải phóng tổng lực tấn công vào cánh cửa thép phía đông để tiến về Sài Gòn, thì người đồng đội kia đã hy sinh, trước khi lâm chung người đồng đội kia đã phó thác Phương Anh cho ba hắn chăm sóc. Cứ như thế Phương Anh trở thành một thành viên trong gia đình của hắn. Phương Anh càng lớn lại càng trở nên xinh đẹp. Lại là trẻ mồ côi sống phải nương nhờ vào sắc mặt của người khác cho nên Phương Anh từ nhỏ vốn rất đã nghe lời, lại còn là một cô gái chăm chỉ, thạo việc nhà. Hơn nữa Phương Anh tay rất khéo nên mấy tháng trước còn được tuyển dụng đưa vào trong xưởng may mới mở ở thị trấn làm việc mới mức lương 45 đồng một tháng. Còn hắn thì sao? Chính là một tên ăn chơi lêu lổng, thường xuyên tụ tập, uống rượu, đánh bài. Là một tên biếng ăn, lười làm, báo cha, báo mẹ, báo luôn cả anh chị em. Ở kiếp trước, Phương Anh vì lo lắng cho danh tiếng của gia đình hắn, đồng thời cũng vì bản thân đã mang thai, cho nên nàng dù không muốn cũng phải lấy một tên khốn nạn như hắn làm chồng. Có được vợ đẹp, con ngoan, sống trong phúc mà không biết hưởng phúc. Từ khi cưới Phương Anh làm vợ hắn càng lao vào các cuộc ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, gái cũ tứ đổ tưởng không thiếu món nào. Để rồi trong một ngày mưa năm đó cả vợ con hắn đang chạy xe đạp trên đường trở về nhà thì bị một chiếc xe than, xe có động cơ chạy bằng than đá rất thịnh hành vào những năm 1980, mất lái đâm thẳng vào hai mẹ con. Mà lúc đó trong bụng của Phương Anh còn có đứa con thứ hai của hắn. Sau cái chết của vợ hắn đã thức tỉnh, nhưng tất cả đã quá muộn, vợ con đã không còn, gia đình người thân cũng vì những hành động ngông cuồng, ngu xuẩn của hắn mà đã không còn nhìn mặt hắn nữa. Hắn đau đớn đến tột độ, thậm chí nhiều lần hắn nghĩ đến cái chết. Nhưng đối với một kẻ cặn bã như hắn cái chết quá đơn giản, quá nhẹ nhàng. Cho nên sau khi vượt qua nỗi đau hắn toàn tâm toàn lực làm ăn, từ một tên cặn bã trong xã hội, hắn điên cuồng làm việc, điên cuồng học tập. Hắn nếu đã thiếu nợ đời quá nhiều thì hắn phải tích cực làm việc để trả nợ đời để chứng minh. Không phải là một tên vô dụng, không phải là một tên cặn bã, để bù đắp cho người thân, gia đình bạn bè. Cuối cùng hắn đã làm được, nhưng người cần bù đắp chính là vợ con hắn thì hắn không thể làm được gì cho bọn họ. Thật không ngờ, ngay thời điểm hắn nhắm mắt xuôi tai, ông trời đã cho hắn sống lại một nữa để hắn có thể làm lại cuộc đời, một lần nữa để hắn có thể yêu thương và trân trọng vợ con. Một lần nữa để hắn có thể bù đắp lại những hối tiếc mà hắn đã gây ra. Chương 2, muốn đại nghĩa diệt thân ẩm. Cánh cửa một lần nữa bị đạp tung ra, ngay lập tức xông vào bên trong là một người đàn ông nhỏ con, gầy còm, trên tay còn cầm theo một cái ống trúng được làm bằng thân cây nữa. Thằng con này, thằng xuất sinh. Sao mày dám làm ra chuyện tày trời như thế? Hôm nay tao phải đánh chết mày. Thằng chó. Hôm nay tao phải đánh chết mày. Người đàn ông giận dữ xông vào điên cuồng dùng ống trúng tiên lệnh thẳng lên người hắn. Nguyễn Văn Tân cứ đứng đó không hề né tránh, cũng không phản kháng, cứ đứng im đó chịu trận. Vì hắn biết tất cả những điều này là lỗi của mình hắn gây nên, hắn phải chịu mọi hậu quả. Chú ba, đừng đánh nữa. Chú đánh nữa anh Tân sẽ chết mất. Lúc này Phương Oanh trong góc giường cũng không thể nhịn được nữa, một tay nàng giữ lấy chiếc mền rách để che đi thân thể của mình, một tay khác thì chắn trước người của hắn giọng nói khẩn thiết, bi thương đến vô cùng. Tao không có thằng con khốn nạn như mày. Đi mang nó lên xã đội. Dù nó có bị xử bắn, tao cũng chịu. Đi, mang nó đi. Ba hắn tức giận tiến đến định nắm tóc hắn kéo đi, nhưng ngay lập tức đã bị mẹ hắn chặn lại. Ông ba, ông điên rồi. Nó là con trai của ông đó. Mẹ hắn tức giận quá lớn. Thì sao chứ? Nó làm như vậy với con anh. Làm sao tôi có thể đối diện được với anh Lâm chứ? Làm sao tôi có mặt mũi nào nhìn mặt anh Lâm chứ? Ầm. Ba hắn tức giận cũng gào lên rồi trực tiếp ném mạnh cái ống trúng bằng nửa kia vào góc tường phát ra tiếng chói tai. Ống trúng bị vỡ toát ra tan cảnh thành từng nhiều khối, mùi run đất thối giữa bốc mùi khắp căn phòng. Ê, run đất mà mùi rủ lương. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Tôi đúng là tạo nghiệt má. Mẹ hắn ngồi sụp xuống dưới sàn khóc lớn. Ba mẹ, con xin lỗi. Con đã biết lỗi của con rồi. Nguyễn Văn Tân mặc kệ những vết thương trên người một mực quỳ xuống trước mặt hai người mà xin lỗi. Mày lúc này biết lỗi thì có ích gì? Chuyện ngày hôm nay, tao nhất định sẽ không bao che cho mày. Mày vào tù hay bị xử bắn, tao cũng mặc kệ. Coi như tao chưa từng sinh ra một đứa con bất hiếu như mày. Nói xong ba hắn tiện tay cầm luôn cái đèn tin bên hông ném thẳng lên đầu của hắn. Một tiếng chát chúa vang lên, đầu của hắn bị ném trúng, máu từ trên đầu chảy xuống lăn dài xuống khóe mắt, cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Ông ba, ông điên rồi. Nó là con trai của ông đấy. Mẹ hắn gào lên rồi ngay lập tức lao đến ôm lấy hắn. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh đứng đó, mặc kệ cho vết thương trên đầu không ngừng chảy máu. Tôi không có đứa con như nó. Dù hôm nay nó có chết thì tôi vẫn còn một đứa. Tuy lúc này ba hắn vẫn còn tức giận nhưng giọng điệu cũng đã giảm xuống mấy phần. Ông ba, tuy biết việc thằng hai nó làm là không đúng, nhưng nó vẫn là con tôi. Tôi không thể để ông tự tay giết nó trước mắt mình. Mẹ hắn gào lên đau đớn vô cùng. Ba, con biết con đã sai rồi, nhưng con cũng không thể trốn tránh. Con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nguyễn Văn Tân quỳ xuống trước mặt ba hắn giọng nói trở nên cương nghị vô cùng. Mày biết sai, thì làm được gì? Mày có thể trả lại đời con gái cho Phương Oanh không? Hả? Ba hắn tức giận, muốn tìm thêm cái gì đó để tiếp tục nện lên người hắn. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy được vật thêm được vật gì khác cả. Con sẽ cưới Phương Oanh. Con sẽ cho Phương Oanh một cuộc sống hạnh phúc. Nguyễn Văn Tân nhìn Phương Oanh bằng một ánh mắt trân trọng và thâm tình. Mày, làm được cái đách chó gì mà đòi lo cho con gái người ta? Hả? Ngay cả bản thân mày còn lo cho mày không xong, thì mày còn lo được cho ai? Ba hắn lại mắng lớn. Ba hắn nói như thế quả thật không sai chút nào, ngay cả bản thân hắn còn chưa tự lo cho bản thân được thì nói gì đến việc chăm lo cho người khác. Nhưng đó là chuyện trước kia. Nhưng lúc này hắn đã được sống lại một đời. Hắn đã không còn là một tên vô công rồi nghề, một tên du thủ du thực chỉ biết ăn nhậu, cờ bạc, gái gú, mà chính là một gã đàn ông đã từng làm qua hàng trăm nghề để mưu sinh, là một nhà mạnh thường quân đã giúp xóa đói giảm nghèo cho hàng trăm hộ gia đình đỉnh. Thậm chí hắn còn xây dựng quy mô với hình thức hợp tác xã, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp cho địa phương. Vào năm 2024 hắn còn được tuyên dương là doanh nhân thành đạt có đóng góp lớn cho sự phát triển của địa phương. Ông ba, thằng hai nó nói đúng, chuyện cũng đã rồi, giờ có làm lớn chuyện cũng không làm được gì hơn. Chẳng lẽ ông muốn danh tiếng của con anh bị bôi xấu? Như vậy ông còn mặt mũi nào khi mặt lại anh ba Lâm chứ? Mẹ hắn đã nghĩ ra lối thoát cho cả hai bên liền thấp giọng ủng hộ. Phương Anh nghe nói như thế thì cũng đỏ mặt không nói, cô nàng vội gom quần áo của mình rồi vội chạy ra bên ngoài, nàng muốn thay quần áo. Nàng không thể tiếp tục dùng cái chăn rách kia để che lấy tấm thân của mình nữa. Nàng vừa chạy ra ngoài đã nhìn thấy bốn ánh mắt đang nhìn chăm chú vào nàng. Đó chính là bốn đứa em trai của hắn. Chị Anh, chị có bị làm sao không? Người lên tiếng đầu tiên đó chính em gái thứ ba tên là Tuyết. Những tên gọi thường ở nhà là bé chị ba, bé năm nay chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Người thứ tư tên là Tiến, vì dáng người nhỏ con lại gầy còm nên tên thường gọi là Kẹo Tư Kẹo, năm nay 16 tuổi. Người thứ năm tên là Tuấn, trái ngược với anh tư của mình, Tuấn có vóc người khá cao lớn nên gọi là Nhỏng Năm Nhỏng, năm nay 14 tuổi. Và cuối cùng là em út tên là Thành, tên thường gọi ở nhà là Gái, năm nay chỉ mới 12 tuổi mà thôi. Bé, chị không sao. Trễ rồi. Mọi người về phòng ngủ đi. Phương Anh vội chạy ra sau hè để mặc quần áo. Phía trong này không khí trong căn phòng vẫn rất là căng thẳng, Nguyễn Vân Tân vẫn còn quỳ ở đó, máu từ trên đầu hắn chạy xuống một lúc càng nhiều, đỏ thâm cả một vùng. "Tao hỏi mày, mày cưới con Anh về, mày làm cái gì để mày nuôi nó? Nếu mày không trả lời được thì mày đừng nghĩ đến việc hại đời con bé. Tao sẽ tống mày vào tù, cho mà ở trong đó mà gọng." Ba hắn lúc này thái độ cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Nếu như hắn nhớ không lầm thì cái đêm hắn nhân lúc uống rượu say rồi cưỡng hiếp Phương Anh là khoảng cuối tháng 11 năm 86. Như vậy chỉ còn khoảng chưa đầy một tháng nữa Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thực hiện chính sách cải cách kinh tế, xóa bỏ chính sách bao cấp của hiện tại. Một khi chính sách mới kinh tế mở ra thì các hoạt động kinh tế, thương mại sẽ không còn bị cấm đoán như trước. Chính sách được nới lỏng đó chính là cơ hội rất tốt để hắn có thể lập nghiệp và nuôi sống gia đình, bảo vệ những người mà hắn yêu thương nhất. Thế nhưng vào lúc này chính sách vẫn còn chưa mở, người dân vẫn còn phải phụ thuộc khá nhiều vào hợp tác xã và cửa hàng mậu dịch quốc doanh PS. Cửa hàng mậu dịch quốc doanh là tên gọi chung cho tất cả các cửa hàng do nhà nước quản lý và phân phối các nhu yếu phẩm chủ yếu là lương thực, dầu hỏa, bách hóa, gia dụng. Chính sách bao cấp của Việt Nam khác với chính sách bao cấp của Trung Quốc. Bộ truyện này lấy bối cảnh năm 1986, mà thời gian này là hậu kỳ của thời bao cấp rồi. Nhà nước chủ yếu chỉ quản và phân phối các loại nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, dầu hỏa, đường, muối, kim loại và thành lập các trạm kiểm soát trên đường để kiểm tra tránh tình trạng buôn lậu mà thôi. Hơn nữa vào thời điểm này, kem phiếu hầu như không có xuất hiện tại khu vực phía Nam. Kem phiếu chủ yếu được dùng ngoài miền Bắc trong giai đoạn trước 1975. Chứ ba, mày làm gì để nuôi con gái người ta? Nhưng vào thời điểm này khi ba hắn hỏi hắn làm gì để nuôi Phương Anh thì đây chính là một câu hỏi khó khăn, khó lòng mà trả lời. Vì nền kinh tế tại địa phương lúc này chủ yếu là dựa vào hợp tác xã, trồng cây lương thực theo định hướng và chủ trương của hợp tác xã. Ví dụ như tại khu vực này theo quy hoạch là sản xuất ngô thì nhất định phải trồng ngô, không được trồng loại cây khác. Khu vực kia trồng đậu thì nhất định phải trồng đậu. Nếu làm sai sẽ bị quy vào tội không chấp hành điều lệ của hợp tác xã, nhẹ thì bị phạt tiền còn nặng thì có khả năng mất luôn cái sổ gạo. Vào thời bao cấp thì cái sổ gạo chính là thứ quan trọng nhất, vì chỉ có sổ gạo trong tay mới có thể mua được lương thực. Cho dù hộ gia đình đó có là nông dân trồng lương thực đi chăng nữa thì cũng cần phải có sổ gạo. Vì khi có sổ gạo trong tay thì mới có thể mang thóc ra xay sắt thành gạo được. Không có sổ gạo thì điều đó đồng nghĩa với việc gia đình bạn không có gạo để ăn. Hôm trước khi con đi ra Long Khánh cùng tụi thằng Hoàng, thằng đen nhà Tư Lang, con có nghe Phong Thanh một số chuyện. Đó chính là chính sách kinh tế sắp mở cửa. Khi đó hợp tác xã sẽ không còn quản chế chúng ta nữa. Khi đó có thể tự do mua bán mà không cần phải thông qua cửa hàng mậu dịch nữa. Nguyễn Văn Tân sau khi lựa lời rồi nói. Cái gì? Mày nghe nói chuyện này từ đâu? Ai nói cho mày? Ba hắn lúc này tuy đang tức giận nhưng khi nghe được cái tin này liền có chút hồi thần chăm chú hỏi. Không biết. Lúc đó tụi con đang ngồi trong quán cà phê, đèn khá mở. Mà nghe thằng đó nói. Nó là con của chủ tịch huyện. Nguyễn Văn Tân bịa chuyện. Ba hắn suy ngẫm một chút rồi hỏi. Mà cải cách thì sao chứ? Cải cách kinh tế. Chứ mày có làm được cái mẹ gì? Mày cũng là một thằng lương dài. Biếng ăn lười làm. Ba hắn lại tiếp tục mắng hắn không ra gì, nhưng thái độ rõ ràng đã bất cương liệt hơn mấy phần. Sao không làm được gì ba? Lúc này mình muốn làm cái gì cũng phải thông qua hợp tác xã, không có cái gật đầu của xã đội trưởng thì ngay cả gạo cũng không có mà ăn. Nhưng khi thay đổi chính sách, nền kinh tế mở cửa. Đến lúc đó hàng hóa sẽ được mua bán tự do. Mình muốn trồng gì thì trồng. Làm gì thì làm. Bán gì thì bán. Mà không cần thông qua hợp tác xã. Như vậy ba nói xem. Mình có thể làm được cái gì? Nguyễn Văn Tân lúc này tuy vẫn còn quỳ dưới đất, nhưng thái độ của hắn rõ ràng đã trở nên trầm tĩnh và bình ổn hơn nhiều lần so với lúc trước. Vào thời điểm hậu bao cấp như lúc này, người dân trong tay cũng không có đất, đất đai sản xuất toàn bộ đều thuộc về nhà nước và thông qua hợp tác xã để tiến hành khoán phân chia ruộng đất cho nông dân và trồng trọt lương thực theo kế hoạch do nhà nước ban hành. Ví như gia đình của hắn lúc này tính luôn Phương Anh là có tất cả 9 người. Theo phân khoán mỗi người có thể được phân 5 sào đất để sản xuất nông nghiệp. Như vậy theo lý thuyết gia đình của hắn sẽ được hợp tác xã phân cho 4,5 mẫu đất. Nhưng thực tế vì quyền lực của xã đội trưởng, người đứng đầu hợp tác xã, có quyền lợi quá lớn cho nên những phần đất tốt, mẫu mỡ sẽ được phân phát, khoán cho những người thân thích hoặc người quen của bọn họ. Còn những phần đất xấu sẽ phân phát cho những người còn lại trong hợp tác xã. Vì gia đình hắn ban đầu có xích mích với xã đội trưởng cho nên phần đất phân khoán cho gia đình hắn là phần đất xấu nhất trong hợp tác xã. Đất vừa xấu, vừa cứng, lại dài rác đá tảng. Chỉ cần đào sâu xuống chừng 1 mét là đụng đá tảng. Cho nên trồng cây trồng gì cũng không có năng suất cao. Thậm chí có nhiều mùa vụ không đủ chỉ tiêu để nộp lên hợp tác xã. Trong những năm qua, nếu không có tiền trợ cấp dành cho gia đình thương binh liệt sĩ của bố Phương Anh thì rất có khả năng cả gia đình 8 người nhà hắn ngay cả cám cũng không có mà ăn. Sau khi chính sách mở ra, hợp tác xã không còn nắm quyền chủ đạo trong việc phân chia ruộng đất nữa. Đất đai sẽ một lần nữa được phân lại, hơn nữa còn có chính sách khai hoang để trồng trọt. Trong vòng 3 năm khai hoang được bao nhiêu thì sẽ được cấp sổ bấy nhiêu. Ba nói xem, lúc đó mình có thể làm được gì? Nguyễn Văn Tân lại tỏ ra tự tin và đắc ý nói, ý của mày là sao? Ba hắn nghe thế liền chau mày khó hiểu. Ngày trước sau khi giải phóng đất nước vận hành theo chế độ bao cấp, đất đai sẽ được thu gom về một chỗ, rồi phân ra cho người lao động. Sau này khi mở cửa kinh tế, thì đất của nhà nào thì sẽ được lấy lại. Nhưng vì thời gian phân chia đã quá lâu, hơn nữa ranh giới cũng đã không còn như ngày trước. Cho nên sẽ có một số phương pháp để phân chia lại ruộng đất. Ví như ngày trước khi giải phóng, ba mẹ hắn có được 3,9 mẫu đất giấy. 3,9 mẫu đất này sau khi giải phóng hoàn toàn được nhà nước quản lý. Rồi nhà nước lại phân quyền cho hợp tác xã để chi lại ruộng đất phân cho đồng đều. Như vậy sau khi chính sách mở ra, hợp tác xã sẽ phân lại ruộng đất, vì ngày trước ba mẹ hắn góp vào 3,9 mẫu đất. Cho nên lúc này ba mẹ hắn cũng sẽ nhận lại được 3,9 mẫu đất. Nhưng vì phù hợp với điều kiện hiện canh tác hiện tại, cũng như nhà cửa sinh sống. Cho nên thường hợp tác xã sẽ dùng đất đang canh tác hiện tại để cấp cho nhà hắn. Còn đối với những hộ gia đình không có đất, nhưng sau này lại được phân đất cho để canh tác, thì bọn họ sẽ trả tiền cho chủ sở hữu mảnh đất mà bọn họ đang canh tác. Mà số tiền kia được nhà nước quy định là 250 đồng một sào mà phải trả hết trong vòng 3 năm. Theo trí nhớ kiếp trước thì sau cải cách gia đình hắn vì không được lòng với xã đội trưởng, cho nên 3,9 mẫu đất tốt của nhà hắn không được lấy lại. Đồng thời lại tiếp tục bị phân cho cái mảnh đất xấu này tiếp tục canh tác. Hơn nữa vì nhà hắn ban đầu có 3,9 mẫu đất. Nhưng mảnh đất này lại đến 4,5 mẫu cho nên tên xã đội trưởng kia còn ép gia đình hắn phải đóng thêm vào 150 đồng nữa mới chịu cấp sổ đỏ cho gia đình hắn. Mà lúc đó gia đình hắn nghèo, rất là nghèo, cả gia đình chắc bét cũng không đến được 100 đồng. Vì cảm thấy bất công, cho nên ba hắn đã đi lên xã kiến nghị, kiện cáo, đòi lại 3,9 mẫu đất tốt của gia đình trước kia. Mà hiện tại người đang sở hữu 3,9 mẫu đất tốt kia lại chính là em út của tên xã đội trưởng kia. Và đương nhiên sau nhiều lần kiện cáo gia đình hắn không những không đòi lại được mảnh đất kia mà còn tiền mất, tật mang. Trong một đêm, lúc ba hắn đi đặt bẫy lươn thì bất ngờ bị ai đó đập một gậy tầm ông vào phía sau gáy. Bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu rồi cũng mất ngay sau đó vì không có tiền điều trị. Mà lúc đó vợ hắn vừa mới bị mất không lâu do tai nạn giao thông. Nỗi đau vừa mất vợ chưa vơi đi thì nỗi đau mất cha đã kéo đến, khiến cho hắn đã suy sụp này càng tồi tàn hơn. Nhớ lại những ký ức đau buồn ở kiếp trước, nước mắt của hắn không ngừng rơi xuống sàn. Chương 4, thề với ông trời. Mà ngay cả ông trời cũng không tin ba. Nếu như những lời thằng kia nói không sai, thì rất nhanh cuối tháng 12 này, nhà nước sẽ ban hành chính sách mới, chính sách mở cửa nền kinh tế. Cho nên con quyết định trong thời gian này tích lũy một số tư nguyên, để một khi kinh tế mở ra, mình có thể tìm thêm một số đường ra. Nguyễn Văn Tân sau một lúc suy ngẫm rồi mới lên tiếng. Mày nói cái chó gì vậy? Mày nói tiếng người cho tao xem nào. Ba hắn xuất thân vốn không phải là nhà danh gia gì, là một người nửa chữ bẻ đôi còn không biết. Cho nên khi hắn nói những từ hoa mỹ khó hiểu kia làm cho ba hắn tức giận vô cùng. Khu, ý con là, từ hôm nay, con theo ban đêm đi đặt lương, cắm câu kiêm thêm thu nhập cho gia đình. Kể từ ngày hôm nay, con xin thề là sẽ chăm chỉ đi làm, nuôi vợ nuôi con, chăm lo cho gia đình. Không đi chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc nữa. Con xin thề với trời, nếu con dám làm trái lời thề, con sẽ bị trời đánh. Nguyễn Văn Tân vừa mới lớn tiếng thề thốt xong thì ngay lập tức bên ngoài ông trời đã gầm lên một tiếng rồi một tiếng sét vang trời đánh xuống. Nguyễn Văn Tân ngộp bức, mẹ hắn cũng ngộp bức, cha hắn cũng ngộp bức, cả căn nhà lá lụp sụp cũng ngộp bức, toàn thể im đều im lặng, phía bên ngoài chỉ còn nghe tiếng gió thổi rào rào. Lộp, lộp, lộp độp. Trên mái bắt đầu rơi xuống từng giọt mưa nặng hạt. Khu, chỉ là trùng hợp. Con xin thề một lần nữa, con mà có một lời dối gian nhất định sẽ bị trời đánh. Ầm. Đúng hắn vừa nói dứt câu thì ông trời ra trên kia dường như không có hắn mặt mũi, tiếp tục đánh một tia sét xuống. Lần này cự ly có chút gần, dường như là bụi tre ở đầu làng. Nguyễn Văn Tân định mở miệng thề thêm nhưng ba hắn đã lên tiếng ngăn lại. Thôi, mày khỏi cần thề nữa. Tao sợ lần này mày thề là thiên lôi đánh luôn cả tao. Thử, mày nói được thì phải làm được. Nếu mày còn dám dây dưa với lũ khốn nhà tư lang nữa, thì không cần ông trời đánh mày đâu. Tao là người sẽ đánh mày chết trước. Để lại một câu hăm dọa, ba hắn cũng ngay lập tức đi ra ngoài. Mẹ hắn cũng định ở lại giúp thằng con trời đánh xử lý vết thương, nhưng khi thấy bên ngoài Phương Hoành trên tay cầm theo đông băng cùng thuốc đỏ thì bà ta cũng hiểu ý bước ra ngoài. Phương Hoành, anh xin lỗi. Anh thật sự là không có cố ý. Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh xin hứa Nguyễn Văn Tân khi thấy Phương Hoành bước vào thì ngay lập tức nắm lấy tay của nàng cầu xin tha thứ. Được rồi. Em biết việc này cũng không phải do anh cố ý. Em không sao đâu. Anh lại đây. Để em băng bó vết thương cho. Giọng Phương Hoành rất là dịu hiền, đúng chuẩn mực một người phụ nữ công dung luôn hạnh. Hắn lúc này cũng không có ngại vết thương trên đầu mình vẫn còn đang chảy máu mà trực tiếp lao đến ôm chặt Phương Oanh vào lòng. Phương Oanh, em hãy tin tưởng anh. Thật ra ngay từ rất lâu anh đã yêu em. Nhưng anh là một kẻ bất tài, một kẻ vô dụng. Anh cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với em. Nhưng thật không ngờ, hôm nay, anh đã làm chuyện có lỗi với em. Anh xin lỗi. Nhưng anh hứa, kể từ ngày hôm nay, anh sẽ thay đổi. Anh sẽ đi kiếm tiền. Anh sẽ chăm lo cho em. Một cuộc sống hạnh phúc. Anh xin hứa. Xin hứa. Chỉ cần anh còn một hơi thở, anh nhất định sẽ mãi mãi chăm sóc em, yêu thương em, biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Giọng Nguyễn Văn Tân cực kỳ chân thành và khẩn thiết. Phương Anh bị Nguyễn Văn Tân ôm như thế, sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Anh Tân, đừng nói nữa. Dì đang bên ngoài nhìn chúng ta kìa. Phương Anh đỏ mặt không nói thành lời, nàng muốn thoát ra khỏi vòng tay của Nguyễn Văn Tân, nhưng nàng lúc này lại cảm nhận được hơi ấm truyền từ người đàn ông vừa làm hại cuộc đời của nàng. Đồng thời nàng cũng có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của người đàn ông kia. Thật chân thành và ấm áp. Phía bên ngoài mưa bắt đầu rơi xuống, mưa giả dích rơi đến hừng đông mới ngừng hẳn. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, khi ánh bình minh ló dạng cũng là ngày mới bắt đầu. Nguyễn Văn Tân chậm rãi bỏ dậy sau cơn mê mang, toàn thân hắn khắp nơi đều là vết thương, đau không thể tả nổi. mà những vết thương kia đa phần là do mẹ hắn cùng ba hắn tạo nên, mà cũng đáng đời cho hắn khi dám cưỡng hiếp Phương Anh. Bị đánh như vậy đã là còn nhẹ lắm rồi. Nhìn lên căn phòng rách nát và tồi tàn, hắn chỉ khẽ thở dài một hơi. Xem ra nhiệm vụ trước mắt sẽ khó khăn lắm đây, hắn thở ra một câu rồi bỏ xuống giường. Toàn thân hắn đau đớn vô cùng, tuy đây chỉ là những vết thương ngoài da, nhưng sự đau đớn da thịt cũng không phải chuyện dễ chịu gì. Lúc này cũng đã gần 5 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. Nhưng trong căn nhà rách nát và tồi tàn này, hầu hết tất cả mọi người đều đã thức dậy làm việc rồi. Phía ngoài bếp truyền ra tiếng lửa cháy tí tách, không cần đi xem cũng biết dưới bếp lúc này Phương Hoành đã dậy sớm nấu cơm cho cả gia đình rồi. Vào những năm này, nói nấu cơm thật ra là nói cho sang mồm thôi. Chứ cái nồi cơm nấu ra có khác gì một nồi cám lợn đâu. Theo trí nhớ của hắn kiếp trước cả đại gia đình hắn tất cả có 8 người, nhưng khi nấu cơm thì chỉ đong đủ một cái lon gô, lon sữa bột gỉ gỗ tương đương 2 lon sữa ông Thọ bây giờ. Một lon gạo, nộm với bắp, củ mì, củ chuối, chuối xanh. Nói chung bất kể thứ gì có thể ăn no bụng thì toàn bộ đều được cho vào nồi. Ở cái thời đại này được ăn no bụng mà mừng ba đời ba kiếp rồi, nói gì đến ăn ngon. Lúc này dưới bếp, dưới ánh đèn dầu lờ mờ, Phương Anh đang cố gắng làm thịt mấy con lươn chết để làm đồ cho sáng nay. Vì để cải thiện cuộc sống của gia đình cho nên ba hắn ngoài việc ban ngày làm việc trồng trọt theo kế hoạch của hợp tác xã thì vào ban đêm sẽ đi đặt lương, đặt bẫy lương, cắm câu để kiếm thêm một chút thu nhập cho gia đình. Mỗi một đêm như vậy ba hắn thu được khoảng 5 kg lươn cùng 2-3 kg cá đồng, tính tổng ra một đêm kiếm được cũng chỉ gần được 10 đồng, lươn khoảng 1 đồng rưỡi, kg cá thì 2 đồng 1 kg, trong khi đó gạo bán trong cửa hàng lương thực đến 6 đồng 1 kg. Nói chung một đêm vất cả ba hắn chỉ có thể kiếm đủ mua khoảng 1 kg gạo, nếu dư ra một chút thì có thể mua thêm được một chút đường, muối gia vị. Nói chung cuộc sống vào những năm này cực kỳ khốn khó, hàng hóa tiêu dùng khan hiếm dù cho có tiền cũng chưa chắc có hàng hóa để mua. Nguyễn Văn Tân bước ra ngoài thì nhìn thấy ba hắn đang ngồi trước cửa, từ trên xuống dưới ướt như chuột, trên tay cầm một điếu thuốc dê vẫn còn đang cháy dở, sắc mặt trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. "Ba, sao không đi thay đồ?" "Không cẩn thận." "Vậy nữa?" Nguyễn Văn Tân nhìn bộ dạng kia của ba hắn, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ chua xót. Ba hắn vì cái nhà này làm quần quật như một con trâu, không ngơi, không nghỉ. Ban ngày thì làm việc ngoài đồng, ban đêm thì đi cắm câu. Một ngày thời gian nghỉ ngơi của ông không quá 5 tiếng đồng hồ. Thế mà hắn lại không biết suy nghĩ cho gia đình, lại một mực ăn chơi lêu lổng, báo cha, báo mẹ, báo anh chị em. Lúc này hắn nhìn thấy bộ dạng kia của ba hắn, lòng hắn trở nên quặn đau, khó chịu đến mức không thở nổi. Chương 5, cơ hội kiếm tiền chuyện con anh. Mày tính là sao? Ba hắn cũng không thèm nhìn hắn lấy một chút, ông ta kéo một ngụm thuốc thật sâu rồi mới chậm rãi thở ra, bộ dạng trầm ngâm suy tư vô cùng. Con nói, con sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Con sẽ cưới Phương Anh. Nguyễn Văn Tân giữ thái độ cương quyết của mình. Rồi mày cưới con người ta về, mày lấy gì nuôi con gái người ta? Chẳng lẽ mày bắt con bé nuôi mày nữa à? Ba hắn giọng có chút bực bội, rồi ném tàn thuốc ra ngoài sân. Làm cái gì cũng được, miễn sao có tiền là được. Hắn biết lúc này cho dù trong đầu hắn có hàng trăm ý tưởng để kiếm tiền, nhưng vào thời đại này, những ý tưởng đó không có điều kiện để thực hiện, cho nên để giải quyết tình trạng trước mắt hắn chỉ có thể từng bước một đi đường mà thôi. Vậy thì chiều nay mày theo tao qua nhà chú Hai Thích, bắt con lợn nhà bên đó về, rồi sang mai tranh thủ mổ sớm mang ra chợ bán. Ba hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Vào những năm cuối bao cấp này, một số chính sách kinh tế cũng được nới lỏng đôi chút, nhà nước cũng không có cấm cản việc mua bán giao thương kinh tế như những năm đầu. Nhưng một số mặt hàng thiết yếu như lương thực, ngũ cốc, muối, đường, dầu thì vẫn quản rất là nghiêm. Còn các mặt hàng khác như thịt, rau, cá, trứng, sữa thì vẫn cho phép người dân hoạt động tổ chức mua bán, trao đổi. Mà vì điều kiện kinh tế khó khăn, cho nên không phải ngày nào cũng họp chợ. Thường một tháng sẽ có 2 ngày họp chợ là ngày 14 và 29 âm lịch hàng tháng. Còn vào những ngày cận Tết thì sẽ được gọi là chợ Tết bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp cho đến 30 tháng Chạp. Vừa vặn ngày mai chính là ngày 14 cũng là ngày họp chợ ở trên xã. Ba, con biết rồi. Nguyễn Văn Tân ngay lập tức đồng ý mà không tỏ ra một chút do dự nào cả. Ba hắn ngày trước khi đi lính tham gia vào giải phóng quân từng làm việc trong một cái lò mổ, cho nên cũng học được một tay giết heo. Sau này khi xuất ngũ về nhà làm kinh tế thì ông vẫn giữ cái nghề này, đi giết heo mướn cho nhà người ta kiếm một chút lòng heo cùng phí làm việc. Mãi sau này khi chính sách kinh tế dần dần mở ra, không phải nói chính xác hơn là gia đình không có tiền, quá túng thiếu nên làm liều, tự mổ heo rồi mang ra ngoài chợ để bán. Sau này dần dần trở thành một cái nghề để kiếm thêm thu nhập. Giàu có thì không có chứ kiếm thêm một vài đồng lẻ mua gạo, mua vải, dư ra một vài đồng phòng khi ốm đau thì vẫn có. Hơn nữa làm nghề mổ heo, thịt ngon thì không có mà ăn chứ mấy cái phụ phẩm như huyết heo, gan heo, thú linh, cuống họng, phổi, mỡ tạp thì lại không thiếu. Ít ra một tháng cả nhà hắn cũng có thể ăn thịt được 2 lần. So với nhiều gia đình khác vẫn còn tốt hơn đôi chút. Nếu như gia đình hắn không có mâu thuẫn với xã đội trưởng hợp tác xã, được phân công mảnh đất màu mỡ hơn thì nhà hắn khá giả thì không thể chứ đủ ăn, đủ mặc thì vẫn ổn thỏa. Chứ không đến mức thiếu ăn, thiếu mặc như lúc này. Vì tối qua trời mưa, nước dâng lên khá cao cho nên rất nhiều ống trúng, công cụ bấy lương bị ngập nước, cho nên một nửa lươn trong số đó đều bị ngập, cho nên phải nhanh chóng xử lý trước khi số lươn này bị ương. Dưới bếp lúc này Phương Hoang đang cùng mẹ hắn xử lý mấy con lươn chết, nhìn sơ qua cũng gần 20 con to nhỏ khác nhau. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hả? Sao mày dậy sớm thế? Mẹ hắn nhìn thấy hắn bước xuống bếp thì liền âm dương quay khi nói: "Nay lươn chết nhiều vậy má?" Hắn giả vờ không nghe thấy những lời châm biếm của mẹ hắn liền ngồi xuống hỏi: "Mày không thấy hay sao mà còn hỏi? Không phải vì mày chuyện tối qua?" Cảm giác bản thân vừa nói quá lời, bà liền nhìn về phía Phương Minh đang sát cho lên người mấy con lươn, sát cho lên lươn có tác dụng trà nhất trên người lươn. Phương Minh ngồi đó vẫn chăm chú làm công việc của mình, vợ như không nghe thấy mẹ hắn nói cái gì. Biết mình lỡ lời cho nên mẹ hắn có chút ngượng ngùng liền lấp liếm nói sang chuyện khác. Chết rồi cũng không sao. Coi như hôm nay mày có được bữa ăn ngon. Lát trời sáng mày chạy ra sau hè cắt vào cho tao mấy cây xả. Lát nữa tao làm lươn xào xả ớt. Mẹ làm hết nhiêu đây luôn à? Nhắm ăn có hết không? Nguyễn Văn Tân chau mày hỏi. Nay ăn không hết thì mai ăn. Thôi lát nữa mày xuống ao ngắt một ít rau muống lát tao nấu tô canh chua. Mẹ hắn không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái rồi chăm chú vào tiếp tục công việc của mình. Vào những năm này cá, lương, hết cũng không thiếu, chỉ cần người có một chút tay nghề, chịu khó ban đêm đi đặt bẫy, đi cắm câu thì đồ ăn cũng không thiếu. Cái mọi người thiếu ở đây chính là lương thực, là thịt, là hàng tiêu dùng. Vì những thứ kia dù có tiền trong tay cũng không thể mua được. Tuy nói như thế, nhưng không phải bất kỳ chỗ nào cũng có cơ hội bắt những thứ kia, ví như ngoài xã, trên trấn. Nhưng gia đình công chức, công nhân thì làm sao có khả năng ban ngày làm việc tại nhà máy, công xưởng, ban đêm đi làm bẫy bắt cá, bắt tôm. Nhưng vào lúc này điều kiện kinh tế đất nước còn rất là khó khăn, đường xá giao thông lại không thuận tiện. Muốn từ hợp tác xã đi ra ngoài thị trấn đoạn đường chỉ khoảng 20 km mà thôi, nhưng cũng phải mất gần nửa ngày để di chuyển. Cho nên những mặt hàng có thể tự do mua bán như thế này trong khu vực nông thôn thì dư thừa, nhưng lại khan hiếm trên thị trấn. Nhìn thấy bộ dạng trầm ngâm, suy tư của Nguyễn Văn Tân, Phương Anh lúc này mới lên tiếng. Anh Tân, có chuyện gì hay sao? Giọng Phương Anh rất là nhẹ nhàng khiến cho hắn bừng tỉnh trong suy nghĩ. Anh đang tính làm sao để kiếm được tiền cưới em về làm vợ, chứ còn chuyện gì nữa? Nguyễn Văn Tân mặt dày. Ngay lập tức mặt Phương Anh trở nên đỏ ửng vì xấu hổ. Thằng cha nhà mày, biến ra ngoài kia, tránh chỗ để tao làm. Mẹ hắn ngồi ở phía sau lưng tức giận liền quát một tiếng. Nguyễn Văn Tân chỉ có thể cười gượng một cái rồi chạy ra sau hè đi đánh răng rửa mặt. Vào những năm này làm gì có kem đánh răng để mà dùng, có được cái bàn chải là mừng lắm rồi. Một cái bàn chải đánh răng dùng 2 năm là còn ít chứ không phải như ngày nay cứ 3-4 tháng thì thay một lần. Vì không có kem đánh răng cho nên mọi người trong cái thời đại này thường dùng muối hầm trộn với bột than tre để vệ sinh răng miệng. Tuy dùng hai nguyên liệu thô sơ như vậy, nhưng răng mọi người rất là chắc khỏe và trắng. Chứ không như bây giờ sơ hở cái là răng ố vàng, sơ hở cái là sâu răng. Khi nay hắn cũng không phải đang thả thính Phương Oanh, mà hắn thật sự đang suy nghĩ làm cách nào để kiếm tiền. Vào thời đại này hàng hóa tiêu dùng rất là khan hiếm, nguyên nhân chủ yếu đầu tiên là do chính sách bao cấp đã không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện tại. Thứ hai là năng lực sản xuất kém, lượng cung không đủ cầu dẫn đến tình trạng khan hiếm vật tư tiêu dùng. Thứ ba chính là hệ thống giao thông vận tải kém và do việc thành lập rất nhiều trạm kiểm soát cho nên hàng hóa chỉ trệ không được lưu thông một cách nhanh chóng. Thứ tư chính là sự bất cập trong bộ máy quản lý của từng địa phương. Vì phía trên công bố chính sách không rõ ràng hay không phù hợp với từng địa phương. Thứ năm là một số kẻ tại địa phương đã lợi dụng chức quyền để mưu lợi làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Cho nên muốn kiếm tiền thì việc đầu tiên là phải vượt qua những rào cản tại địa phương, tìm ra con đường mới phù hợp với các chính sách hiện hành. Vừa có thể kiếm được tiền vừa không bị gán vào tội buôn lậu. Chương 6, quyết định làm lươn khô, thứ mà Nguyễn Văn Tân nhắm đến, thứ mà hắn có thể kiếm được tiền trong thời gian này mà không bị khép vào tội buôn lậu. Đó chính là mấy con lươn kia. Nhưng không phải giống như trong mấy câu chuyện trùng sinh niên đại của bọn đầu, bắt lương, bắt kết từ nông thôn ra thị trấn bán. Nếu dễ kiếm tiền, dễ làm giàu như thế thì ai người ta cũng làm giàu cả rồi. Cũng không đến lượt hắn đâu. Lươn giá bán cao lắm cũng 1 đồng 5 hào một ký, cá đồng thì cũng chỉ khoảng 2 đến 3 đồng 1 kg thôi. Trong khi đó gạo xấu nhất cũng 6 đồng rưỡi một ký. Cái giá này là dùng sổ gạo để mua ở cửa hàng lương thực. Chứ ngoài chợ đen thì đến 9 đồng thậm chí 10 đồng cho 1 kg. Như ba hắn đi đặt lươn cả đêm, sáng ra bán lươn cũng không đủ tiền mua 1 kg gạo ngoài chợ đen. Có thể khi mang lươn lên thị trấn giá cả có thể cao hơn một chút, nhưng đây cũng là điều không thể. Thứ nhất là vì đường xá và vận chuyển. Vào những năm này đường xá cực kỳ kém phát triển, hầu như tất cả các con đường đều là đường đất ngoại trừ các con đường huyết mạch như quốc lộ 1A. Và đồng thời mọi người đại đa số đều đi bộ, nhà nào giàu lắm thì mới có được chiếc xe đạp. Như nhà hắn không có nỗi một chiếc xe đạp, cho nên giờ muốn đi lên trấn chỉ có thể gánh hàng đi bộ mà thôi. Thứ hai là các trạm kiểm soát được lập ra với mục đích là kiểm soát và ngăn chặn các hành vi buôn lậu. Mục đích ban đầu thì chính đáng, nhưng trên có chính sách, dưới có đôi sách bọn chúng lợi dụng điểm này để làm khó, ngăn cản những người dân bình thường, nhưng lại nhận tiền đút lót của bọn buôn lậu để bọn chúng có thể dễ dàng vận chuyển hàng hóa. Và đặc biệt là đám này có cái tính xin đều, muốn bọn chúng thuận lợi cho qua thì phải xì ra ít tiền, hay đưa cái gì đó cho bọn chúng. Cũng vì một đám súc vật này mới khiến cho nền kinh tế trì trệ, trầm trọng không phát triển được. Cho nên muốn mang lươn từ nhà lên trấn bán thì mơ đi nha. Không có cửa đâu. Nhưng Nguyễn Văn Tân lại có lối suy nghĩ khác, hơn nữa cái lối suy nghĩ này trước khi sống lại hắn đã thực nghiệm thành công, đồng thời phát triển, mở rộng kinh doanh và xây dựng lên một cái thương hiệu đặc sản cho địa phương. Đó chính là lươn khô và các chế phẩm từ lươn như lươn khô một nắng, lươn sấy ăn liền, lươn đông lạnh, lươn gác bếp. Những sản phẩm này không những được bày bán, kinh doanh trên các hệ thống siêu thị trên cả nước mà còn xuất khẩu sang Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và một số nước thuộc EU khác. Vào những năm đỉnh cao của sự nghiệp, nhà máy sản xuất của hắn một ngày thu mua và xử lý hơn 5 tấn lươn nguyên liệu tạo công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động. Đồng thời có hàng trăm gia đình xây dựng các trại nuôi lươn để cung cấp nguyên liệu cho công ty chế biến thực phẩm. Còn căn nguyên để hắn đến cái với cái nghề chế biến lươn này thì đó là một câu chuyện dài. nhưng trước mắt vào cái thời đại này, nếu hắn tự nhận người am hiểu chế biến lươn, hắn đứng thứ ai thì không ai dám nói mình đứng thứ nhất cả. Và thứ hắn có thể làm vào lúc này, cũng có thể dựa vào nó kiếm tiền chính làm món lươn khô. Thứ lươn khô mà hắn làm không phải là loại lươn khô phổ thông chỉ ướp muối rồi đem phơi khô, mà chính là loại lươn khô được tẩm ướp gia vị và hương liệu. Những sản phẩm loại này vào 30 40 năm sau thì cũng không phải là chuyện xa lạ gì, nhưng vào cái thời đại này thì nó hoàn toàn mới lạ, là điểm bứt phá về mặt nhận thức cũng như sản phẩm tiêu dùng. Vừa đánh răng, Nguyễn Vân Tân vừa nhớ lại công thức làm lươn khô tẩm ướp gia vị. Loại lươn khô này nói khó làm cũng không khó, mà nói dễ làm cũng không phải dễ, nhưng chỉ cần biết quy trình sản xuất cũng như những điểm cần phải chú ý trong quá trình sản xuất thì sẽ rất dễ dàng. Sản phẩm lươn khô làm ra vừa thơm, vừa ngon, vừa có thể dễ dàng bảo quản, vừa dễ dàng chế biến, vận chuyển đường dài và đặc biệt là có thể làm quà tặng trong dịp năm mới. Phương Anh, em bắt mấy con lươn nhỏ làm đồ ăn ăn cơm thôi, số lươn còn lại anh còn có việc phải dùng. Nguyễn Văn Tân sau khi đánh răng, rửa mặt xong liền chạy vào bếp nói. Phương Anh còn chưa kịp trả lời thì mẹ hắn đang cầm con dao lên trừng mắt nhìn hắn. Mày làm cái gì? Không phải tối qua mày hứa với tao là mày sẽ thay đổi, mày sẽ chí thú làm ăn, kiếm tiền hay sao? Mày mới nói tối hôm qua. Mày còn thề với trời mà. Sao mày lật lọng? Mẹ hắn còn cho rằng hắn lấy mấy con lươn kia đem ra làm mồi nhậu cùng với mấy thằng bạn trời đánh của hắn. Không. Má. Má hiểu sai ý của con rồi. Mớ lươn này con có việc cần dùng đến. Mớ lươn này con mang đi làm khô. Hắn cũng không có giải thích nhiều với mẹ hắn liền chạy ra ngoài vườn thu thập nguyên liệu để ướp lươn. Làm lươn khô có hai công đoạn quan trọng nhất, hai công đoạn này sẽ ảnh hưởng trực đến hương vị cùng chất lượng của lươn khô. Công đoạn thứ nhất cũng là công đoạn tối cường quan trọng nhất, đó chính là sơ chế lươn. Lươn là loài động vật tan tạp, chủ yếu là ăn xác chết và sống dưới bùn, cho nên lươn về cơ bản rất canh và nhiều nhất, nếu không xử lý tốt trong giai đoạn sơ chế nguyên liệu thì khi thành phẩm, cho dù gia vị tẩm ướp có tốt đến mấy thì khi ăn vào vẫn có thể cảm nhận được mùi tanh. Còn công đoạn thứ hai chính là công thức gia vị tẩm ướp. Cái công thức tẩm ướp này, trước khi trọng sinh hắn đã vô tình biết được trong một lần đi thăm nhà thằng bạn làm cùng, nhà nó ở Bù Đăng Thượng nguồn sông bé. Mà khi đó làm cá trạch lấu khô chứ không phải lươn khô. Khi trở về hắn cảm thấy cách chế biến khô kia ăn rất ngon, bảo quản lại được lâu nên cũng bắt đầu tò mò nghiên cứu, làm thử rồi dần dần cải tiến. Trong những năm tháng đó hắn không biết đã thử nghiệm biết bao nhiêu lần dùng bao nhiêu loại công thức, bao nhiêu loại hương liệu, gia vị mới tạo lên tên tuổi của thương hiệu lươn khô Bà Ba 666. Công thức chuẩn bao gồm xả, muối, ớt, tiêu, đường, riềng, mắc khén, lá mắc mật, gừng, sa tế ớt, nước tương, quế, hồi. Đây chính là công thức hoàn hiện nhất mang lại hương vị ngon nhất. Nhưng vào thời điểm hiện tại muốn tập hợp tất cả những nguyên liệu kia là điều không thể. Vì mắc khén là hương liệu, gia vị của vùng Tây Bắc. Bây giờ mà muốn có thứ đó không khác gì đi lên trời cả. Cho nên nhập ra thì phải tùy tụng, chỉ có thể tận dụng những gì có sẵn mà thôi. Nguyễn Văn Thân chạy ra vườn bắt đầu thu thập nguyên vật liệu. Chừng 10 phút sau hắn chạy vào nhà trên tay còn mang theo một cái rổ lớn đựng tùm lum thứ như xả, riềng, củ gừng, lá chanh, ớt. Hai Tân, mày hái mấy thứ này vào làm gì? Tao kêu mày hái xả với ớt thôi mà. Mẹ hắn nhìn thấy hắn mang vào thêm mấy thứ khác liền tức giận mắng. Má, cứ đi ra đi, để con làm. Khi nào con làm xong rồi biết. Hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều, vì giải thích thì mẹ hắn cũng có hiểu đâu. Chứ nhìn thấy kết quả là sẽ tự hiểu ra ngay thôi. Hắn đi vào hộp tủ rồi lôi từ trong đó ra một cái thùng đạn, bên trong cái thùng đạn cũng không có đạn đúng gì, bên trong chỉ đựng một số công cụ của nhà hắn như bữa, đinh, kìm, kẹp, cưa, kéo các loại mà thôi. Hắn lục từ trong đó ra một cây đi số 3 cùng một cây bữa. Sau đó hắn lại chạy ra ngoài hẹ nhặt vào một tấm ván gỗ dài chừng 3 tấc. Chương 7, gia vị tẩm ướp 2 tấn. Mày làm cái gì vậy? Lúc này ba hắn cũng không nhịn được mà hỏi. Làm lươn khô. Lươn này có thể mang ra chân bán kiếm tiền. Không phải sắp Tết rồi sao? Tranh thủ thời gian này bán một chút rồi kiếm ít tiền. Nguyễn Văn Tân vừa dùng nước rửa sạch tấm ván gỗ kia vừa nói. Làm lươn khô. Cho nó mua à? Mày có bị ngu hay không? Mẹ hắn chử trong bếp tức giận nói. Thì má cứ để con làm đi. Làm xong rồi hẳn biết. Chưa làm, chưa thử. Thì làm sao biết được? Không phải số lươn này mẹ cũng mang đi nấu ăn hay sao? Nếu làm được thì là một cơ hội kiếm tiền. Còn nếu là không được thì cũng đâu mất mát gì nhiều. Nguyễn Văn Tân cứng đầu nói. Thôi. Ba ba. Cứ để nó làm. Chừng nào nó làm không được thì hẳn chửi nó. Mà nhớ đâu nó làm được thì mình cũng có thêm một cái đầu ra. Ba hắn khẽ thở dài một hơi rồi vác cuốc đi ra ngoài. Ông ba. Ông không ăn cơm à? Mẹ hắn thấy ba hắn vác cuốc đi ra ngoài liền nói. Đi hả? Có đi không mà hỏi. Ba hắn có chút buồn bực nói. Vào những năm khốn khó này thì làm gì có buồn cầu tự hoại. Đại đa phần mọi người thường nhân lúc trời tờ mờ sáng sẽ ra đồng để giải quyết. Và đương nhiên để tránh mất vệ sinh thì mọi người thường đào một cái hố nhỏ rồi đi xuống đó, giải quyết xong thì lấp lại. Công tác này thường được gọi vui là đi đào mìn. Và đương nhiên cũng không hiếm trường hợp người trước vừa đào, chưa đầy 10 phút sau lại có người đến ngay vị trí đó đào tiếp. Kết quả như thế nào chắc mọi người chắc hiểu. Và đương nhiên cái thứ đó cũng chẳng có hôi là bao nhiêu, thậm chí bên trong còn lẫn rất nhiều hạt bắp, bò bò, rau muống, rau lang vẫn chưa được tiêu hóa xong đã thải ra bên ngoài. Cũng vì chuyện này mới có câu chửi đi để mọc đuôi cụ. Khu. Ha ha ha. Nguyễn Văn Tân đang ngồi rửa tấm ván cũng không nhịn được mà phá lên cười một tiếng thật dài. Mà cha mày, cười gì đó? Mẹ hắn thèm quá đi vào trong bếp. Lúc này Phương Anh mới ngồi xuống bên cạnh hắn với ánh mắt vô cùng tò mò, nhưng cô nàng lại không dám hỏi. Làm sao? đang thắc mắc anh làm cái gì hả? Nguyễn Văn Tân vừa chăm chú làm việc vừa nói chuyện. Phương Anh không có trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm vào hắn. Việc này anh muốn giải thích cũng khó lòng giải thích. Em chỉ cần nhìn anh làm là sẽ hiểu thôi. Sau khi hắn rửa sạch tấm ván gỗ rồi lấy cây đinh số 3 đóng xuống vị trí ở góc trên, mép trên cùng của tấm ván. Sau khi đóng xong rồi lại dùng búa rút ra, hắn làm đi, làm lại 2-3 lần, làm cho đến khi hắn có thể dễ dàng dùng tay không ấn cây đinh xuống tấm ván gỗ rồi cũng có thể dùng tay không rút cây đinh kia ra. Hành động này của hắn rất là kỳ quái, càng khiến cho Phương Anh càng trở nên khó hiểu. Và anh, em mang lươn ra cho anh. À nhớ mang theo con dao nhỏ găm của anh. Ở trong phòng đấy, Nguyễn Văn Tân thấy Phương Anh ngồi đó liền lên tiếng nhờ bà. Phương Anh chỉ khẽ nhìn hắn một cái rồi ngay lập tức đi lấy đồ. Lúc này hắn ở bên ngoài cũng không có ngồi không mà cũng sơ chế chuẩn bị các hương liệu gia vị để làm gia vị ướp lươn. Vì nguyên liệu không đủ cho nên hắn chỉ có thể làm phối phương đơn giản. Tuy nó đơn giản nhưng hương vị của nó lại không tệ chút nào, thậm chí nếu so với điều kiện kinh tế hiện tại thì nó còn ngon gấp nhiều lần so với lạp xưởng hay giò thủ nữa. Để ướp 3 kg lươn thì cần 3 muỗng muối hột, 5 trái ớt hiểm, ớt xiêm, 10 trái ớt chỉ thiên, nếu có ớt khô lại càng tốt hơn, 6 kép xả, 6 cái lá chanh, nửa củ gừng, nửa củ diềm, hạt tiêu, 1/2 muỗng nước mắm. Những nguyên liệu này được xay nhuyễn rồi ướp cùng với lươn đã sơ chế trong vòng 3 giờ. Sau đó thì tiếp tục mang ra phơi nắng, nếu nắng giòn thì phơi 3 ngày, còn nếu nắng yếu thì 5 ngày. Vì lúc này không có máy xay, cho nên sau khi định lượng và cắt nhỏ các nguyên liệu cần để làm gia vị tẩm ướp thì Nguyễn Văn Tân mang tất cả những thứ kia ra ngoài phía sau hẻ, vì nơi đó có một cái cối xay bột bằng đá. Cối đá vận hành rất là nặng nề, nhưng trong những năm khốn khó muốn xay bột thì chỉ có thể dùng những cái cối bằng đá nặng nề mà thôi. Nhưng xem thường cái cối đá này, vào thời điểm ba hắn mua cái cối đá này cũng vất cả chỉ bằng đấy, chứ không phải chuyện đùa đâu. Hơn nữa nguyên cả cái hợp tác xã đầu môn này chỉ có 3 cái cối đá để xay bột như thế này là thôi. Những nhà khác muốn xay bột để làm bánh đích, bánh tổ thì phải sang nhà hắn dùng nhờ đấy. Cho nên cứ vào dịp cận Tết là nhà hắn đông như chảy hội, người ra vào tấp nập. Sau khi làm quen một chút, lúc này Nguyễn Văn Tân mới chậm rãi một tay vừa xoay cối đá, một tay dùng muỗng chậm rãi cho từ muỗng nguyên liệu vào xay. Cối đá xoay tròn phát ra tiếng rồ rồ, cái âm thanh này mang lại cho hắn nhiều hoài niệm cùng ký ức buồn. Chẳng mấy chốc số nguyên liệu kia đã được hắn xay đến 2-3 lượt, xay cho đến khi những thứ nguyên liệu kia nhuyễn nhừ rồi hắn mới dừng lại cho vào một cái thau nôn. À đúng rồi, nhắc mới nhớ nhà hắn tuy nghèo nghèo, bần bần, cơm không đủ ăn như thế. Nhưng trong nhà của hắn lại có một số món đồ cực kỳ giá trị. Đầu tiên là thứ quý giá nhất đó chính là một bộ lư hương được làm hoàn toàn bằng vỏ đạn pháo 115mm, ngoài ra còn có một bộ dao gồm 6 con tất cả được rèn từ thép cánh máy bay trực thăng. À quên còn có thêm một cái la bàn, một con dao quân dụng của lính Mỹ. Còn thùng đạn thì to nhỏ đến 5-6 cái. Còn một số vật dụng bằng nhôm khác, tất cả đều rèn từ nguyên liệu từ cánh máy bay trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hắn còn nhớ vào những năm 2020 có người đã bỏ ra số tiền hơn 500 triệu để mua bộ lư hương bằng vỏ đạn pháo kia. Nhưng lúc đó hắn đã là một công chủ có công ty xuất khẩu sang Trung Quốc rồi, tiền cũng không thiếu, hơn nữa đó là di vật còn sót lại của bà hắn, cho nên hắn nhất quyết không có bán. Khi hắn xay xong gia vị ướp thì lúc này mặt trời cũng đã mọc, từng tia nắng ban mai xuyên qua từng tán cây xua tan đi bóng đêm cùng làn sương lạnh giá. Nguyễn Văn Tân trở vào trong nhà, bắt đầu công đoạn sơ chế và xử lý lươn của mình. Công đoạn sơ chế lươn có hai thứ khó nhất. Thứ nhất là xử lý sạch nhớt trên da lươn và thứ hai chính là lóc xương. Quy trình xử lý nhớt cũng khá là đơn giản, đầu tiên là cho lươn vào một cái thùng, rồi cho muối hột vào. Thường thì 10kg lươn sẽ dùng 1kg muối hột. Sau khi ngâm lươn với muối hột chừng 10 phút thì toàn bộ nhớt trong cơ thể lươn sẽ trào ra ngoài. Đến lúc này chỉ cần dùng nước rửa thật sạch là được. Nhưng đó chỉ mới là công đoạn đầu tiên mà thôi, vì khi xử lý bằng muối hột như thế này nhớt lươn cũng không thể sạch hoàn toàn, đến lúc này cần phải dùng đến cho bếp. Cho bếp có tính làm sạch và khử mùi rất tốt cho nên chỉ cần tẩm lươn qua cho bếp một lần rồi dùng tay nắm chặt rồi vớt mạnh một cái thì toàn bộ chất nhầy còn sót lại trên cơ thể lươn đều được làm sạch cả. Chương 8, kỹ năng thượng thừa. Khiến ai cũng phải trố mắt mà nhìn bước thứ hai trong công đoạn sơ chế lươn này đó chính là làm sạch nội tạng cùng lóc xương. Ở công đoạn này Nguyễn Văn Tân làm vô cùng thành thạo, thậm chí với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề hắn cho dù lấy khăn bịt mắt, hắn cũng có thể dựa vào bản năng cùng thói quen mà sơ chế lươn không một bế xước. Đầu tiên hắn lấy một con lươn đã được làm sạch nhất ra rồi đặt lên tấm ván gỗ khi nãy. Sau đó hắn dùng cây đinh số 3 khi này cắm thẳng vào đầu con lươn sao cho cây đinh xuyên qua đầu lươn rồi ghim thẳng vào lỗ đinh. Khi làm như vậy sẽ cố định lươn lên trên tấm ván gỗ. Sau đó hắn lại dùng dao nhỏ rạch một đường từ dưới hậu môn con lươn lên thẳng mang lươn để có thể moi hết nội tạng lươn ra bên ngoài. Kế đến hắn lại dùng mũi dao xẻ dọc theo hai bên xương sống từ đầu cho đến đuôi. Tiếp theo hắn lại dùng dao nhỏ cắt ngay phần khớp xương ngay đầu lươn rồi nhẹ nhàng đưa mũi dao vào rồi nhẹ nhàng rút phần xương sống ra khỏi phần thịt lươn một cách dễ dàng. Nói thì lâu, nhưng toàn bộ quá trình kể từ lúc mổ bụng lươn cho đến làm sạch nội tạng rồi róc xương lươn, tất cả diễn ra chỉ vòn vẹn trong vòng chưa đến 20 giây. Vì những công cụ này chỉ mang tính chất tạm thời, dùng cũng không vừa tay, chứ vào thời kỳ đỉnh cao một con lươn hắn xử lý không quá 10 giây. Thậm chí 10 giây là con chấm đấy. Phương Anh ngồi cạnh bên nhìn tay hắn thoăn thoắt không một chút ngừng nghỉ, giống như công việc này hắn làm đã hàng trăm hàng ngàn lần rồi, thành thạo đến mức lô hỏa thuần thanh. Anh Tân, sao anh làm được hay vậy? Phương Anh ngoác mồm nhìn hắn với bộ dạng không tin. Ha ha ha, em muốn học không? Chỉ cần em hôn anh một cái thì anh dạy cho. Nguyễn Văn Tân vừa sơ chế lươn vừa trêu đùa Phương Anh khiến cho cô nàng sắc mặt có chút ửng hồng. Tuy hai người đã ăn cơm trước kẻng, nhưng lúc đó dù sao cũng là lần đầu tiên của nàng, hơn nữa còn là đang trong trạng thái hoảng sợ đến cùng cực thì làm sao trong một sớm một chiều có thể quen được. Nàng cũng cần phải có một đoạn thời gian để thích ứng. Phía bên ngoài Nguyễn Văn Tân đang cùng Phương Hoành trêu đùa nói chuyện tình tứ thì phía trong này lại tình cảnh có chút nặng nề. Sau khi mắng Nguyễn Văn Tân xong thì ba lại đi vào bụng trong, tìm đến dương chứa đồ. Bên trong dương chứa đồ, ngay tại vị trí trong cùng có một cái ngăn bí mật, cái ngăn này được làm bằng sắt và cái ngăn kia còn được một cái ổ khóa khóa lại. Không cần nhìn cũng biết vật bên trong cái hộp sắt kia chắc chắn là những vật quý giá nhất trong cái nhà này rồi. Bên trong chiếc hộp sắt kia cũng không có quá nhiều đồ vật, chỉ có một cái vòng cầm thạch, một sấp tiền với nhiều mệnh giá khác nhau, nhưng tổng số này cũng chưa đến 500 đồng, ngoài ra còn có một cái nhẫn vàng, một sợi dây chuyền bằng bạc và một mặt dây chuyền Phật Di Lặc được làm bằng ngọc cầm thạch. "Ê, ngọc cầm thạch chứ không phải ngọc phỉ thúy đâu." Giá rất là rẻ mạt nhìn vào tổng số tài sản hiện có lúc này mẹ hắn chỉ có thể thở dài ra một hơi thật sâu. Bao nhiêu đây sao đủ làm một trận cưới sinh đây? Chắc phải đi bán đậu non quá. Bán đậu non, lúa non, bắp non là một hình thức vay mượn trong thời bao cấp, vì phải cần tiền để dùng gốc, mà vào những năm này đất đai, bất động sản đều thuộc về nhà nước cho nên không thể dùng nhà ở, bất động sản để làm vật thế chấp được. Cho nên mới xuất hiện một hình thức vay mượn khác đó chính là mua, bán nông sản non. Vậy bán non nông sản là như thế nào? Lấy một cái ví dụ thực tiễn cho dễ hiểu, vì như nhà hắn cần tiền gấp cho nên liên hệ với người thu mua non nông sản. Mà những người này thường có mối quan hệ mật thiết với những người làm việc trong trạm thu mua, xã đội trưởng, những cán bộ làm việc trong hợp tác xã, chính quyền xã. Như bà con, anh chị em, họ hàng các thứ. Những người này sẽ lấy giá thu mua của hợp tác xã làm giá gốc, ví như giá đậu nành năm nay hợp tác xã thu mua với giá 5 đồng 1 kg thì những người mua nông sản non này sẽ mua mới mức giá từ 4 đồng cho đến 4 đồng 5 hào 1 kg. Sau khi thỏa thuận giá cả thì những người mua nông sản non này sẽ trả tiền trước và đợi cho đến khi thu hoạch nông sản thì bọn họ sẽ trở lại mà thu đi số nông sản đã thuận như lúc trước. Cũng vì hình thức bán nông sản non này, cho nên về sau mới xuất hiện thuật ngữ bán lúa non trong kinh tế với ý nghĩa các chủ đầu tư, bán bất động sản, hàng hóa khi chưa được cấp giấy đủ điều kiện huy động vốn bán nhà hình thành trong tương lai. Mẹ hắn thở dài một hơi thật sâu rồi lấy ra toàn bộ số tiền có trong hộp sắt ra bên ngoài. Đếm đi đếm lại chỉ được 495 đồng, đây là tổng số tiền còn lại của nhà hắn. Trong những năm nay lạm phát vô cùng lớn. Nếu một năm trước 495 đồng này đủ để mua 3 chiếc xe đạp, nhưng hiện tại 495 đồng này không đủ mua một cái bánh xe đạp chứ nói gì đến những thứ khác. Trong năm 1986 giá trị lạm phát của Việt Nam đã vượt qua 700, hầu hết tất cả các mặt hàng tiêu dùng đều trở nên khan hiếm vô cùng, đặc biệt là trong các khu vực thành thị, đồng tiền mất giá một cách thảm thiết. Ví như công nhân bậc 3 trong nhà máy thép khi đó có mức lương 86 đồng một tháng, mà khi đó giá lương thực đã lên đến 6,5 đồng kg, thịt heo đã lên đến 12 đồng một kg. Một tháng làm cật lực sợ còn không đủ để nuôi bản thân chứ nói gì đến suy tính những việc khác. Với số tiền ít ỏi 495 đồng kia vào thời điểm này còn không đủ để mua một con heo hơi về làm thịt, heo hơi chính là heo vẫn còn sống. Giá heo hơi hiện tại là 8 đồng 5 cho 1 kg, mà heo thịt khi xuất chuồng thì nặng từ 60-80 kg. Mẹ hắn khẽ thở dài một hơi rồi cầm sấp tiền kia đi sang nhà bà Hai Thích để bàn chuyện mua heo, dù sao cũng không đủ tiền để mua, đức chỉ có thể mua thiếu rồi sáng mai làm thịt đi chợ sớm kiếm về. Nhìn bộ dạng thành thục này của mẹ hắn thì chắc hắn cũng đã làm không ít lần. Cầm tiền đi ra tới cửa thì chợt thấy hắn đang cùng Phương Oanh tỉnh tứ nói chuyện với nhau, nhìn đôi nam nữ kia lòng bà lại càng chịu nặng. Vào những năm này, vì lý do lương thực thiếu thốn cho nên việc nấu rượu với mô hình cá nhân, hộ gia đình đều bị cấm, nếu bị phát hiện sẽ bị gắn vào cái tội buôn lậu và bị xử phạt rất là nặng, thậm chí còn bị đi tù. Nhưng thị trường mà, có cầu tất có cung, mà người Việt Nam lại có văn hóa uống rượu. Nói chứ đàn ông trong cái thời đại này 10 ông thì hết 10 ông vừa hút thuốc, vừa uống rượu. Gái không có để chơi chứ rượu là phải uống. Cho nên tại địa phương luôn có những nhà nấu rượu lậu như thế này, mà nhà Hai Thích là một trong số đó. Mà tại sao đang nói chuyện mua heo sao lại nói đến việc nấu rượu lậu? Bởi vì hai chuyện này có liên quan mật thiết với nhau. Vì nuôi heo thì chưa chắc đã nấu rượu, nhưng mà nấu rượu thì chắc chắn sẽ nuôi heo. Hơn nữa những gia đình nó nuôi heo rất nhiều, ít nhất cũng phải 5 con, và đặc những con heo này rất béo, rất tốt, rất mập, ít ăn, ngủ nhiều. Nuôi một lợi ba. Chương 9, lần đầu tiên trổ tài nấu nướng, nhưng tại sao lại có một nghịch lý như thế, vừa nuôi được nhiều heo, heo vừa tròn lại vừa mập, hơn nữa còn lợi ích nhân ba nữa. Đây là một chuyện nghe qua khá là phi lý, nhưng những người nuôi hoặc từng có gia đình nuôi heo vào những năm bao cấp sẽ hiểu. Vào những năm này nuôi heo trong gia đình là một dạng hình thức tăng gia sản xuất, một con heo nuôi thời gian lên đến một năm, thậm chí là hơn mới có thể giết thịt, hơn nữa đại bộ phận đều tranh thủ giết heo vào dịp Tết Nguyên Đán. Những loại heo được ưa chuộng nhiều nhất là heo đông, heo mọi, là một giống heo lai tạp giữa heo rừng và heo trắng, dân địa phương cứ gọi là heo xia. Giống heo này rất dễ nuôi ăn tạp, ít bệnh vặt, chất thịt lại cho ra nhiều mỡ nọng và ba giỏi. Và tập tính tăng cân của loài heo này chủ yếu không tập trung vào thức ăn, mà chủ yếu dựa vào ngủ. Heo tăng trọng có 3 giai đoạn chính, mà 3 giai đoạn này đều dựa vào việc heo ngủ nhiều để xác định. Và đây chính là điểm mấu chốt của tất cả vấn đề. Khi nấu rượu sẽ tạo ra một sản phẩm phụ, đó là mẻ hèm. Mẻ hèm được chế tạo từ ngũ cốc hấp chín, tùy theo từng loại rượu mà mẻ hèm được nấu từ nguyên liệu gì. Nhưng chủ yếu có 3 loại chính là nếp, thóc và khoai lang. Ngũ cốc sau khi được hấp chính sẽ được trộn với men rượu và ủ trong vạc lớn để tinh bột có trong ngũ cốc phản ứng hóa học với men rượu tạo ra rượu có nồng độ thấp. Và mẻ hèm cũng được loại bỏ sau khi quá trình chưng nấu rượu kết thúc. Vì nó là ngũ cốc, là tương thực, cho nên không thể bỏ đi. Lúc này vừa vặn cho gia súc, gia cầm ăn. mà trong mẻ hẻm còn dư một lượng nhỏ rượu bên trong, cho nên khi heo ăn vào sẽ ngủ. Bọn chúng ngủ rất nhiều cho nên thịt của bọn heo này rất béo, rất thơm vì thức ăn có một hàm lượng nhỏ rượu ở bên trong. Trái với những con heo nuôi tại những gia đình khác chỉ được ăn toàn là rau môn, cây chuối hầm với cám chuốc, cám bắp mà thôi. V.S. Cám chuốc là sản phẩm phụ trong quá trình xay sắt gạo, cám bắp là bắp đỏ khô mang ra xay nhuyễn như bột nên gọi là cám bắp. Trong lúc mẹ hắn đi mua nói chuyện mua heo thì lúc này ở nhà Nguyễn Văn Tân đã sơ chế toàn bộ số lươn chết trong thịt. Sau khi ước lượng thì có khoảng 3 kg lươn thành phẩm đã rút xương lấy ruột. Những con lươn này khá mập thân hình và nóng, khi phơi khô sẽ lên màu rất đẹp mà không cần dùng đến dầu màu điều. V.S. Dầu màu điều được điều chế từ hạt cây cà ri. Còn hương liệu để nấu cà ri thì từ lá cây cà ri. Hai giống cây này hoàn toàn khác nhau nhưng lại được gọi cùng tên, nhưng một giống thì lấy hạt còn một giống thì lấy lá. Sau khi rửa sạch lươn một lần nữa, lúc này Nguyễn Văn Tân mới dựa theo khối lượng lươn mà bắt đầu cho gia vị ướp vào. Hương thơm từ các loại hương liệu xộc vào mũi khiến cho Phương Oanh ngồi cạnh bên cũng có chút ngạc nhiên. Anh Tân, cái này, mùi cũng không tệ nhỉ. Ha ha ha, tại còn thiếu nguyên liệu, nếu không anh làm còn thơm hơn nữa. Cái này ướp trước nửa tiếng đi, rồi lát nữa mang đi chiên. Em ra ngoài vườn hái cho anh trái mướp với một ít đông đực. Anh nấu canh ăn sáng. Không lát nữa ông già về không có cơm ăn ông chửi anh nữa. Nguyễn Văn Tân muốn dùng tay vuốt ve lên đôi má hồng của Phương Oanh, nhưng đáng tiếc tay hắn lúc này dính đầy hương liệu, cũng tiện lắm. Anh Tân, anh cũng biết nấu ăn nữa à? Phương Oanh có chút trợn mắt. Vì theo trí nhớ của nàng từ lúc sống tại nơi này, Nguyễn Văn Tân chưa một lần xuống bếp nấu cơm, ngay cả chén cũng không thèm rửa. Ấy vậy mà bây giờ lại chủ động muốn xuống bếp nấu ăn. Cái này không thể tưởng tượng được. Ha ha ha. Lát nữa em nhìn anh nấu là biết. Thôi đi đi. Nguyễn Văn Tân cười thật tươi. Phương Anh có chút không tin, nhưng vẫn nghe lời chạy ra ngoài vườn hái vào một ít rau củ. Vào những năm này, vì chính sách của nhà nước, cho nên hầu như bất kỳ hộ gia đình nào cũng có đất canh tác nông nghiệp cả. Để cải thiện tình trạng ăn uống của gia đình nên mỗi một hộ gia đình phía sau nhà cũng dành ra một diện tích nhỏ để trồng các loại rau củ như chanh, xả, giềng, gừng, nghệ, ớt, bầu, bí, mướp, cải. Còn rau muống thì ra ngoài kênh, suối, đầm, hồ mà hái, ngoài đó đầy ra, muốn hai bao nhiêu cũng có. Chừng 10 phút sau Phương Anh đi vào, trên tay còn mang theo cả rổ rau củ. Trong đó có thể nhận ra không ít thứ quen thuộc như mướp hương hai trái, một trái bầu, một rổ cà pháo, một ít đậu bắp cùng một ít đồng mướp. Người Việt cho dù là Bắc hay là Nam, là Trung hay là Tây thì luôn có một câu chân ngôn như thế này, đói ăn rau, đau uống thuốc. Chỉ cần dựa vào câu chân ngôn trên đã có thể thấy trình độ ăn rau của người Việt nó cao đến như thế nào rồi. Chỉ cần loại rau đó không có độc thì tất cả đều có thể làm thức ăn, cho dù đó là thuốc chữa bệnh như đinh lăng, húng quế, ngò gai, càng cua, tàu bay, bình bắc thậm chí là cây trùm ruột cũng có thể mang đi nấu canh là có thể hiểu trình độ nó cao thâm đến như thế nào rồi. Với những nguyên liệu này, Nguyễn Văn Tân có thể tự tin nấu một bữa sáng cực kỳ thịnh soạn. Sau khi hắn sơ chế tất cả các nguyên vật liệu, ngay sau đó hắn bắt một cái gà ràng lên bếp, rồi đặt một cái chảo lớn được làm bằng gang lên bên trên. Sau khi chảo gang nóng lên, hắn liền dùng muỗng múc nửa muỗng mỡ đông màu trắng ngà, bên trong còn lẫn không ít tóp mỡ bên trong. Đợi cho đến khi mỡ tan ra hết thì hắn mới cho vào một ba gốc hành đã đập dập, phi hành cho thơm lên rồi mới cho số xương lươn đã rửa sạch cho vào trong bắt đầu xào nấu. Xèo, xèo. Ánh lửa bập bùng phật phật trong bếp, hương hành phi thơm ngất lan toàn khắp cả gian bếp u tối. Nguyễn Văn Tân dùng bá, mui, đảo đều cho đến khi thịt lươn săn lại rồi mới cho vào đó một gáo nước lạnh. Phía bên cạnh Phương Anh nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Anh Tân, anh thật sự là biết nấu ăn. Ha ha ha, em cũng thấy rồi đó. Như vậy có được xem là biết nấu ăn không? Nguyễn Văn Tân cười tà nhẹ nhàng béo lên gò má trắng ngần của Phương Anh, khiến cho cô nàng thẹn thùng đỏ ửng cả khuôn mặt. Trong lúc đợi hầm lươn thì Nguyễn Văn Tân vội chạy ra ngoài chuồng gà, từ trong đó lấy ra 3 cái trứng gà. Anh Tân, không được. Mấy cái trứng gà này thím nói là để ngày mai tranh thủ buổi chợ sớm ra bán đổi lấy một ít vải. Năm mới sắp đến chú lâu rồi không có một bộ đồ mới. Phương Anh đứng ra ngăn cản Nguyễn Văn Tân. Vào những năm này trứng gà cũng rất có giá trị, thường một trứng gà khi bán ngoài chợ có giá khoảng 5 hảo. Có thể dùng một chục trứng gà, một chục 12, để đổi lấy 1 kg gạo ăn một chút có sao đâu mà. Có gì anh chịu trách nhiệm? Nguyễn Văn Tân tùy hứng. 20-30 năm về sau, trứng gà có thể nói là loại thức ăn phổ thông nhất. Trứng gà là thức ăn, là bạn của mọi nhà, là tổ yến của gia đình bình dân. Nhưng vào cái thời đại này thì trứng gà là một thứ gì đó rất là xa xỉ, không phải bất kỳ lúc nào cũng được ăn. Chỉ có thể ăn vào các dịp như lễ, tết, đám rỗ, tiệc cưới, sau sinh và khi bệnh mà thôi. Thật ra nó cũng không quý giá gì. Nhưng vào những năm này người dân quá đói khổ, ngay cả gạo còn không có mà ăn. Bọn họ chỉ có thể tìm mọi cách để làm sao ăn cho no bụng, ăn sao cho không bị chết đói là được. Chứ làm sao nghĩ đến việc ăn cho ngon cho có chất dinh dưỡng. Chứ người, thơm đến mức ngay cả đàng mờ cũng phải tỉnh dậy cả một đại gia đình đến 8 người, thì 2 quả trứng tiên nếu làm trứng chiên thì chỉ có nước để ngửi thôi chứ bao nhiêu đó còn không đủ nhét cái răng. Cho nên Nguyễn Văn Tân không có làm món trứng chiên, mà làm món bầu xúc hột gà, bầu sao trứng. Nguyễn Văn Tân rất là thành thạo, đầu tiên hắn lại cho một muỗng mỡ đông vào, đợi cho mỡ heo tan ra thì cũng là lúc hắn cho một ít gốc hành vào, phi lên cho thơm rồi mới cho bầu đã thái nhỏ thành từng khúc chừng đầu ngón tay vào. Xào qua xào lại cho đến khi bầu vừa chín tới. Lúc này hắn vừa vặn thêm vào một chút gia vị, chủ yếu là một chút muối và một ít nước mắm còn đường và mì chính, bột ngọt, thì nó vẫn là một thứ gia vị rất là xa xỉ trong những năm này, hầu như trong nấu ăn hàng ngày ít ai dùng đến vì nó rất đắt và quý giá. Sau khi bầu xào vừa chín tới, Nguyễn Văn Tân liền đập hai quả trứng gà vào rồi xào đều tay cho đến khi trứng gà áo hết lên vỏ ngoài của bầu mới thôi. Nói thì lâu nhưng quá trình lại rất nhanh, từ lúc xào bầu cho đến lúc hoàn thành cũng chưa tới 5 phút. Sau khi bầu chín, Nguyễn Văn Tân còn cho vào một chút là hành cùng một ít hạt tiêu để tăng thêm một chút màu sắc, một chút hương vị. Lúc này phía bên kia bếp hầm xương lươn cũng đã sôi, nước ngọt từ trong xương lươn cũng đã hầm ra, cho nên sau khi dùng môi vớt bọt thì Nguyễn Văn Tân ngay lập tức cho mướp hương cùng đông nước vào, rồi đợi cho đến khi nồi cành sôi lại rồi hắn mới nêm nếm thêm một chút muối, một chút hạt tiêu, một chút lá quế cùng hành ngọ. Phía bên cạnh Phương Anh nhìn những động tác nước chảy mây trôi của Nguyễn Văn Tân, cô nàng nhìn cũng muốn ngoác cả mồm, đặc biệt sau khi ngửi được những mùi hương nồng nàn thơm lừng kia khiến cho cái bụng nhỏ của nàng không ngừng phát ra từng tiếng gọi thanh thúy và đơn thuần nhất. Có phải đói rồi hay không? Ha ha ha, em ra ngoài lấy cho anh mớ lươn kia đi, chắc này giờ cũng thấm gia vị rồi đó. Nguyễn Văn Tân nhìn Phương Anh bằng một ánh mắt thâm tình và chịu mến. Ách, em đi liền. Phương Anh có chút ngượng ngùng rồi vội chạy ra ngoài. Lươn sau khi được làm sạch và ướp gia vị hơn nửa tiếng, gia vị đến lúc này cũng được xem là khá thấm, cũng đã có thể mang đi nướng hoặc chiên. Nhưng để đạt được hương vị tốt nhất thì phải đi phơi nắng một ngày. Ở kiếp trước, thứ lươn phơi một nắng này được gọi là lươn một nắng, là một trong những sản phẩm chiến lược và được tiêu thụ nhiều nhất. Nhưng vào thời điểm hiện tại muốn sản xuất đại trà thứ lươn một nắng này là điều hoàn toàn không thể, không phải làm không được lươn một nắng mà chính là cho dù có làm được đi chăng nữa thì cũng không thể bảo quản được. Muốn bảo quản lươn một nắng thì sau khi phơi nắng xong sẽ được cho vào túi nylon rồi đóng gói, ép chân không và được bảo quản trong kho lạnh với nhiệt độ âm 10 độ C, chỉ khi làm như vậy mới có thể đảm bảo được chất lượng và hương vị của đặc sản lươn một nắng này mà thôi. Lươn đã được tẩm ướp gia vị vừa ăn, chỉ cần cho lên chảo dầu chiên vàng đều trong vòng 5 phút là có thể sử dụng được ngay. Nguyễn Văn Tân vô cùng thành thạo cho lươn vào chảo dầu rồi chiên trong lửa nhỏ. Chẳng mấy chốc một mùi hương nồng nàn truyền khắp cả gian bếp rồi ngay sau đó lan ra khắp cả căn nhà. Mấy đứa em của Nguyễn Văn Tân đang còn say nồng trong giấc ngủ cũng bị mùi thức ăn thơm nồng nàn này đánh thức. Cả một đám đội nhảy xuống giường chân không kịp xỏ dép cứ như thế chạy sổng sộc xuống bếp. Má, sáng nay má nấu cái gì mà thơm thế? Gái út nhanh chân chạy vào trong bếp đầu tiên, cô nhóc vừa chạy vào trong bếp liền ngay lập tức sững người lại vì người đang nấu nướng trong bếp không phải mẹ nàng mà chính là ông anh hai trời đánh thánh vật của nàng. Anh hai, má đâu? Gái út nhìn ông anh hai của mình lắp bắp hỏi. Má đi qua nhà bà hai thích mua heo rồi. Sáng mai làm heo. Đi chợ sớm. Nguyễn Văn Tân không quay đầu lại nhìn tiếp tục chăm chú trên lương. À, mai làm heo. À, mai có cháo lòng ăn rồi. Ha ha ha. Má anh hai, anh đang làm gì đó? Có ngon không? Sao mà thơm quá giờ ý? Con bé mới 12 tuổi, mà con nít ở cái tuổi này vốn tham ăn, đặc biệt trong những năm tháng thiếu thốn như thế này thì cơ hội để được ăn thịt hầu như rất hiếm. Ăn cái gì mà ăn? Mày suốt ngày chỉ biết ăn. Nhanh đi rửa mặt đi. Ke chạy ướt hết mặt rồi kìa. Nguyễn Văn Tân quay đầu lườm cô em út một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Mà phía đằng sau ba bé, Từ Giòm, Năm Nhỏng cũng một mực nhìn vào trong bếp với ánh mắt cả kinh, dường như không tin vào mắt của mình. Tụi mày đứng đó là cái gì? Mau đi rửa mặt rồi đi dọn cơm. Tụi mày còn đợi tao hầu cho nữa à? Trong cái này này Nguyễn Văn Tân luôn có tiếng nói, đặc biệt là quyền uy rất lớn với mấy đứa em trai, em gái của mình. Dù cho mỗi anh em chỉ cách nhau có 2 tuổi, mà lúc này ba hắn cũng vừa vặn vác cái cuối đi vào, xem ra ông già hắn vừa mới làm sạch cái đường rồi xong. Vừa đi vừa vác cái cuốc trên miệng còn ngậm một điếu thuốc dê đang cháy rỡ. Và anh, hôm nay nấu cái gì mà thơm vậy con? Ba hắn vừa bước vào nhìn thấy một đám đứng láo nháo trước cửa bếp liền tò mò hỏi. Dạ, anh Tân làm. Con cũng không biết nữa. Phương Anh có chút đỏ mặt vội đi vào trong bếp dọn thức ăn ra. Thằng hai nó làm. Ba hắn có chút không tin tưởng cũng đi vào bếp xem thử. Chỉ thấy lúc này Nguyễn Văn Tân đang dùng đũa gắp lươn vào trong đĩa, từng miếng lươn vàng ươm màu cành rán, thơm phức, chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ khiến cho cái bụng sôi lên nào nào rồi. Cơm canh rất nhanh được dọn lên, có tất cả 3 món canh mặn xào đều có đủ cả, hương thơm bốc lên nghi ngút, ai nấy bụng đều kêu vang, nhưng không ai dám động đũa trước, đồng thời cả một đám đều dùng ánh mắt ngạc nhiên lẫn khó hiểu nhìn Nguyễn Văn Tân. Anh hai, mấy thứ này anh làm thiệt hả? Em gái hắn ba bé có chút không tin liền hỏi. Mày không ăn? Thì nhịn. Hỏi nhịn làm gì vậy? Nguyễn Văn Tân trợn mắt nhìn em gái rồi nhìn ông già của mình. Ăn thôi ba. Ai cũng đói cả rồi. Phần của má con chửa trong bếp rồi. Lát nữa má về má ăn sau. Chứ tụi nó ai cũng đói xanh cả mật hết rồi. Nguyễn Văn Tân hối thúc ông già của hắn. Thôi. Được rồi. Ăn cơm đi. Tao cũng đói lắm rồi. Ông già hắn cũng bắt đầu động đũa. Lúc này Phương Anh ngồi cạnh nồi cơm cũng bắt đầu giúp mọi người với cơm. Nấu cơm trong thời bao cấp đương nhiên không phải cơm gạo trắng rồi, mà chính là bổ tổ độn với củ mì hay chuối gì đó. Thậm chí là bất kỳ thứ gì có thể làm cho no bụng đều có thể cho vào nồi nấu. Sáng hôm nay nhà hắn nấu bo bo độn với củ mì. Bo bo đã được đập bể rồi ngâm trong nước cấm từ chiều ngày hôm qua, sáng nay lại cho vào nồi nấu từ sớm rồi lại cho củ mì cắt thành từng khối cho vào, đậy kín nắp rồi tiếp tục nấu trong một tiếng đồng hồ. Nồi cơm vừa được dở ra thì ngay lập tức một mùi hương bo bo cùng củ mì xộc thẳng vào mũi. Mùi hương này đối với Nguyễn Văn Tân thì đó chính là một đoạn hồi ức, còn với những người khác vào lúc này lại là một biểu cảm khó tả, biểu cảm chán ghét vô cùng. Đơn giản vì nếu không ăn thì sẽ bị đói, mà ăn vào thì chẳng ngon miệng. Có đôi khi cắn trúng nguyên hạt bo bo mà mẹ cả một cái răng. Chương 11, kiếm tiền anh em cùng chia cơm sáng mọi người cũng ăn không quá nhiều, chủ yếu là ăn cho chắc bụng rồi lát nữa còn phải ra đồng làm việc, cho nên định lượng khẩu phần ăn của mỗi người là có giới hạn. ông già hắn thì được 2 chén, mẹ hắn cùng hắn cùng thằng tư kẹo, năm nhỏng thì được 1 chén rưỡi, số còn lại thì mỗi người 1 chén. Nếu ăn không đủ no thì cứ độn thêm rau, thêm củ mì, củ chuối vào. Dù sao đi chăng nữa ăn mấy thứ này cũng không có bao nhiêu chất dinh dưỡng, ăn vào cho chắc ruột, tạo cảm giác no bụng mà thôi. Nhưng hôm nay lại khác, Nguyễn Văn Tân lần đầu tiên trổ tài nấu nướng, những món ăn hắn làm ra tất cả đều ngon đến xoắn cả lưỡi. Đặc biệt là món lươn chiên càng ăn càng thèm, ăn một miếng lại muốn thêm một miếng nữa. Nhưng mỗi người đã được định lượng mỗi người 1 con, ăn hết phần của mình chỉ có thể ngước nhìn người khác ăn mà thôi. Anh hai, lươn này, anh làm sao mà ngon quá giờ ý? Còn ngon hơn cả má làm luôn. Gái út vừa mới ăn xong phần lươn của mình, ánh mắt vẫn còn thòm thèm nhìn chằm chằm vào nửa khúc lươn trong chén của Phương Anh. Muốn ăn thì chiều nay tụi mày đi đào chúng đi. Tao làm thêm mấy cái ông chúng. Nguyễn Văn Tân không nói hoài gì đến ánh mắt thèm khát của em gái là trực tiếp gấp khối lươn trong chén của mình sang cho Phương Anh. Phương Anh, em ăn đi. Cái này là anh cất công chuẩn bị cho em đó. Ngon không? Ngày mai em trở lại thị trấn phải không? Mai trước khi đi, anh làm cho em một ít để ăn dần. Nguyễn Văn Tân ân cần hỏi hàng chăm sóc Phương Anh trước mặt tất cả mọi người mà không một chút ngượng ngùng nào cả. Chỉ có Phương Anh là sắc mặt đỏ rực vì quá xấu hổ. Khu khu. Anh, chiều mai con đi lên trấn cùng ớn con lùn à? Ông già hắn khẽ ho khan một tiếng để giảm bớt mấy phần ngượng ngùng rồi hỏi. Phương Anh từ hơn tháng trước đã được nhận vào xưởng may ở trên thị trấn, mà trong xóm ngoài Phương Anh ra thì còn có con lùn nhà hai thích cũng được nhận vào làm. Hơn nữa cả hai còn ở cùng ký túc xá trong công xưởng, cho nên mỗi khi đi về cả hai thường đi cùng nhau. Dạ. Phương Anh đỏ mặt trả lời. Trong nhà còn 5 kg gạo, mai con đi nhớ mang theo. À đúng rồi, mai nhà làm heo, trước khi đi lấy một miếng mỡ heo thắng lấy tốt mỡ. Lên trên trấn muốn xào nấu gì thì cũng có cái mà dùng. Ba hắn tiếp tục nói. Dạ. Chú ba. Không cần đâu. Trên đó con cũng còn không ít gạo, mai đi mang theo một ít củ mì với mấy trái bầu là được rồi. Phương Anh làm sao mà dám nhận khi biết trong khạp gạo lúc này chỉ còn có hơn 5 kg. Đó là số lương thực còn sót lại cuối cùng của cái nhà này. Nàng mà lấy đi thì mọi người ở lại chỉ có nước ăn mì hấp đến cuối tháng mà thôi. Thậm chí ngay cả củ mì còn không có mà ăn. Phương Anh. Ba anh nói sao thì em nghe vậy đi. Dù sao mai anh cũng lên trấn họp chợ mà. Nhà hết gạo, mai đi chợ đen mua là được. Em yên tâm. Em gầy như thế kia. Phải ăn cho thật nhiều vào, phải bồi dưỡng thân thể cho thật tốt. Phải có da có thịt một chút. Như vậy trông mới đẹp. Nguyễn Văn Tân quan tâm nói. Mà những lời quan tâm của hắn nghe qua lại có chút tà ác, có chút biến thái. Ba thấy món lươn này như thế nào? Được không? Nguyễn Văn Tân sau khi trêu chọc Phương Anh xong quay đầu sang hỏi thăm ông già của hắn. Ngon. Ngon. Từ trước đến giờ tao chưa từng ăn qua món ngon như thế này. Thậm chí ngày trước tao đi ở đợ cho người ta. Cũng chưa từng ăn được món ngon như thế này. Mày học từ chỗ vậy? Ông già hắn lúc này khen tâm tắc. Ông già hắn tên là Nguyễn Văn Ba, tên gốc ở huyện Đức Phổ tỉnh Nghĩa Bình, nay là thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Vì gia đình đông con, lại trong những năm loạn lạc của chiến tranh, cho nên từ nhỏ ba hắn đã bị lưu lạc xuống Biên Hòa rồi đi ở đợ cho mấy chủ người Hoa ở khu vực chợ mới Biên Hòa. Sau này thì tham gia vào lực lượng giải phóng miền Nam Việt Nam, cùng ba của Phương Anh tham gia chiến đấu cho đến khi hòa bình đất nước thống nhất. Mà trong những năm gian khổ và khốn khó này thì rất có thể trong đoạn thời gian ba hắn ở đợ cho phú thương người Hoa kia là đoạn thời gian ăn uống tốt nhất, ngon nhất vì ông già hắn làm việc trong bếp, còn được chuyển nghề làm đầu bếp. Nhưng ngày hôm nay ông già hắn lại nói món lươn trên này của hắn là món ngon nhất mà từ trước đến nay ông từng ăn. Như vậy món lươn này đã được ông già hắn công nhận. Nguyễn Văn Tân trong nội tâm kích động không thôi. Ba, nếu con là lươn khô này bán cho người ta có mua không? Nguyễn Văn Tân dò hỏi. Mày tính làm cái gì? Ba hắn đang ăn lại nghe Nguyễn Văn Tân nói liền bỏ đũa xuống nghiêm túc hỏi. Thì con tính. Cũng sắp Tết rồi. Nên định làm lươn khô này đem lên thị trấn bán. Ba thấy sao? Ổn không? Nguyễn Văn Tân giọng có chút rụt rè. Cái này mày có thể làm khô được à? Tao tưởng nó chỉ ướp ăn thôi chứ. Ông già hắn có chút kinh ngạc hỏi. Được. Cái này mới ướp. Gia vị chưa có thấm. Nên ăn không ngon mấy. Chỉ đa 6 phần mà thôi. Muốn ăn ngon nhất phải phơi một nắng mới được. Nhưng hiện tại mình cũng không có đồ bảo quản cho nên chỉ có thể đem phơi khô mới có thể giữ được lâu. Nguyễn Văn Tân suy ngẫm một chút rồi nói. Được. Nếu mày thấy được thì làm đi. Dù sao mày cũng lớn rồi. Chuyện của mày tao cũng không muốn còn nữa. Chỉ cần mày đừng đi ăn chơi nữa. Chí thú làm ăn. Thì tao có chết cũng ngầm cười. Ba hắn khẽ thở ra một hơi rồi nói. Nhưng trong ánh mắt giả tối của ba hắn lại hiện ra sự quyết tuyệt, cũng có chúng chờ mong. Cả nhà cứ như thế tiếp tục ăn cơm, vì đã chừa khẩu phần ăn cho mẹ hắn rồi. Cho nên cả nhà 7 người ăn một mực sạch sẽ nồi cơm cùng thức ăn trên bàn mới chịu buôn đua xuống. Ăn cơm xong ba hắn cũng không có nghỉ ngơi mà đã trực tiếp vác cây cuốc ra ngoài đồng, công việc ngoài đồng cũng không ít, cho nên ông già hắn cũng không có quá nhiều thời gian dành trong ngày để nghỉ ngơi. Ba hắn vừa đi thì thằng em thứ tư là Tư Kẹo chạy đến hỏi anh hai. Anh định làm cái món lươn kia để bán hả? Có được không? Người ta có mua không? Trong 5 anh em thì thằng Tư Kẹo này khéo tay và cũng là người chịu khó nhất. Mấy cái vật dụng trong nhà như giỏ tre, rổ tre, lồng gà, ông chúng đều một tay nó làm. Ừ, tao tính như vậy. Chứ nhà mình nghèo quá, không kiếm chút đường ra. Chẳng lẽ mày muốn nghèo hoài? Nguyễn Văn Tân thở ra một hơi rồi nói. Mày với thằng Năm đi chặt nữa làm ông chúng đi. Tao làm trước 20 ký lươn khô để xem tình hình như thế nào rồi mới tính tiếp. Chứ làm một lúc nhiều quá không ai mua thì chỉ có thể ăn cho hết. Nguyễn Văn Tân suy ngẫm một chút rồi nói. Tư Kèo há miệng định nói cái gì đó thì Nguyễn Văn Tân đã chen lời bảo. Anh em trong nhà, tao cũng không để cho tụi mày chịu thiệt. Nếu bán được hàng, tao mày thằng năm chia hả kêu con ba nữa. Nguyễn Văn Tân nói. À, được, em đi liền. Tư Kèo ngay lập tức chạy vào trong nhà tìm thằng năm nhỏng đang liếm chảo chiên lươn trong bếp. Rồi một lúc sau hai thằng sát theo cửa, dựa đi lên núi chẳng nữa. Chương 12, đầu môn ăn uống, dọn dẹp xong xuôi Nguyễn Văn Tân dặn dò Phương Anh ở nhà nghỉ ngơi, chớ vận động nhiều, rồi hắn cũng đi ra phía sau vườn. Phía sau vườn của nhà hắn chính là một cánh đồng lớn, đại bộ phận diện tích đều trồng đậu nành. Tại khu vực hàng danh thì được trồng các loại cây lương thực độn như khoai mì, củ chuối, sắn dây, bình tinh, củ lùn, chuối già hương, chuối sứ. Ngoài ra trong vườn còn có một khoảnh đất nhỏ chuyên dụng trồng các loại rau củ như bí đao, bầu, mướp, ớt, giềng, xả, lá quế, húng lủi, ngò gai. Lúc này ba hắn đang lúi túi làm cỏ vun gốc cách đó không xa. Khi ba hắn nhìn thấy hắn đang chậm chậm đi xuống dây đậu nành thì cũng có chút ngạc nhiên. Vì trong cái nhà này, người lương giải, làm biết nhất chính là hắn. Hắn có thể đi ăn, đi chơi, đi nhậu, đi phá làng phá xóm. Chứ hắn nhất quyết sẽ không đi làm dẫy. Vì theo hắn quan niệm chỉ có những kẻ ngu dốt, quê mùa mới bán mặt cho đất, mới bán lương cho trời. Còn hắn chính là thanh niên của thời đại mới, thanh niên tri thức, hắn cần phải làm những công việc lớn lao hơn, cao cả hơn. Để có thể làm được những điều đó hắn phải quan hệ với những người có tri thức cao hơn hắn, có lý tưởng cao hơn hắn, có địa vị cao hơn hắn thì hắn mới có thể tìm được đường đi đúng đắn cho tương lai của mình. Nhưng đáng tiếc, đây chính là một lý do ngụy biện cho sự lười biếng của hắn. Lao động chính là vinh quang, để đến được thành công thì sẽ không bao giờ có con đường tắt. Hơn nữa muốn thành công mà chỉ dựa vào các mối quan hệ, thông qua các cuộc tụ họp, ăn chơi lại càng không thể. Người xưa có câu nhu tầm nhu, mã tầm mã. Châu thì đi với châu, ngựa thì đi chung với ngựa. Súc vật chỉ có thể tụ tại thành bầy. Người muốn thành công phải tìm ra lối đi riêng của chính mình. Hai Tân, mày đi đâu đó? Ba hắn nhìn thấy hắn đi xuống dây còn tưởng rằng hắn đã hồi tâm chuyển ý, quyết chí làm ăn, cho nên muốn xuống dây giúp lao làm việc, dọn cỏ để có một mùa vụ trung lớn. Nhưng đáng tiếc, Nguyễn Văn Tân tuy đi xuống dây, nhưng hắn không có ý định đi làm cỏ, vun gốc đậu nành, mà chính là đi xuống cái đầm hoang phía sau đôi dây nhà hắn. Mà thường ngày số lươn mà ba hắn bắt được tất cả là từ cái đầm này mà ra. Có thể nói cái đầm này có nguồn tài nguyên thủy sản vô cùng phong phú. Nếu hắn có thể tận dụng tốt thì đây chính là một bước ngoặt lớn để giúp hắn đổi đời. Con xuống dưới bầu xem tình huống như thế nào. Nguyễn Văn Tân một mực đi thẳng xuống bên dưới để lại ánh mắt ngơ ngác của ông già hắn. Mày! Ba hắn định mắng cái gì đó nhưng chỉ lên nói được một tiếng rồi cũng không nói nữa. Chỉ có thể thở dài ra một hơi. Cái đầm này có diện tích rất lớn, ước chừng khoảng 40 hay 50 mẫu gì đó. Vì cái đầm này xung quanh mọc rất nhiều cây môn nước, nó chiếm đến tận 2/3 diện tích rìa bên ngoài. Cho nên nó được người dân địa phương gọi mà đầu môn, đầm môn, ở phần rìa đầu môn là một vùng trũng, quanh năm ngập nước. Tùy vào vị trí mà có chỗ rất cạn, nhưng cũng sẽ có chỗ rất sâu, người không thông thạo địa hình rất dễ bị lún sâu vào trong bùn, cực kỳ nguy hiểm. Còn vùng đất trung tâm đầu môn lại là một vùng nước sâu, bên trên mọc rất rất nhiều cỏ bụi, bệnh thành những thảm cỏ cực dày, trẻ nhỏ dưới 15 kg có thể đi lại trên đó. Nhưng người lớn đi lên chắc chắn sẽ bị chìm xuống ngay. Và hàng năm trong cái đầm này đều có một hay hai người sẽ tử vong trong cái đầm này. Cho nên dù cho cái đầm này có tài nguyên thủy sản rất lớn nhưng lại có ít người dám đến khai thác. Nếu không phải gia đình hắn quá nghèo, không đủ tiền mua gạo ăn thì ba hắn cũng không phải nửa đêm đi đặt ông chú bắt lương. Có một số truyền ngôn rằng trong cái đầu môn này có hà bá ẩn cư bên dưới, hàng năm cần phải có người xuống tế thần. Cũng có một số truyền ngôn rằng bên dưới cái đầu môn này có một bầy ma gia, chỉ cần sơ hở là bị kéo xuống ngay, chết mất xác. Nhưng Nguyễn Văn Tân biết sự thực không phải thế, bên dưới cái đầm này chẳng có bất kỳ một thế lực huyền học, thần bí nào cả. Tất cả đều do phản ứng hóa học của tự nhiên mà thôi. Ở kiếp trước dưới sự phát triển, tiến bộ của khoa học kỹ thuật đồng thời những người có học thức, có văn hóa ngày càng nhiều. Cho nên cũng đã có nhiều chuyên gia lý giải về hiện tượng kỳ bí này. Đầu tiên những cái chết trong khu vực đầu môn này tất cả đều đến từ khu vực trung tâm, nơi là vùng nước sâu nhất và những thảm cỏ dày nhất. Và thời gian xảy ra những cái chết thương tâm kia đều được phân bổ từ tháng 2 cho đến tháng 4 và cũng mà thời điểm nắng nóng nhất trong năm. Mà dựa theo các chuyên gia lý giải là vì khu vực này cực kỳ ẩm thấp và mùa khô lại nắng nóng bất chợt, làm đẩy nhanh tốc độ phân hủy của động thực vật. Mà trong quá trình phân hủy của động thực vật sẽ tạo ra một hợp chất khí bao gồm các khí trơ, khí độc, khí gây ngạt như NO2, NO3, H2S. Và những khí này được gọi chung là trướng khí. Trướng khí nặng hơn không khí cho nên trong quá trình hình thành những loại khí này sẽ không thoát hơi bay lên trời mà ẩn chứa là đà trên mặt hồ, hoặc tích tụ lại trong một cái hốc nước nào đó có lớp cỏ dày phủ lên trên. Mà lúc này, trong lúc vô tình có người đi qua những khu vực tích tụ đầy trướng khí này sẽ gây ngạt thở. Nếu không kịp thoát ra khỏi khu vực này sẽ bị ngất xỉu rồi dẫn đến thiếu oxy và cuối cùng dẫn đến tử vong. Hai Tân, mày đi xuống đầu thì đi dịa vào ngoài thôi, đừng đi sâu vào trong. Mày không biết đường bên trong cẩn thận lạ. Là ra không được đâu đấy. Khi Nguyễn Văn Tân đi xuống sát mép đầm môn thì từ phía xa xa vọng đến tiếng nhắc nhở của bà hắn. Ông già, biết rồi. Hắn cũng đứng phía dưới gào cổ lên một tiếng rồi bắt đầu đi dọc theo đầm môn. Dọc theo đường đi cũng xuất hiện rất nhiều vết tích do con người để lại, chủ yếu là dấu vết cắt lá môn về để nấu cháo heo. Hay là một số người cũng như gia đình hắn cũng muốn dùng một số thủ thuật đánh bắt cá như gạt lờ, cắm câu để kiếm thêm một chút cá cải thiện bữa ăn. Nguyễn Văn Tân đi ngược lên xóm trên chừng 10 phút thì phát hiện từ trong đầm môn đi ra một người đàn ông tuổi chừng 40, trên tay còn xách theo một cái lờ bằng tre, bên trong chứa cũng không ít cá. chủ yếu là cá rô đồng cùng 2-3 con cá chê trắng to bằng ngón chân cái. VS, cái lở là một công cụ bẫy cá, người đàn ông này tên là Lành, nhưng vì đứng thứ 10 trong nhà cho nên được gọi là 10 Lành. Chú 10, đi đặt lở ạ. Có cá không? Nguyễn Văn Tân tỏ ra thân thiện hỏi. Hôm qua mưa lớn, nước lên, mấy con cá ngộp hết trơn. Sáng ra chỉ còn được nhiêu đây? 10 Lành giơ cao cái lở trong tay mình cho Nguyễn Văn Tân xem. Cũng được nhiều đấy chứ. Hôm qua ông già đặt lương, chết hết giáo, không còn một con luôn. Nguyễn Văn Tân cũng chào hỏi một cách xa giao. Hai Tân, mày đi đâu đấy? Hôm nay mày không đi lên trấn à? Khi sáng tao thấy đám con nhà Nam Dâu cưới xe đạp đi lên trấn uống cà phê rồi. Tụi nó không rủ mày à? Mười Lánh cũng không nóng không lạnh hời hợt nói. Ở cái xã đội này ai chẳng biết Nguyễn Văn Tân hắn là một đứa tham ăn, biếng làm, nhưng lại thích đua đòi. Nhà thì nghèo, nhưng lại thích chơi chung với mấy đứa con nhà giàu trong xã hội. Cho nên đối với Nguyễn Văn Tân thái độ của hàng xóm láng giềng thật sự là rất không ưa nhìn, thậm chí có khi còn ghét ra mặt. Gặp mặt còn không thèm chào. Chứ như gã Mười Lành này thì vẫn còn tốt tính chán. Chương 13, hái ngó môn lại gặp bất ngờ lớn ha ha ha. Chú Mười, tụi nó có rủ cháu đâu. Hơn nữa lúc này dù tụi nó có rủ, cháu cũng không đi. Ông bà già ở nhà tính rồi. Dự là đầu xuân này cháu sẽ lấy vợ, nên phải ráng tranh thủ kiếm chút tiền. Không có thời gian đi chơi cùng tụi nó. Nguyễn Văn Tân lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hả? Mười Lành tỏ ra bản thân dường như đã nghe lầm điều gì đó liền hả lớn một tiếng. Hai Tân, mày nói cái gì? Mày sắp lấy vợ? Mười Lành tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Ha ha ha, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Có chuyện gì là đâu? Thôi chú Mười cháu đi trước. Chào hỏi xong xuôi, hắn cũng chẳng buồn ở lại tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng ở phía sau hắn vẫn còn có thể nghe được tiếng lầu đầu của Mười Lành. Mẹ nó chứ, không biết con nhỏ nào ngu tám kiếp mới vào cái nhà đó làm con dâu. Đúng là phận cất cho mà. Khoe miệng Nguyễn Văn Tân có chút giật giật, cũng có chút cười mỉa rồi tiếp tục tiến về phía trước. Hắn tiếp tục đi theo những con đường mòn rồi đi sâu sâu vào trong đầm môn thêm chừng 15 phút rồi mới dừng lại. Nơi này là một khu vực đất trũng có diện tích chừng 300 mét vuông, xung quanh vẫn mọc đầy cây môn nước, trên mặt bùn bò đầy những ngó môn xanh ngắt. Loại ngó môn ngọt này có thể sử dụng làm thức ăn, ví như ngó môn xào tóp mỡ, canh ngó môn. Vì ngó môn này khi xào chín sẽ có vị nhớt, lại phần đầu của nó khi phát triển có mấy phần giống bộ phận sinh dục của đàn ông. Cho nên có một bài thuốc dân gian dành cho đàn ông yếu sinh lý, thường xuyên đau lưng ít nhẫn, trên gọi dưới nhưng dưới lại không nghe thì cứ lấy ngó môn ôm với lương. Chỉ cần mỗi ngày ăn một lần, ăn trong vòng nửa tháng đảm bảo, ông ăn bà cười không ngậm được mồm, ngày 3 đến 7. Mà mục đích lần này của Nguyễn Văn Tân đó chính là số ngó môn ngọt này. Nhưng đây chính là đầm môn. Nhưng tại sao Nguyễn Văn Tân phải đi xa đến như thế để hái ngó môn, trong khi đó phía sau dãy nhà hắn cũng là một đám môn thật lớn, thậm chí số ngó môn còn nhiều hơn khu vực này gấp nhiều lần. Người thì có người này người kia, môn cũng có môn thì môn thang. Không phải cứ hệ cây môn nào ra ngó cũng có thể ăn được. Về bản chất cây môn nước có hai loại, một loại có độc và một loại không độc. Loại có độc, thân cao, lá to, xanh lởm, ngó cũng rất mập, trắng và dài. Nhưng vì nó có độc nên không ăn được, những người khi vô tình ăn phải cũng sẽ không gây ra chúng độc chết người gì. Nhưng sẽ bị ngứa, rất là ngứa, ngứa đến nổi mụn nước, chóc cả da. Còn loại môn thứ hai thì lành tính hơn, thân môn màu xanh lá chuối non, thân cây khá mềm và đặc biệt chính giữa cuốn lá có một cái chấm nhỏ to bằng cái trứng cút màu tím. Đây là đặc điểm nhận biết giữa môn ngọt và môn độc. Nguyễn Văn Tân vừa đến nơi cũng không một chút do dự mà sắn ống quần lên rồi chậm rãi đi xuống đầm môn. Khu vực này nước cũng không tín là sâu chỉ nửa đầu gối, nhưng có điều bùn rất nhiều, di chuyển cực kỳ khó. Thậm chí có nhiều nơi bùn ngập sâu đến bắp đùi. Hắn cũng không sợ dơ, sợ bẩn, hắn chỉ sợ không kiếm được tiền nuôi vợ, nuôi con mà thôi. Nguyễn Văn Tân một mực lặn, hụt dưới đầm, hắn chỉ lựa những ngón môn mập nhất, dài chừng 4 thước, 40 cm mà hái. Dài quá thì hắn ngắt bỏ, ngắn quá thì hắn bỏ qua. Một mực như thế kéo dài đến tận 2 tiếng đồng hồ, khi cổ hắn khô khốc vì khát nước, đến lúc này hắn mới dừng lại. Rồi tùy tiện tìm một chỗ cao, khô ráo một chút rồi ngồi xuống nghỉ mệt. Có vẻ vì trong một thời gian dài không lao động chân tay, cho nên chỉ mới hái được một chút là hắn đã thở hồng hộc như chó rồi. Thế nhưng khi nhìn lại thành quả cũng không kém chút nào. Qua 2 giờ đồng hồ lặn hụt dưới bùn lầy hắn đã ngắt được 2 bó ngó môn, mỗi bó có trọng lượng ít nhất 10 kg. Tuy hắn không biết giá cả thị trường của thứ này, nhưng ít nhất dựa theo nhu cầu của đám người trên trấn thì 20 kg này bán cũng không ít tiền, ít nhất cũng có thể kiếm được từ 10 đến 20 đồng. Nguyễn Văn Tân nghỉ mệt chừng 10 phút, cuối cùng cũng phục hồi lại một ít thể lực. Hắn định bước đến bác 2 bó ngó môn bể, thế nhưng hắn vừa đứng lên đi được 2 bước thì hắn ngay lập tức ngã cắm đầu xuống đất. Khu, tùng, ạc. Vì cú trượt quá bất ngờ, vỡ lại đây là vùng đất bùn trũng, nước rất nhiều, bùn thì nhão nhuẹt nên hắn đã ngã nhoài, cắm đầu xuống bùn. Từ trên xuống dưới hắn không chỗ nào là không dính bùn cả. Nguyễn Văn Tân chênh choáng đứng dậy, tưởng chừng hắn sẽ tức điên lên rồi gầm thét mắng cha chửi mẹ. Thế nhưng không, hắn không những không tức giận mà còn tỏ ra cực kỳ cao hứng. Vì sao ư? Đó chính là vì thứ khiến hắn té cắm đầu xuống bùn. Khi nãy Nguyễn Văn Tân vừa đạp lên một thứ gì dưới bùn, có chút cứng cứng, lại có chút trơn trơn. Mà thân thể lúc đó quá mệt mỏi, chân trụ lại không vững tròn nên khi đạp lên bật kia mới khiến hắn mất thăng bằng rồi mới ngã cắm đầu như thế. Mà thứ kia là gì mà hắn lại hưng phấn đến như thế? Nguyễn Văn Tân vội ngồi dậy rồi bắt đầu dùng tay và chân bắt đầu lần mò dưới bùn, bộ dạng giống như đang bắt thứ gì đó. Hắn mò mẫm từng chút một, cực kỳ cẩn thận. A, đây rồi. Nguyễn Văn Tân bất chợt hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó hắn dùng hai tay nắm chặt cái vật bên dưới lớp bùn nhão kia. Ngay lập tức bên dưới lớp bùn nhão kia bắt đầu đùng ngục cự quậy tạo ra những làn sóng nước. Hai tay của hắn càng siết chặt. Mẹ mày, vào tay tao mà còn muốn chạy. Kha kha kha. Nguyễn Văn Tân lộ ra nụ cười gian ác, tay càng siết chặt hơn, tay lại càng dùng sức nhiều hơn. Hự. Ùng. Nguyễn Văn Tân dùng hết sức lôi cái thứ dưới bùn kia ra. Vậy. Cuối cùng cái thứ kia cũng đã bị Nguyễn Văn Tân kéo lên khỏi mặt bùn. Ngay lập tức hiện ra trước mắt hắn là một con vật to như cái nắp nồi số 6, toàn thân bao phủ bởi bùn, nhưng bốn chân của nó không ngừng ngoe ngoại, đồng thời cái đầu như đầu rắn dài chừng hai gang tay không ngừng lắc qua lắc lại. Miệng nó há thật to, giống như đang tìm cái tên đã năm nó kéo ra khỏi bùn rồi cắn cho một phát vậy. Mẹ nó. Cô Đinh. Con này nặng ít nhất cũng phải 5 kg. Lần này phát con mẹ nó rồi. Nhìn con vật trên tay, Nguyễn Văn Tân cười lớn. Cô Đinh hay còn được biết đến với cái tên là Ba Ba Nam Bộ, là một loài động vật thuộc họ Ba Ba trong bộ rùa. Theo y học dân gian thì thịt cua đinh bị ngọt, tính mình, có tác dụng dưỡng âm lương huyết, bổ hương, tán tích, tiêu cục cứng kết, thanh nhiệt hư lao, bồi bổ sức khỏe, tăng cường khả năng miễn dịch và phòng chống bệnh tật, được dùng làm thuốc chữa các chứng bệnh nóng bên trong, da mồ hôi trộm, lị mạn tính, sốt rét dai dẳng, rong kinh, rong huyết, lao hạch. Do có tác dụng trên, thịt cua đinh là thức ăn rất thích hợp cho những người bị bệnh lao, viêm gan mạn tính, sơ gan, tiểu đường, viêm thận, nam giới thận yếu thuộc thể can thận âm hư, người gầy yếu, hay hoa mắt, chóng mặt, có cảm giác sốt về chiều, lòng bàn tay, bàn chân nóng, gò má đỏ, vã mồ hôi trộn, di mộc tinh, miệng khát, họng khô, lưỡi đỏ. Có thể nói một con cua đinh có giá trị rất lớn, dù vào những năm của thập niên 90 hay là những 2030 thì loại cua đinh này đều có giá trị rất cao, không những về mặt giá trị dinh dưỡng mà còn là giá trị thị trường. Một con cua đinh nặng 5 kg như thế này giá bán ngoài chợ trời ít nhất cũng phải 50 đồng. Thậm chí nếu tìm đúng người mua thì giá cả càng cao hơn. Một con cua đinh này giá trị cao gấp mấy lần số ngó môn của hắn phải bất và hái trong suốt 2 giờ qua. Chương 14, An Cất Châu bất tử bắt được con cua đinh nặng hơn 5 kg, Nguyễn Văn Tân mừng hết lớn. Lúc này hắn không dám dừng lại nghỉ ngơi cho dù chỉ là một phút. Hắn phải ngay lập tức mang thứ đáng tiền này về nhà ngay lập tức. Nếu không chậm tất sẽ sinh biến. Đương nhiên cũng sẽ không có ai đến bắt giao ra con ba ba này, cũng sẽ không có ai muốn hắn cùng chia tiền khi bán con ba ba. Thế nhưng sẽ có một số người chạy đến đòi nợ. Vì nếu như hắn nhớ không lầm thì vào thời điểm này bên ngoài hắn có nợ người ta đến 200-300 đồng gì đó. Nếu không phải hắn mặt dày và có một số môi qua hệ với bọn giang hồ, tay anh chị trên trấn thì có lẽ đám người kia đã từ sớm đến cào nhà hắn ra để đòi nợ rồi. Nguyễn Văn Tân vội dùng chiếc áo thun của mình rồi quấn thật chặt con cua đinh kia. Đặc tính của cua đinh cũng như các loại rùa da, khi chúng có cảm giác nguy hiểm thì sẽ thu mình vào mai và nằm im một chỗ. Cho nên chỉ cần bắn nó lên bờ, rồi dùng thứ gì đó túm đầu nó lại, quất chặt xung quanh mai của nó là nó sẽ không dám chui cái đầu của mình ra khỏi cái mai. Sau khi quấn thật chặt con cua đinh thì Nguyễn Văn Tân mới kẹp con cua đinh ở giữa hai bó ngó môn rồi tranh thủ chạy về nhà. Lúc đi đến nơi này thì hắn mất ít nhất cũng 30 phút, lúc về vừa mệt, vừa đói, vừa khát. Trên lưng lại vác hơn 20 kg, cho nên tốc độ của hắn rất là chậm. Hắn mệt đến lã người, chân run run, dường như có thể quỵ xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng hắn cắn chặt răng, cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình một mực lê lết về đến nhà. Khi về đến đuôi giấy nhà hắn thì hắn đã không nhịn được nữa. Cả người cùng ngó môn ngã ập xuống bờ mương, kênh dẫn nước. Cũng may cái mương bên dưới cũng có không ít nước, cho nên hắn không bị chấn thương hay trần sức gì cả. À, anh hai. Hắn vừa ngã xuống thì cách đó không xa thằng Tư Kẹo cùng thằng Năm Nhỏng đang ở gần đó trẻ che là ống hom. Ống hom là một bộ phận của ông chúng, có tác dụng cho lươn bò vào nhưng lươn bò ra lại không được. Khi nghe tiếng có người bị rớt xuống mương thì ngay lập tức chạy tới xem thử là ai. Nào ngờ người đó chính là anh hai của bọn họ. Ngay lập tức hai thằng hét lớn rồi nhảy xuống mương vớt hắn lên. Tư Kẹo, mày giữ chặt bó ngó môn này lại. Bên trong tao mới bắt được một con cua đinh. Con chừng nó xây. Nguyễn Văn Tân tuy mệt đến là người, nhưng cũng không quên chuyện quan trọng. Thậm chí chuyện quan trọng phải nhắc đến 3 lần. Cái gì? Cua đinh. Cả hai thằng Tư Kẹo cùng Năm Nhỏng đều cùng nhau đồng thanh hô lên. Ngay sau đó hai thằng cũng không thèm quan tâm đến thằng anh hai đang kiệt sức nằm chết dở dưới mương, ngay lập tức lao đến bó ngó môn rồi không ngừng lần mò. À, bắt được rồi. Đù má nó. Con này cũng 5 kg. Con này một nửa mang nấu cháo, một nửa nấu cà ri. Chấm bánh mình là ngon hết sảy. Thằng Năm Nhỏng bắt được con cua đinh được Nguyễn Văn Tân gói kỹ trong chiếc ao thun của mình liền mặt dạy vô liêm sỉ nói. Ăn. Ăn. Ăn cái đầu mày. Suốt ngày chỉ biết đến ăn. Mày có biết con cua đinh này mà bán thì được giá bao nhiêu không? 50 đồng là ít. Không đợi Nguyễn Văn Tân nói thì thằng Tư Kẹo đã vô lên đầu thằng Năm Nhỏng một cái bốp thật đau rồi quát mắng rồi. Tụi mày. Mày kéo tao lên. Tao khát bỏ mẹ rồi đây. Nguyễn Văn Tân môi khô không nói. À. Đúng rồi. Đằng kia có nước. Anh Tư. Lấy cho anh hai uống đi. Thằng Năm Nhỏng chợt lên tiếng. Một lúc sau thằng Tư Kẹo chạy đến, trên tay còn cầm theo cái bình bi đông bằng y nột sáng bóng. Cái bi đông là bình được nước của lính Mỹ, Nguyễn Văn Tân không một chút do dự chộp lấy rồi ừng ực. Mãi cho đến khi uống cạn bình nước hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Con mẹ nó chứ, khát khô cả cổ họng. Nguyễn Văn Tân ném cái bi đông cho thằng Tư Kẹo rồi dựa cả người lên mép mở mương mà thở dốc, cả thân thể hắn chìm sâu trong nước để thư giãn và phục hồi thể lực. Mà bên cạnh thằng Năm Nhỏng cùng Tư Giòm không ngừng xung xoe con cua đinh. Anh hai, anh bắt con cua đinh này ở chỗ nào vậy? Thằng Tư Kẹo chợt hỏi. Còn chỗ nào nữa? Trong đầu chứ đâu? Trôi chúng nước môn vào đấy. Nguyễn Văn Tân theo thói quen định lấy từ túi ra một điếu thuốc hút cho Thơm Dâu. Nhưng sau khi sờ một hồi vào trong túi hắn mới chợt nhớ lúc này hắn cũng có hút thuốc nhưng toàn là hút thuốc dê, chứ hắn không có tiền hút thuốc đầu lọc. Anh hai nhiều ngó môn để làm gì vậy? Tính cho heo ăn à? Mà cho heo ăn thì cũng đâu cần đi xa tới trung môn ở đâu. Thằng Năm nhỏng lại hỏi, cho heo ăn cái thằng bố nhà mày. Không phải mai nhà mình làm heo rồi mang lên trấn sao? Tao định mai đi theo ông bà giá lên trấn bán ít ngó môn này kiếm tiền để làm đám cưới, cưới chị anh của tụi mày. Nguyễn Văn Tân thở ra một hơi rồi nói, hả? Cái thứ này cũng có người mua nữa à? Em tưởng người ta cho heo ăn thôi chứ. Thằng Năm nhỏng vẫn ngu ngốc nói, vậy tao hỏi ngày mai, mày có lên trấn với tao không? Thằng nào mai phụ tao đi lên trấn, tao bao cho mỗi thằng một tô hủ tiếu gõ. Nguyễn Văn Tân không thèm nói lý với thằng em tham ăn của mình. Hắn chỉ nói một câu đủ khiến cho hai thằng em này bán sống bán chết giúp hắn làm việc rồi. Vào những năm này ngay cả cơm còn không có mà ăn thì một tô hủ tiếu gõ cũng là một thứ xa xỉ phẩm, sợ 3-4 năm cũng không thể ăn được một lần. Cho nên khi nghe Nguyễn Văn Tân nói, mai chỉ cần theo hắn lên trấn là sẽ có hủ tiếu để ăn, thì ngay lập tức đồng ý mà không một chút do dự gì hết. Thấy cảnh này hắn chợt nhớ về một mảnh ký ức nhiều năm về trước. Lúc đó chắc là năm 80 đi. Khi đó chính sách vẫn còn rất là ngặt nghèo, ông bà già nhà hắn vẫn chưa đi bán chợ đen để kiếm thêm thu nhập. Cho nên lúc đó gia đình nhà hắn còn nghèo đói hơn lúc này rất nhiều lần. Hắn nhớ lần đó, ba mẹ hắn đi trấn về mua được 2 kg bánh ướt. Cả nhà 8 miệng ăn mà chỉ có 2 kg thì mỗi người chỉ ăn được 1-2 miếng cho đỡ thèm, chứ có tiền đâu mà để ăn cho no. Lúc đó thằng Năm nhỏng mới 6 hay 7 tuổi gì đó. Tính nó rất tham ăn, khi thấy bánh ướt liền sáng mắt ra. Vừa mới ngủ dậy không kịp đi thẻ, không kịp đánh răng rửa mặt mà đã lao xuống cùng với mấy anh chị em ăn bánh ướt rồi. Nó ăn được 2-3 miếng bánh ướt gì đó, nhưng nó mắt đái quá, mắt không thể chịu được. Nhưng nó không dám đi đái, vì sợ khi đi đái, mấy anh em sẽ ăn hết phần của nó. Lúc đó nó không biết suy nghĩ làm sao, thì đã đứng dậy đái luôn vào trong đĩa bánh ướt. Đã nghèo, đã đói, đã không có đồ ăn, vậy mà nó còn đái vào trong đó, mấy anh em tức lắm, muốn lao lên đánh cho nó một trận. Nhưng tất cả dường như chết lặng khi nhìn thấy hành động tiếp theo của nó. Thằng Năm nhỏng đái xong rồi tiếp tục ngồi xuống ăn tiếp bánh ướt, cho dù số bánh ướt kia có dính nước đái của nó. Ê, câu chuyện này là có thật, và cái thằng Năm nhỏng tham ăn ở dơ sống lâu này. Vào thời điểm hiện tại 2025 tổng giá trị tài sản hiện tại đã lên đến 50 tỷ. Mở 3 kho lạnh và hàng năm xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trị giá đơn hàng lên đến 200 tỷ và tạo công ăn việc làm cho hơn 200 người. Chương 15, lại bị ăn chửi vậy thì được. Kèo. Lát nữa, mày chạy sang nhà Hai Lâm. Mày kêu với nó, lương của nó, kể từ hôm nay cho đến về sau, tao thu hết. Tiền tươi. 1 đồng rưỡi 1 ký. Nguyễn Văn Tân mạnh miệng nói. Hả? Cái gì? Tháng Tư Kèo cùng thằng Năm nhỏng cùng nhau đồng thanh, có chút không tin. Giá lươn ngoài thị trường lúc này cao lắm thì cũng 2 đồng 1 kg. Nhưng đây là cái giá ở ngoài trấn. Còn giá thường ngày thì cũng chỉ từ 1 đồng cho đến 1 đồng 5 hào 1 ký mà thôi. Vậy mà Nguyễn Văn Tân một ngụm nói 1 kg 1 đồng rưỡi. Mà có bao nhiêu thu hết? Như vậy, không những không thể kiếm lời, thậm chí còn lỗ sập máu. Anh hai, như vậy có được không? Mình lên trấn bán lươn có 2 đồng 1 kg mà phải lươn bự mới được cái giá đó. Mà mình thu của nhà Hai Lâm 1 đồng rưỡi giá xa cạn, lươn xô, không phân loại, như vậy mình làm sao có lời? Thằng Tư Kẹo có chút lo lắng nói. Mày nghĩ tao tốn công lên trấn mà chỉ bán lươn giá 2 đồng à? Mày thấy 2 đồng có thể mua được mấy con lươn tao làm khi sáng không? Mẹ kiếp! Đừng có nhiều lời. Mày không đi, thì tao kêu con bé nó đi. Nguyễn Văn Tân trừng mắt nhìn thằng em thứ tư của mình. Đi! Đi! Em là được chứ gì? Tư Kẹo sụ mặt lầu đầu trong miệng. Nghỉ ngơi thêm một chút, ba anh em cũng thu dọn trở về nhà, dù sao lúc này trời cũng đã khá trưa, cũng chuẩn bị đến giờ ăn cơm. Anh Tân! Anh sao vậy? Áo anh đâu? Sao người anh ướt nhẹp vậy? Phương Anh đang nấu cơm trong bếp thì nhìn thấy Nguyễn Văn Tân với bộ dạng nhếch nhác, trên vai còn vác thêm một bó ngó môn liền không nhịn được mà ân cần hỏi thăm. Đi kiếm tiền. Ha ha ha. Nguyễn Văn Tân đặt bó ngó môn xuống góc nhà rồi chuẩn bị đi tắm. Theo sau hai thằng Tư Kẹo cùng Năm nhỏng cũng xun xoe dơ chiến lợi phẩm của Nguyễn Văn Tân ra. Chị Anh, chị xem anh hai bắt nẻ. Thằng Năm nhỏng dơ con cua đinh lên ý định quét hoang. Lúc này mẹ của hắn cũng từ trong phòng bước ra, khi nhìn thấy con cua đi to như thế, mắt cũng sáng ra. Ui, là cua đinh. Con này mai mang đi bán ít nhất cũng kiếm được 60 đồng. Thằng Năm, ai bắt vậy? Mẹ hắn nhìn chằm chằm con cua đinh. Là anh hai. Năm nhỏng mắt sáng rực nói. Mày mang vào trong cả nước, rồi giọng nó bên trong đi. Kẹo nó chết, mai lại bán không được giá. Mẹ hắn tùy tiện phân phó. Mà tụi mày hái chi nhiều ngó môn vậy? Tính cho heo ăn à? Mẹ hắn nhìn thấy hai bó ngó môn để trong góc liền có chút tò mò hỏi. Là anh hai hái. Anh hai nói. Mai mang lên chợ bán. Bán chung với mấy con lươn. Ảnh con kêu con. Lát nữa chạy sang nhà Hai Lâm mua lươn bên nhà đó nữa. Thằng Tư Kẹo thành thật nói. Nó có bị khủng không vậy? Bộ ông già nhà nó không bắt lươn được hay sao? Mày dẹp đi cho tao. Chuyện có nó. Để tao xử. Mẹ hắn hùng hùng hổ hổ muốn đi tìm Nguyễn Văn Tân. Nhưng lúc này Nguyễn Văn Tân đã đứng ở sau giếng bắt đầu tắm táp, gội rửa rồi. Chừng 10 phút sau hắn mới vào nhà, vừa mới bước vào nhà đã nhìn thấy sắc mặt khó chịu của mẹ hắn rồi. Hai Tân. Mày tính làm cái gì nữa hả? Mày biết nhà mình giờ eo hẹp lắm không? Trước mắt cần phải dùng biết bao nhiêu là tiền không? Vừa chuẩn bị đám cưới của mày, vừa lo tết nhất. Tao với ba mày lo đến bạc trắng cả đầu, mà mày cũng không chịu hiểu, không chỉ nghe lời gì hết vậy. Nguyễn Văn Tân vừa mới tắm xong, đầu tóc còn lau chưa khô đã bị ăn chửi té tát rồi. Má, có chuyện gì vậy má? Cơm chín chưa? Con đói quá. Nguyễn Văn Tân giả ngu ngơ nói. Mày đừng có ở đó giả điên với tao. Tao hỏi mày, tự làm sao lại muốn đi mua lươn nhà thằng Hai Lâm? Bộ ba mày không có hả? Mày muốn kiếm tiền thì tao cho mày kiếm, chứ mày muốn phá thì cái nhà này không còn một đồng cắt để cho mày phá đâu. Mẹ hắn tức giận chỉ thẳng mặt hắn mà mắng. Ui, bà ba bất giận. Tưởng chuyện gì? Ai ngờ chuyện này. Kha kha kha. Nguyễn Văn Tân vội chạy đến phía sau lưng mẹ hắn bóp vai, nhị nội. Má, sáng má ăn món lươn con làm chưa? Có ngon không? Nguyễn Văn Tân bắt đầu lên kế hoạch dụ dỗ mẹ của hắn. Ăn rồi. Mày học cái món đó ở đâu vậy? Công nhận ngon thiệt. Mẹ hắn dù rất tức giận nhưng cũng phải khen một câu. Vậy theo mẹ, một bà chùm bán thịt heo tại chợ đen, thì cái món lươn một nắng này của con, khi bán có người mua không? Nguyễn Văn Tân tỏ ra trịnh trọng nói. Mày tính bán thứ này? Làm sao được? Mẹ hắn cho mày khó hiểu. Thật ra ý định của Nguyễn Văn Tân nằm ngoài nhận thức của mẹ hắn. Theo quan niệm của mẹ hắn, cũng như hầu hết người dân trong xã hội lúc này đều có một quan niệm thức ăn chỉ có thể bán ra bên ngoài ở bốn dạng. Thứ nhất là nguyên liệu tươi sống, thứ hai là đồ đóng hộp, thứ ba là đồ khô và cuối cùng là sản phẩm được nấu chín. Nếu như Nguyễn Văn Tân mang số lươn đã tẩm ướp gia vị khi mang đi phơi khô thì nó sẽ trở thành sản phẩm đồ khô, có thể bảo quản được lâu. Người mua có thể mang về nhà tích trữ. Như vậy mẹ hắn có thể chấp nhận được. Nhưng lươn chỉ tẩm ướp gia vị thôi rồi mang ra chợ bán, đây chỉ là sản phẩm bán thành phẩm chỉ nằm giữa nguyên liệu thô và tẩm ướp gia vị mà thôi. Như vậy một mặt hàng như thế ai mà mua? Vào những năm 80 của thập niên 90 thì hình thức kinh thương loại thực phẩm bán thành phẩm như thế này hầu như không có tiền lệ, thậm chí còn chưa xuất hiện. Nhưng kể từ những năm 2003 trở đi hệ thống lưới điện quốc gia bao phủ từ Bắc tới Nam, cũng như điều kiện kinh tế đất nước ngày càng đi lên, cho nên điều kiện sống của người dân cũng dần dần được tăng cao, những sản phẩm như lươn khô một nắng này của Nguyễn Văn Tân xuất hiện rất nhiều. Mà Nguyễn Văn Tân đã chấp được cái thời cơ đó đã xây dựng cho mình một đế chế đồ khô lươn một nắng nổi tiếng. Mình chưa bán làm sao mà biết? Mẹ yên tâm, con nghiên cứu kỹ lắm rồi. Lần này đánh chắc chắn thắng. Nguyễn Văn Tân tỏ ra tự tin nói, mày mua lươn nhà thằng Hai Tân giá 1,5 đồng, rồi mày bán giá bao nhiêu? Tao thấy cái kia mày làm cũng tốn khá nhiều công sức. Mẹ hắn thấp giọng hỏi, thấp nhất là 5 đồng 1 kg. Nguyễn Văn Tân tỏ ra tự tin. Hả? 5 đồng? Mày tính đi ăn cướp hay gì? Mày tưởng đầu năm nay kiếm tiền dễ làm à? Tao có 5 đồng thì tao mang đi mua nửa ký gạo ăn còn ngon hơn. Mẹ hắn tức giận trừng mắt nhìn hắn. Thấy gì? Đúng là cái nghèo làm giới hạn đầu óc của con người mà. Má ơi! Nhà mình nghèo. Xóm mình nghèo. Chứ không đồng nghĩa với người khác ai nấy đều nghèo. Má có biết không? Lúc con lên trấn đi chơi, con có nghe thấy người ta nói, lương của công ty điện tử Đông Linh trên trấn, má biết bao nhiêu một tháng không? Là 120 đồng đó. Mà đó chỉ là lương của công nhân cấp 3. Lương công nhân cấp 4 là 180 đồng. Nguyễn Văn Tân tỏ ra ánh mắt hâm mộ nói. Công ty điện tử Đông Linh là một trong những xí nghiệp quốc doanh nổi tiếng tại Long Khánh, chuyên sản xuất các sản phẩm gia dụng điện tử như quạt điện, máy bơm nước, motor, ổ cắm điện, trôi bóng đèn. Vì là công ty điện tử cho nên yêu cầu công nhân đầu vào rất cao, buộc phải tốt nghiệp hết cấp 2 và phải có trình độ học vấn, nghề nghiệp liên quan đến điện tử mới được phép nhận vào nhà máy làm việc. Cho nên lương công nhân của nhà máy Đông Linh rất cao so với mặt bằng chung của xã hội lúc bấy giờ. Chương 16, bánh ít đi qua bánh quy trở lại nhà mình 5-10 đồng chính là quý, hẳn không thể cắt ra làm 4 để mà tiêu. Nhưng đối với những người trên trấn thì chỉ là một bữa ăn sáng, thậm chí không bằng một bữa ăn sáng nữa. Nguyễn Văn Tân có chút than thở nói, chỉ cần sản phẩm mình làm ra tốt, ăn vào lại ngon thì bọn họ nhất định sẽ mua, thậm chí mua còn nhiều, mua số lượng lớn nữa đằng khác. Nguyễn Văn Tân tiếp tục ngồi chài dụ dỗ, tưởng chừng mẹ hắn sẽ đáp lại sự thành tâm và ý chí quyết tâm làm giàu của hắn bằng một ánh mắt nhiệt nóng như lửa sẵn sàng ủng hộ mọi thứ từ vật chất đến tinh thần. Nhưng không, mẹ hắn lại nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ. Dễ ăn quá. Dễ ăn thì người ta ăn hết rồi. Ở đó tới phiên mày hả? Mày lo thành thành thật thật giúp tao với ba mày làm công chuyện. Khi nào thu đầu? Tao gom tiền cho mày với con anh cưới. Mẹ hắn trừng mắt nhìn hắn một cái. Tao nói rồi, nhà này không có một cách để cho mày phá nữa đâu. Lo mà sống cho đàng hoàng. Mẹ hắn nói xong câu đó thì đứng dậy đi vào bếp để lại Nguyễn Văn Tân với khuôn mặt thất vọng. Anh Tân, thím không cho anh làm hả? Anh cần tiền làm vốn không? Trong tay em còn một ít. Phương Anh nhìn thấy nét mặt thất vọng của Nguyễn Văn Tân liền không nhịn được bước đến an ủi. Thậm chí lúc này trong tay nàng đã cầm một bó tiền, đại bộ phận trong đó đều là tiền lẻ nhưng cũng là một sấp dày cộm, ít nhất cũng phải 7-80 đồng. Nhìn thấy sấp tiền uy ý đòi, nhiều đồng tiền có dấu hiệu cũ nát, nhưng nó được xếp gọn một cách tinh tế, không một chút nếp gấp. Chứng tỏ những tờ tiền giấy kia được chủ sở hữu của nó rất là trân trọng, chủ nhân của nó phải chắc chịu, tích góp từng đồng, từng tắc mới có thể dành dụm ra được số tiền nhiều như thế này. Nguyễn Văn Tân có chút đau lòng nhìn Phương Oanh, hắn biết trong những năm qua Phương Oanh có cuộc sống khổ cực đến nhường nào. Con gái tuổi mới lớn mà 3 năm không có nổi một bộ đồ mới. Đồ mặc thường ngày chỉ có mỗi 2 bộ. Nếu nhớ đâu tháng đó mưa dầm kéo dài không ngớt thì đảm bảo trong khoảng thời gian đó ngày nào nàng cũng phải mặc đồ ướt, dùng nhiệt độ thân thể của mình để hòng khô quần áo. Khổ đến cùng cực, khổ đến mức không thể tả nổi. Mà thật ra không phải vì Phương Oanh phận là con gái nuôi nên mới bị đối xử như thế, phải sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn như thế. Mà trong cái thế đạo này 10 người hết 9 người ở trong cái tình trạng tương tự như thế rồi. Phương Anh, cảm ơn em. Anh nhất định sẽ không phụ lòng em. Nhất định sau này chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh hứa đấy. Nguyễn Văn Tân kéo Phương Anh vào trong lòng rồi những từ ngữ chân thành nhất thổ lộ với nàng. Phương Anh ngay lập tức khuôn mặt ửng đỏ phấn hồng, đặc biệt trên vành thai lại càng đỏ rực. Đừng anh, thím còn ở bên kia. Phương Anh xấu hổ nói. Kệ, anh không quan tâm. Giờ đối với anh, em là số 1. Lời của em là nhất. Nguyễn Văn Tân mạnh miệng, thế nhưng lời nói của hắn đủ nhỏ chỉ để mỗi một mình Phương Anh nghe mà thôi. Chứ hắn nào dám nói to. Anh hai, ăn. Con ba bé vừa mới chạy xuống nhà sau định gọi Nguyễn Văn Tân cùng Phương Anh lên ăn cơm thì nhìn thấy cảnh nhân cận, âu yếm của hai người. Khiến cho cô nàng đang tuổi mới lớn đỏ mặt đến tía hai vội bỏ chạy. Anh Tân, anh xấu lắm. Em sau này còn dám nhìn mà ai. Phương Anh xấu hổ liền đẩy Nguyễn Văn Tân ra rồi cúi đầu không dám nhìn mặt ai chạy chối chết. Chỉ để lại Nguyễn Văn Tân với khuôn mặt đắc ý vì buổi sáng Nguyễn Văn Tân đã nấu một bữa cơm cực kỳ hoành tráng, cho nên buổi trưa thức ăn dự ý như thế, nhưng vì sợ thiếu thức ăn, nên phải ăn độn thêm rau muống luộc, bầu luộc chấm với mắm kho quẹt. Mà cái kho quẹt này đúng chất là kho quẹt luôn bên trong chỉ ngoài muối, nước mắm và một ít tóp mỡ mà thôi. Nhưng ai không biết lỡ tay chấm nhiều một chút là mặn như muối lòi luôn. Thằng hai, chiều nay mày có làm gì không? Không làm gì thì phụ tao qua nhà hai thích khiên con heo nhà bên đó về. Khi sáng mẹ mày mới trả tiền cọc người ta 500 đồng. Mai bán heo xong thì trả cho hết. Ba hắn ăn cơm được nữa chén thì bất ngờ lên tiếng. Con heo đó nặng 1 tạ không? Nguyễn Văn Tân có chút lo lắng nói. Hai người đàn ông khiên một con heo chết nặng 100 kg là chuyện bình thường. Nhưng khiêng một con heo sống thì đó là cả một vấn đề. Con heo kia nó cũng không dễ dàng nằm im cho người ta bó chân rồi khiêng đi đâu. Mày khỏi lo. Heo nhà hai thích nó ăn hèn rượu. Nó ăn vào là say như chết. Dễ bắt lắm. Ba hắn khẽ liếc hắn một cái rồi tiếp tục ăn cơm. Mọi khi không có mày, mình tao với thằng Tư, thằng Năm còn làm được. Chẳng lẽ mày nhất đến thế? Ba hắn lại khinh bị ra mặt. Khu, khu. Nguyễn Văn Tân khẽ ho khan một chút cho đỡ xấu hổ nói. Ha ha ha. Cái này, thêm người thì bất ít sức. Lát nữa kêu thằng Kẹo với thằng Nhỏng đi theo. San tiện chiều Phương Anh cũng sang nhà hai thích cùng con lùn lên trấn, mình mang qua bên đó một chút đồ. Xem như đáp lễ. Nguyễn Văn Tân mặt dày nói. Con tính lát nữa mang một ít lươn một nắng sang cho nhà hai thích. Dù sao nhà bên đấy cũng giúp mình nhiều thứ. Không những bán thiếu heo cho nhà mình. Còn cho Phương Anh đi nhờ xe lên trấn. Cái này, mình cũng phải biết đáp lễ, bánh ít đi qua, bánh quy trở lại. Thằng Năm Nhỏng đang ăn cơm ngon lành khi nghe Nguyễn Văn Tân nói chuẩn bị mang lươn một nắng sang cho nhà hai thích liền nhảy dựng lên. Anh hai, anh đừng phí của như vậy. Đồ ngon nhà mình không có mà ăn. Sao lại đi cho con mụ già đó? Thằng Năm Nhỏng tức giận nói. Mà bên cạnh gái út cũng dùng ánh mắt đồng tình với lời nói của Năm Nhỏng. Mày suốt ngày chỉ biết ăn ăn. Hở miệng ra một cái là đói ăn. Mẹ mày, mai nhà vừa làm heo, vừa phải chở một đống đồ lên thị trấn. Mày nói xem, mày dùng cái gì để mày gánh hả? Thằng chó ngu này. Nguyễn Văn Tân tức giận trừng mắt nhìn thằng em ngu ngốc của mình. Mày tính mượn chiếc xe lôi của nhà hai thích à? Mẹ hắn từ nãy giờ không nói lời nào chợt lên tiếng. Đúng rồi má. Không phải nhà bên đó có chiếc xe kéo hay sao? Mình có thể mượn đi một chuyến. Chứ ngày mai phải mang theo biết bao nhiêu thứ. Không cẩn thận là trễ chuyến chợ sớm. Lúc đó lại đòi. Nguyễn Văn Tân có chút thấp giọng nói. Khoảng cách từ nhà hắn ra đến chợ trên thị trấn khoảng cách ít nhất cũng 20 km. Vào 20-30 năm về sau thì 20 km chỉ là một cái vít tay ga, đi chưa đến 20 phút đồng hồ. Nhưng đây là những năm 1986, điều kiện vẫn còn cực kỳ khó khăn. Đường xá, hệ thống giao thông có thể nói là cực kỳ tệ hại. Không những thế phương tiện giao thông còn cực kỳ thiếu thốn. Khoảng cách 20 km thật sự là một vấn đề cực lớn chứ không phải chuyện đùa. Mà chợ sớm thì bắt đầu mở từ 6 giờ sáng đến khoảng 11 giờ trưa là hết, cho nên phải tranh thủ thời gian này phải bán cho hết hàng hóa. Nếu như mọi khi muốn lên chợ trên trấn thì từ 4 giờ sáng mọi người phải tụ tập trên quốc lộ 1A để đón xe. Mà những chiếc xe này có cấu tạo rất là đặc thù, thường thì xe sẽ chạy bằng nhiên liệu lỏng như dầu, xăng. Nhưng những chiếc xe này được chạy bằng nguyên liệu than đá, cho nên được gọi là xe than. Xe than không phải dùng để chở than, mà chính là dùng để chở người cùng hàng hóa. Bình thường những chiếc xe than này rất ít người đi, nhưng vào những ngày họp chợ thì hành khách trên xe tăng bất thường. Vì ai cũng muốn tranh thủ họp chợ để mua bán trao đổi, kiếm thêm một chút thu nhập. Cho nên vào thời điểm này người cũng nhiều, mà hàng hóa trên xe cũng rất nhiều. Chương 17, đủ mẹ. Có bán không? Vì điều kiện đi lại và vận chuyển hàng hóa rất là khó khăn, chưa tính đến việc nửa đường còn có các chốt kiểm soát để kiểm soát buôn lậu cho nên vận chuyển hàng hóa lại càng khó khăn hơn. Thường trong những trường hợp như thế này thì ba mẹ hắn sẽ từ sớm dùng đòn đánh, gánh thịt heo đi lên trấn bán. Vì đường xá quá mức xa xôi, sức người thì có hạn cho nên cả hai đều phải gánh thịt heo đi từ rất sớm, khoảng 2 hay 3 giờ sáng gì đó. Nhưng nếu có chiếc xe lôi thì lại khác, không những có thể một lúc chở được nhiều hàng hóa lẫn người, mà còn có thể dựa theo mấy con đường mòn, đường tắt để đi nhanh hơn và đặc biệt là có thể thông mấy chốt kiểm soát trên các tuyến đường chính. Như vậy cũng sẽ ít đi một phần chi phí tiền lót đường. Nhưng xe kéo trong những năm này chính là một vật dụng vô cùng quý giá. Nếu không phải nhà hai thích nấu rượu, cần phải thường xuyên đi mua gạo, mua nếp, khoai lang với số lượng lớn thì cả nguyên cái hợp tác xã đổi rượu này cũng không có một cái xe kéo dạng này. Nấu rượu là nấu lẩu, nấu trái phái, lợi ích gấp từ 5-10 lần cho nên những gia đình nào có gan nấu rượu lẩu trong những năm này đều là những gia đình giàu ngầm cả, mày nói cũng đúng. Mai nhà mình khá là nhiều hàng, nếu gánh thì chắc gánh gãy lưng cũng không xong. Ông già hắn vừa ăn cơm cũng gật đầu nói. Ba hắn vừa đồng ý thì mẹ hắn cũng không có lên tiếng phản đối hay dị nghị gì nữa hết. Sau giờ cơm trưa hắn không có treo thân lên cái võng rồi đánh một giấc ngủ tới xế nhiều như thường ngày, mà thay vào đó hắn lại đội nón men theo đường ruộng hướng thẳng nhà Hai Lâm mà đi. Hai Lâm có tên thật là Nguyễn Văn Lâm, năm nay cũng vừa mới 20 tuổi, cũng đã đến tuổi lấy vợ như hắn, nhưng nhà quá nghèo lại đông anh em cho nên cũng không điều kiện để cưới vợ. Nghe đâu ngày trước ông già Hai Lâm cũng là chiến hữu cùng trong đại đội cùng với ông già của hắn, đóng quân trên núi Ông Hồ, cũng là một nhân vật máu lửa chứ chẳng vừa. Nhưng trong một lần càn của địch, ông già của Hai Lâm bị trúng lựu đạn nên bị mất một cánh tay. Sau khi giải phóng thống nhất đất nước vì là thương binh cho nên ông già của Hai Lâm được rất nhiều đặc cách, ví như được chia một mảnh đất màu mỡ nhất, gần nguồn nước nhất, hàng tháng được phụ cấp thương binh. Nhưng được chẳng bù mất, đã bị mất một tay, năng suất lao động đã kém, nhưng năng suất trên giường lại mạnh mẽ vô thường. Hai Lâm có tất cả 8 đứa em, trong đó đứa lớn nhất là 18 tuổi còn đứa nhỏ nhất là 2 tuổi. Với một cái gia đình như vậy thì ai dám về làm dâu cái nhà đó chứ, không những làm dâu, mà còn là dâu trưởng nữa thì thôi rồi lượng ơi, đợi đến kiếp sau rồi đi lấy vợ. Quả nhiên theo trí nhớ kiếp trước của hắn thì đến khi 50 tuổi Hai Lâm vẫn ở đó một mình, nhà thì có, xe cũng có, ruộng vườn, bò dê cũng có, nhưng lại không ai ưng hắn, vì hắn trong nhiều năm không có vợ cho nên đã dính phải rất nhiều tệ nạn, một trong số đó chính là rượu trẻ cùng đánh đề. Tuy Hai Lâm nhiều năm về sau sẽ là một con người chưa say tối xịn, sáng có chút tỉnh tỉnh thì đi ghi số đề. Nhưng vào thời điểm này Hai Lâm vẫn là một chàng thanh niên tràn ngập sức sống, siêng năng, chăm chỉ, cày ngày cày đêm với mục đích sẽ được lấy vợ. Vì biết tình cách của Hai Lâm như thế nào cũng như khát vọng của thằng bạn đồng trang lứa của mình ra sao, cho nên Nguyễn Văn Tân quyết định lần này hắn sẽ kéo theo thằng bạn này cùng nhau làm giàu. Gia đình Nguyễn Văn Tân thuộc về xã đội Đồi Dịu, còn gia đình Hai Lâm thuộc xã đội Gò Dầu, hai xã độ sát với nhau, nếu đi bằng đường lớn thì phải mất hơn 1 giờ đi bộ thế, nhưng nếu đi bằng đường tắt thì chỉ mất hơn 20 phút mà thôi. Hai Lâm, Hai Lâm, mày có ở nhà không? Vừa đến trước nhà Hai Lâm thì Nguyễn Văn Tân ngay lập tức lớn tiếng. Hú, ngay sau đó là một tiếng hú vang vọng từ phía dưới suối vang lên. Nguyễn Văn Tân theo đường nhỏ đi xuống dưới suối. Chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy Hai Lâm đang ngồi dưới một gốc cây châm bên dòng suối, đôi bàn tay của hắn cực kỳ khéo léo vót nhọn những thanh nan tre. Dựa vào độ dài của những thanh nan tre này dường như đang muốn là một cái lợp bắt cá. Ủa? Hai Tân? Giữa trưa mày kiếm tao làm cái gì? Tính rủ tao đi lên núi à? Để bữa nào đi? Mấy ngày nay tao không có rảnh. Hai Lâm cũng không có ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Văn Tân, hắn vẫn đang chăm chú vót nhọn nan tre trong tay của mình. Quả thật ngày trước mỗi khi Nguyễn Văn Tân đến tìm Hai Lâm đại bộ phận đều rủ Hai Lâm đi lên núi để săn một ít sản vật. Lên núi ở đây không phải ý là đi vào rừng sâu núi thẳm săn bắt các lâm sản trong rừng trong núi, mà cho dù Nguyễn Văn có cái ý định này cũng không có núi dạng đó để cho bọn họ đi. Núi ở trong miệng Hai Tâm đó chính là những ngọn đồi được lâm trưởng trồng tràm để khai thác gỗ. Trong rừng tràm có rất nhiều sản vật như heo rừng, nhím, sóc, dán, chim, mèo rừng, chồn, ong mật, ong vỏ bẻ. Ngoài ra còn có các loại nấm như nấm mèo, nấm tràm. Trong những thứ này thì việc đi săn ong vỏ vẽ và ong mật là những thứ vừa dễ săn, vừa có giá trị cao. Một lít mật ong vào thời điểm này cũng có giá chừng 20-30 đồng. Chỉ cần lên núi bắt được một tổ lớn lớn một chút thì kiếm 100-200 đồng là chuyện phải dễ. Giờ mới đầu tháng 11. Trên núi thì có con mẹ gì trên đó. Muốn lên núi ít cũng phải sau Tết. Nguyễn Văn Tân bĩu môi nói, cuối tháng 12 thì hoa trạm sẽ bắt đầu nữa, và đó cũng là thời gian có nhiều mật ong nhất. Vào thời điểm bây giờ cho dù có tìm thấy tổ ong, cũng bắt không được bao nhiêu mật. Mấy ngày nay, mày có đi đặt lương không? Nguyễn Văn Tân tùy tiện ngồi xuống bên gốc gây rồi nói. Có. Ngày nào cũng bắt. Hơn mấy chục ký đang rộng trong nhà kìa. Mai tao tính mang lên trần bán. Mà không biết có bán được không nữa. Hai Lâm có chút dầu dĩ nói. Gần cuối năm rồi. Mà trong người chả có một đồng. Làm ăn càng lúc càng khó khăn. Phải chi tao mà có công việc trên trấn thì sướng biết mấy. Đó cần biết như thế nào. Tới tháng lãnh lương. Phẻ gà. Chứ đéo phải làm quần quật. Cực như con chó cả ngày mà cuối năm không dư được một đồng. Mẹ nó. Hai Lâm phiền muộn. Vậy mày bán lươn cho tao đi. Tao mua cho mày 2 đồng rưỡi lươn lớn loại 3 con 1 ký. Còn loại 5 con 1 kg tao mua cho mày 1 đồng rưỡi. Nguyễn Văn Tân trầm giọng nói. Hả? Hai Tân? Mày nói cái gì? Hai Lâm dường như không nghe rõ liền hỏi lại một lần nữa. Tao nói. Mày bán lươn cho tao đi. Tao thầu lương của mày. Lươn bự 3 con 1 kg tao mua cho mày giá 2 đồng rưỡi. 5 con 1 kg mua giá 1 đồng rưỡi. Tiền tươi. Giao bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Nguyễn Văn Tân chậm rãi từng chữ nói. Hả? Tao đang bực trong người. Mày đừng có giỡn kiểu đó với tao hả? Hai Lâm đặt con dao xuống rồi trừng mắt nhìn Nguyễn Văn Tân. Mày nhìn mặt tao. Coi có giỡn với mày không? Mày tưởng tao giữa trưa ngựa rái chạy qua đây giỡn với mày hả? Nguyễn Văn Tân tỏ ra không vui nói. Đồ mẹ! Ông già nhà mày. Ông cũng đi đặt lươn mà. Sao mày không thu của ông đi? Hai Lâm rõ ràng có chút không tin tưởng những gì Nguyễn Văn Tân nói. Có. Nhưng vẫn không đủ. Đồ mẹ! Nói nhiều làm con tật gì? Có bán không? Bán thì mày gánh lươn qua nhà tao tiền trao cháo múc. Đừng có nói nhiều. Đồ mẹ! Toàn ngựa rái không à? Nguyễn Văn Tân chừng lắng nhìn thằng bạn lớn nên từ nhỏ nói. Đồ mẹ! Bán sao không bán? Có thằng ngu mới không bán. Hai Lâm không nhiều lời ngay lập tức chạy vào trong nhà bắt đầu phân loại lương. Nguyễn Văn Tân cũng đi theo sau quan sát. Chương 18, đặt tất cả những gì bản thân có vào canh bạc này. Khu vực đầm Gò Dầu hay còn được gọi bằng một cái tên khác, đó chính là đập chứa nước Gò Dầu. Đây là một công trình thủy lợi được xây dựng sau giải phóng nhằm mục đích trữ nước vào mùa khô và ngăn chặn ngập lụt cục bộ vào mùa mưa trong địa bàn. Vì nơi này là điểm hợp lưu của ba con suối lớn trước khi đổ về sông Dây, tên một con sông, cho nên vào đầu và giữa mùa mưa sẽ thường xuyên xảy ra ngập lụt cục bộ. Cho nên việc xây dựng con đập thủy lợi để đảm bảo an toàn cho người dân trong thị trấn cách đó chỉ hơn 15 km. Diện tích đầm Gò Dầu cũng hơn 50 hecta, nhưng phần ngập nước sâu từ 3 mét trở lên lại chỉ khoảng 5 hecta. Phần còn lại làm đầm nước có độ sâu mặt nước thấp tạo điều kiện sinh sôi và phát triển của rất nhiều loài động thực vật thủy sinh như cá rô đồng, cá lóc đông, cá trên, cá sặc, cá trạch lấu, cá lăng suối, lương, ếch, rán, ba ba, cua đinh, rùa. Ngoài ra còn có một số loại thực vật có thể dùng làm thuốc hay thức ăn như hoa điên điển, kheo nẹo, rau muống đỏ, nhãn lồng, ngó sen, đông súng. Với những ưu thế này, hệ sinh thái của đầm Gò Dầu tốt hơn so với Đầu Môn rất nhiều, tuy khoảng cách giữa hai bên cũng không quá xa. Lươn của hai lâm bắt được có chất lượng rất cao, loại 3 con 1 kg chiếm tỷ lệ hơn 70, có còn lại là 5 con 1 kg. Còn số nhỏ hơn thì thằng này chơi sang, một là đút cho gà ăn, hai là mang đi bằm ra nấu cháo heo. Vì nhà đông con cho nên nhân lực cũng rất nhiều, cho nên ngoài các công việc ngoài đồng án ra thì nhà thằng hai lâm còn nuôi 3 con heo nái cùng một bầy gà hơn 30 con. Trong đó có 2 con gà được chăm chút và được nhốt trong lồng riêng. Hai con gà này chính là kho báu của thằng Hai Lâm, vì đây là 2 con gà trọi, được nó chăm chút từng ngày. Nó có thể 3 ngày không tắm nhưng gà của nó thì sáng nào cũng phải tắm nước nóng một lần. Chỗ ngủ của nó có thể thối bốc mùi nhưng chỗ 2 con gà nó ở thì phải khô thoáng sạch sẽ. Sau khi phân loại lươn xong rồi cân ký cuối cùng, Nguyễn Văn Tân phải trả tổng cộng 86 đồng rưỡi với 28 kg lươn lớn giá 2,5 đồng và 11 kg lươn loại 2 giá 1,5 đồng. Nhưng vì là chỗ thân quen lại mua với giá cao nên thằng Hai Lâm chỉ lấy có 85 đồng. Vì theo yêu cầu của Nguyễn Văn Tân cho nên sau khi giao tiền xong thằng Hai Lâm phải gánh lươn sang nhà cho hắn. Hai Lâm vừa gánh lươn vừa nheo mắt nhìn Nguyễn Văn Tân đầy nghi hoặc. Mày định làm gì với đống lươn này? Đừng nói là tính ăn hết nhé. Nguyễn Văn Tân bật cười, đẩy nhẹ vai Hai Lâm một cái, mày cứ chờ mà xem. Tao có cách biến đám lươn này thành tiền, mà không chỉ là tiền lẻ đâu. Hai Lâm nhấn mày, có chút không tin tưởng, chứ không phải mày lại bày trò gì đó để mẹ mày chửi tiếp à? Nguyễn Văn Tân lắc đầu, ánh mắt đầy tự tin. Lần này tao đánh cược cả danh dự vào vụ này. Nhưng hiện tại, tao không thể nói trước cho mày bất kỳ điều gì. Chỉ cần mày nghe theo lời tao thì tiền để mày cưới vợ là không thành vấn đề. Nguyễn Văn Tân thấp giọng tự tin nói. Hai Lâm vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục nhưng cũng không phản bác. Dù sao thì Tân dạo này thay đổi nhiều quá, có thể lần này hắn thực sự tính toán điều gì đó nghiêm túc. Trên đường về, trời xanh ngắt không một cơn mây, nắng ban chưa đổ bóng dài trên con đường đất đỏ lộn nhộn những viên đá nhỏ. Hai bên đường, những ruộng lúa đã gặt chỉ còn trơ gốc dạng, xa xa vài con cò trắng chậm rãi kiếm ăn giữa những vũng nước còn sót lại sau mùa gặt. Gió thổi nhẹ nhẹ, mang theo mùi ngai ngái của rơm khô và thoảng đâu đó là hương bưởi từ vườn nhà ai phả ra trong không khí. Hai Lâm lẩm bẩm, vặn người một cái rồi quắc mắt nhìn Nguyễn Văn Tân, "Này, mày định đi không mà cứ thong thả tay không thế? Cả một gánh lươn chứ có phải mấy con cá đâu, mày không tính phụ tao chút nào hả?" Nguyễn Văn Tân nhún vai, cười cợt, "Ai bảo mày giỏi quá làm gì? Với lại, tao còn phải để dành sức để ngày mai đi bán chứ. Mày gánh hôm nay, mai tao mời mày một bữa hủ tiếu gõ, thế nào?" Hai Lâm trợn mắt, "Mẹ nó, tao biết ngay mà, lúc nào cũng giỏi lý lẽ. Lần này tao mà không kiếm được tiền, tao thể không bao giờ nghe lời mày nữa." Nguyễn Văn Tân chỉ cười hì hì, vỗ vai hắn, "Tin tao đi, không có lô đâu." Khi về đến nhà Nguyễn Văn Tân, cả đám em của hắn đã tụ tập sẵn trong sân, mắt sáng rực khi thấy số lươn trong thau nước. Mẹ hắn đứng trước cửa nhà, khoanh tay nhìn chằm chằm, "Mày lại dở trò gì nữa đây, Hai Tân?" Nguyễn Văn Tân cười xòa, bước tới vỗ nhẹ vào vai mẹ, "Má cứ yên tâm. Lần này con đảm bảo, không những không lô mà còn kiếm lời. Tụi con sẽ chế biến hết đống lươn này thành đặc sản, mai con sẽ lên trấn thử bán. Nếu không bán được, con tình nguyện nhịn ăn một tuần." Mẹ hắn nhìn hắn từ đầu đến chân, cuối cùng hừ lạnh, "Mày mà nhịn ăn được thì tao đổi họ." "Được rồi, tao muốn xem thử mày giỏi cỡ nào." Nguyễn Văn Tân biết, đây là dấu hiệu mẹ hắn đã ngầm chấp thuận. Hắn quay sang Hai Lâm, cười đắc thắng, "Thấy chưa? Mẹ tao cũng đồng ý rồi. Giờ thì bắt tay vào làm thôi." Ngay lập tức, Nguyễn Văn Tân kéo Hai Lâm vào trong bếp, không cho hắn về ngay. "Này, mày ở lại đây, tao sẽ dạy mày cách sơ chế lươn cho đúng bài bản. Mày có muốn kiếm tiền lâu dài không? Nếu có thì học đi." Hai Lâm nhíu mày nhưng vẫn đồng ý. Nguyễn Văn Tân bắt đầu hướng dẫn, hắn nhìn từng bước làm của Nguyễn Văn Tân, mắt tròn xoe. "Mẹ nó, hóa ra làm lươn cũng lắm công đoạn thế này à? Tao cứ tưởng chỉ cần làm sạch là xong." Nguyễn Văn Tân cười lớn, vỗ mạnh vào vai hắn, "Muốn kiếm tiền mà dễ vậy thì ai cũng giàu rồi. Học cho kỹ đi, sau này mày còn phải giúp tao mở rộng quy mô nữa đấy. Bắt đầu từ ngày mai, mày sau khi bắt lươn về thì dựa theo phương pháp này xử lý cho tao. 10 kg tao cho mày 1 đồng." Nguyễn Văn Tân thấp giọng thương lượng. "Cái gì? 10 kg mà có 1 đồng? Mẹ này, riêng tiền muối cũng phải 1 đồng mẹ rồi. 10 kg 2 đồng." Hai Lâm trả giá. "Ok, chốt kèo. Mà mày phải làm sạch đó. Làm không sạch, tao trừ tiền chết cha mày à?" Hai Tân đùa giỡn. "Chốt kèo." Nguyễn Văn Tân không một chút do dự. Bốn người Hai Tân, Hai Lâm, Tư Kèo cùng Năm Ngọn, cả bốn thằng được dựa cùng nhau tụ tập lại một chỗ bắt đầu xử lý số lươn này. Mãi đến hơn 3 giờ chiều mới làm xong tất cả số lươn là Hai Lâm mang đến. Trời đã xế chiều, ánh nắng nhạt dần, phủ một lớp vàng nhẹ lên mái lá của căn nhà Nguyễn Văn Tân. Trong sân, bốn gã trai vẫn còn loay hoay với đám lươn vừa sơ chế xong. Hai Lâm phủi tay đứng dậy, giãn gân giãn cốt rồi nhìn Nguyễn Văn Tân đầy nghi hoặc, "Giờ thì nói đi, mày định làm gì với đống lươn này? Tao mà thấy mày làm bậy là tao đấm mày trước đấy." Nguyễn Văn Tân cười cười, rót một ca nước mát, nốc cạn rồi mới từ tốn trả lời, "Tao sẽ làm món lươn khô tẩm gia vị. Lươn sau khi sơ chế sạch, tao sẽ phơi một nắng rồi đem tẩm với gia vị riêng, sau đó mang lên trần bán. Mày thấy sao?" Hai Lâm tròn mắt, Tư Kẹo và Năm Ngòn cũng lộ vẻ ngạc nhiên. "Khô lươn?" Hai Lâm lẩm bẩm. "Ở đây trước giờ tao chỉ nghe khô cá, khô mực, chứ ai đi làm khô lươn bao giờ?" Nguyễn Văn Tân bật cười, "Chính vì chưa ai làm nên tao mới làm. Nếu thành công, tụi mình sẽ là người đầu tiên bán món này. Ai mà không thích lươn chứ? Lại thêm hương vị đặc biệt do chính tay tao tẩm ướp, đảm bảo ngon khỏi chê." Hai Tân gãi đầu, "Nhưng mà mày có chắc bán được không? Lỡ mang lên trấn mà không ai mua thì sao?" Nguyễn Văn Tân nhếch môi, "Người ta mua hay không mua là chuyện của tao. Còn mày chỉ cần bắt lương, rồi làm sạch mang cho tao là được rồi." Chương 19, đi bắt heo. Trong lúc bốn thằng nghĩ ngơi nói chuyện sám sám trên trời dưới đất thì ông ba của Hai Tân trở về, sắc mặt có chút u ám. Vừa nhìn thấy Hai Tân liền lửa tiếng, "Mày biết giờ này là giờ nào không hả? Còn không qua nhà Hai thích bắt heo với tao?" Ba hắn tức giận gầm lên. Nguyễn Văn Tân giật bắn người, vội đứng dậy khi thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của ông ba. Hắn gãi đầu, lấm lét cười trừ, "Dạ, con quên mất. Để con đi liền." Nguyễn Văn Tân giật mình đứng bật dậy, không chần chừ thêm giây nào liền chạy thẳng vào bếp. Hắn cẩn thận nhấc tấm mẹ tre, lật ra hai con lươn khô một nắng đã được tẩm ướp gia vị từ sáng sớm. Mùi thơm của gia vị quyện với hương lươn khô nhẹ nhàng lan tỏa, khiến hắn khẽ mỉm cười hài lòng. Nhanh chóng gói chúng vào lớp lá chuối xanh mướt, hắn ôm chặt trong tay rồi hấp tấp chạy ra sân. Ông ba đã đi trước một đoạn, dáng người cao lớn sừng sững dưới ánh chiều tà, từng bước chân dứt khoát thể hiện rõ sự nghiêm nghị. Thấy Nguyễn Văn Tân có việc phải làm, Hai Lâm cũng đứng dậy, vươn vai một cái rồi lững thững bước về nhà. Trong khi đó, Tư Kẹo và Năm Nhỏng chẳng cần ai nhắc, lập tức lon ton chạy theo anh hai và ông già. Cả hai vốn dĩ đã quen với những công việc như thế này, hơn nữa, chuyện cân heo và mượn xe kéo cũng là việc lớn trong nhà. Dù không ai bảo nhưng chúng hiểu rõ, giúp một tay vẫn hơn là ở nhà bị má la dậy vì tội lêu lổng. Ánh chiều vương dài trên con đường đất đỏ, bóng ba cha con dần khuất xa, để lại sân nhà Vương chút dư âm của buổi chuyện trò vừa qua. Bốn cha con nhà Nguyễn Văn Tân dạo bước trên con đường đất dẫn đến nhà Hai Thích. Quãng đường hơn 20 phút đi bộ chẳng phải quá xa, nhưng với nhịp bước khoan thai của ông ba cùng những câu chuyện bâng cơ giữa ba anh em, chuyến đi này lại mang một nét bình yên lạ thường. Con đê cao chạy dọc suốt đoạn đường, vững chãi như một bức tường thiên nhiên ngăn cách hai cảnh sắc đối lập. Một bên là cánh đồng bạc ngàn đậu nành, đậu đen, những tán lá xanh mượt trải dài đến tận chân trời. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, làm cả cánh đồng rung rinh như một tấm thảm nhung khổng lồ. Hương thơm ngai ngái của cây cỏ hòa quyện trong không khí, tạo nên một cảm giác dễ chịu khó tả. Bên kia đê là một dòng suối lớn, nước trong vắt chảy êm đềm, mặt nước phản chiếu ánh chiều tà óng ánh sắt vàng. Đâu đó, vài chiếc lá khô từ những tán cây ven bờ lặng lẽ trôi theo dòng nước, mang theo nhịp điệu thong dong của thiên nhiên. Thỉnh thoảng, vài chú cá quay đuôi, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt suối, hòa cùng tiếng chim ríu rít trên những tán tre rậm rạp. Nguyễn Văn Tân vừa đi vừa lặng lẽ quan sát khung cảnh hai bên đường, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thân thuộc. Bao năm nay, con đường này đã in dấu không biết bao nhiêu bước chân của hắn và những người thân trong nhà. Hắn hít một hơi thật sâu, hương vị của đất trời buổi xế chiều tràn ngập lồng ngực, rồi liếc nhìn ông ba đang đi phía trước với những bước chân vững vàng như bao năm qua, chẳng hề chậm lại dù chỉ một chút. Tư Kẹo và Năm Nhỏng leo đeo theo sau, thi thoảng lại chạy nhảy tung tăng, đùa giỡn rồi lại lật đật chạy theo nhịp bước của anh hai và cha mình. Hành trình đến nhà Hai Thích cứ thế tiếp tục, giữa khung cảnh đồng quê yên ả, dưới ánh chiều tà nhuộm vàng cả con đường. Chừng nửa giờ sau, Nguyễn Văn Tân và ba cha con cuối cùng cũng đặt chân đến nhà Hai Thích. Căn nhà nằm sâu bên trong một khu đất rộng rãi, bao quanh bởi hàng tre già xanh um, tỏa bóng mát rượi. Ngoài gian nhà chính với mái ngói đỏ thẫm đã nhuốm màu thời gian, nhà Hai Thích còn có một khu chuồng trại riêng biệt dành cho việc chăn nuôi heo. Từ xa, mùi đặc trưng của chuồng trại đã phảng phất trong không khí, lẫn với tiếng ồn ào của đàn heo đang tranh nhau cả mõm vào thành chuồng đòi ăn. Nguyễn Văn Tân bước tới gần, đảo mắt quan sát. Bên trong dãy chuồng kiên cố có tất cả 12 con heo, mỗi con một kích cỡ khác nhau. Đáng chú ý nhất là một con heo đực với cái bọng rái to tổ trạng, thân hình bằng mỡ, da bóng mỡ, chứng tỏ được chăm sóc rất tốt. Bên cạnh nó là một con heo nái đang mang thai, bụng đã tròn căng, mỗi bước đi đều nặng nề nhưng vẫn giữ được vẻ hiền lành vốn có. Ngoài hai con heo giống này, số heo con còn lại cũng đa dạng về kích thước. Con lớn nhất đã chạm ngưỡng 150 kg, lông dày, thân chắc địch, chứng tỏ là loại heo thịt chất lượng. Trong khi đó, con nhỏ nhất cũng cỡ chừng 30 kg, da còn mỏng, mõm nhọn, trông có vẻ lanh lợi hơn hẳn đám heo lớn. "Anh ba, qua bắt heo hả?" Vừa thấy ông ba của Nguyễn Văn Tân bước vào sân, Hai Thích liền tươi cười, niềm nở đón tiếp. Ông từ trong nhà bước ra, dáng đi vững chãi, ánh mắt rạng rỡ như gặp được cố nhân lâu ngày. Hai Thích năm nay cũng đã ngoài 60, mái tóc điểm vài sợi bạc, dấu vết thời gian hẳn trên gương mặt rám nắng. Thế nhưng, thân thể ông vẫn còn rắn rỏi, giọng nói sang sảng, dáng đi thoăn thoắt, toát lên phong thái của một người nông dân từng trải, gắn bó cả đời với ruộng vườn, chủ trại. Ánh mắt ông lướt qua Nguyễn Văn Tân và hai thằng em trai, gật gù cười, dẫn cả mấy đứa nhỏ theo nữa hả? "Hôm nay bắt con nào đây, anh ba?" "Ha ha ha. Anh hai, theo nhà anh bán con nào thì tôi bắt con đó." "Ha ha ha." Ông ba cười ha ha, giọng cười sảng khoái, chẳng hề tỏ vẻ mặc cả, như thể việc mua heo với ông chỉ là một chuyện nhỏ. Hai Thích cũng cười ha ha theo, khoát tay chỉ về một con heo to tướng trong chuồng, "Vậy con kia đi. Sáng nay tôi nhắm chừng, chắc cũng cỡ hơn một tạ rưỡi. Bán sớm kiếm chút tiền mua cái tivi cho hàng xóm láng giềng có cái mà coi. Ha ha ha. Tiếng cười của hai người đàn ông trung niên vang vọng trong không gian rộng lớn của khu trại. Đối với họ, một thương vụ không chỉ là chuyện mua bán, mà còn là tình nghĩa láng giềng, là niềm vui của những người nông dân chân chất. Những năm này, việc có được một chiếc tivi trong nhà là điều không hề đơn giản. Cả một xã với hơn 1000 hộ dân, nhưng để tìm ra một nhà sở hữu chiếc tivi thì quả thực là chuyện hiếm hoi. Những đêm tối trời, chỉ cần nhà nào có tivi bật lên, cả xóm có khi kéo nhau qua xem, tụ tập đông vui như hội. Vì thế, việc mua được một chiếc tivi không chỉ là phục vụ riêng gia đình, mà còn là niềm hãnh diện và là một sự kiện lớn đối với cả xóm làng. Trời, chú hai, chú tính mua tivi à? Thằng năm nhỏ nghe vậy liền reo lên, mắt sáng rỡ, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khởi. Đối với nó, tivi là một thứ gì đó xa vời, chỉ có thể nghe người ta kể lại hoặc lâu lâu may mắn mới được coi kẻ ở tận đâu xa. Nay nghe tin chú hai thích định mua tivi, nó không giấu được sự háo hức, trong lòng đã vẽ ra viễn cảnh những đêm quay quần bên ánh đèn leo lét, say sưa dán mắt vào màn hình, mặc kệ môi vo ve bên hai. Hai thích thấy vậy liền bật cười ha hả, vỗ nhẹ vào vai năm nhỏ, chú tính vậy thôi chứ còn coi thử bán được con heo này giá bao nhiêu nữa. Tivi chứ có phải gói kẹo đâu mà muốn mua là mua liền. Năm nhỏ nghe thế vẫn chưa chịu tắt đủ cười, khí hưởng tiếp lời, bán con heo này xong mà còn thiếu tiền thì để con về kêu má con hùn cho chú mũi, miễn sao chú mua được cái tivi là con mừng rồi. Câu nói của nó khiến cả đám cười dần, không khí càng thêm rôm rả. Nguyễn Văn Tân đứng bên cạnh cũng bật cười, lắc đầu nhìn thằng em mình, thầm nghĩ, cái thằng nghe tới tivi là mắt sáng như sao, coi bộ ham vui lắm đây. Chương 20, nhất định sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Con lợn thịt này được hai thích nuốt riêng trong ổ chuồng nhỏ phía cuối dãy, dáng vóc to lớn, chắc địch, lớp mỡ và nạc phân bố đều đặn, da bóng mượt đúng chuẩn một con heo thương phẩm loại tốt. Sau khi cân xong, kim chỉ đúng 158 kg. Theo giá heo hơi thời điểm này là 12 đồng một ký, như vậy tổng giá trị con heo rơi vào khoảng 1.896 đồng, đây một khoản tiền không nhỏ chút nào. Tuy nhiên, cả nhà Nguyễn Văn Tân khi gom góp lại cũng chỉ có được hơn 600 đồng, phần lớn là tiền mặt còn sót lại sau mấy vụ bán lúa vụ đông xuân, cộng thêm chút tiền để dành của má hắn và vài đồng ông ba cất riêng phòng khi đau ốm. Biết là không đủ, nhưng ông ba vẫn mạnh dạn ngỏ lời, "Chú hai à, mình quen biết nhau cả chục năm rồi, nhà tôi giờ chỉ xoay được lần này. Còn lại, mai tôi mần thì xong đem ra chợ bán, rồi về thanh toán hết cho chú." Hai thích nghe xong chỉ cười khoan hòa, gật đầu cái rụt, "Thôi được rồi. Anh ba nói vậy thì tôi tin. Chỗ thân quen, làm ăn với nhau mấy chục năm, có khi còn thân hơn ruột thịt. Tôi nhận trước 600, còn lại mai tính. Miễn sao bán xong nhớ trả cho tôi đủ là được, khỏi lăn tăn gì." Không khí lúc ấy tuy có phần khẩn trương nhưng vẫn thấm đẫm tình làng nghĩa xóm, sự tin tưởng và tình cảm giữa những người nông dân chất phác. Trong cái thời buổi mà mỗi đồng bạc đều quý như vàng, một lời tin vẫn có giá trị hơn cả tờ giấy nợ. "Chú hai, chú cho con mượn luôn chiếc xe kéo của chú nha. Con heo này nặng quá trời, mấy cha con mà khiêng thì chắc gãy lưng mất." Nguyễn Văn Tân vừa nói vừa cười hề hề, giọng điệu nửa đùa nửa thật, ánh mắt đầy vẻ năn nhỉ. Hai thích khoát tay cười xòa, giọng hào sảng, "Ừ, lấy đi. Xe kéo thì cứ tự nhiên, chú đâu có tiếc gì. Miễn chở heo đi cẩn thận là được, chứ lỡ có chật bánh giữa đường thì khổ." Nguyễn Văn Tân liền cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh nhẹn cùng năm nhỏ và Tư Kẹo quay sang kéo chiếc xe ra khỏi mái hiên. Đó là một chiếc xe kéo bằng sắt đã cũ, sơn chóc loang lổ, nhưng bánh xe còn chắc, gầm xe cứng cắp đủ để chở một con heo nặng gần 160 kg mà không sợ đổ giữa đường. Ông ba đứng một bên nhìn đám con trai lăng xăng chuẩn bị, gật gù ra vẻ hài lòng. Trên gương mặt sạm nắng của ông ánh lên chút yên tâm. Trên đường về, chiếc xe kéo còn kẹt lăn bánh trên con đường đê đất đỏ, hai bên vẫn là màu xanh rì của ruộng đậu và tiếng suối róc rách êm đềm. Nắng chiều đã nhạt dần, kéo theo bóng bốn cha con đổ dài trên mặt đê lồi lõm sỏi đá. Ông ba đi bên cạnh, mắt không rời bánh xe đang quay đều đều. Đông ông khẽ quay đầu, giọng trầm nhưng rõ ràng, "Thằng hai chuyện khi chiều mày nói với tao, mày có mấy phần nắm chắc?" Nguyễn Văn Tân đang đẩy xe phía sau, nghe vậy liền hơi khựng lại một nhịp, rồi ngẩng đầu lên nhìn ông ba, ánh mắt không giấu được vẻ nghiêm túc. "Dạ con không dám nói chắc 100%, nhưng nếu má với ba chịu để cho con thử, thì con tin ít nhất cũng được 7-8 phần. Còn lại là ở cái chữ trời." Ông ba gật đầu, mặt không tỏ vẻ tán đồng cũng chẳng bác bỏ, chỉ thong thả bước tiếp, chậm rãi như đang cân nhắc từng lời con trai vừa nói. Một lát sau, ông mới trầm giọng đáp, "Cái gì cũng được, miễn là đừng có làm liều, đừng để người ta chửi vô mặt cái nhà này. Mày lớn rồi, tao cũng không cản, nhưng nhớ danh dự là cái thứ phải giữ đầu tiên. Còn chuyện con doanh nữa, mày tính làm sao?" Ông ba sau khi kéo một hơi thuốc lá rồi lại thấp giọng hỏi. Nghe đến cái tên con doanh, Nguyễn Văn Tân thoáng cực lại. Tay đang đẩy xe bỗng trùng xuống một nhịp, nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, chỉ có ánh mắt là thoáng một tia trầm lặng. Một làn khói trắng bay nghi ngút theo chiều gió chiều đang thổi nhẹ nhẹ qua cánh đồng đầu. Giọng ông trầm xuống, không còn gay gắt như lúc trước, mà pha lẫn chút đắn đo, lo lắng của người cha lâu nay vẫn âm thầm suy nghĩ cho con, "Tao đã hứa với ba con bé, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó. Mà mày..." "Thế gì? Mày đúng là thằng con trời đánh mà." Ông ba chỉ biết thở dài ngao ngán. Nguyễn Văn Tân im lặng chừng vài bước chân, rồi mới khẽ đáp, giọng trịnh trọng, không còn vẻ đông đùa thường ngày, "Dạ, con biết chuyện đó con không thể né ngoài được. Nhưng mà con muốn tự tay gây dựng được cái gì đó đàng hoàng trước đã. Không lẽ cưới vợ về rồi để người ta sống khổ sở theo mình sao? Con không muốn lấy vợ mà trong tay trắng rỗng, cái đó không phải là cưới, mà là rước cực về nhà." Ông ba nghe vậy thì khẽ ừ một tiếng, nhưng đó là tiếng ừ nặng trĩu không phải của sự tán thành hoàn toàn, mà là của một người từng trải, hiểu rằng con đường trước mặt không dễ, nhưng cũng không muốn cản bước con. Ông lại rít thêm một hơi thuốc, nhìn về phía hoàng hôn đang ngả bóng xuống cánh đồng. Thằng hai gái mà nó chờ mình hoài cũng không được. Nhất là cái oanh, nó hiền, nhưng không phải không biết buồn. May liệu mà tính, chậm chân coi chừng không còn cơ hội mà hối. Nguyễn Văn Tân cười nhạt, nhưng giọng nói lại chắc nịch hơn bao giờ hết. Dạ, con biết. Nhưng con thả chậm một bước mà bước vàng, còn hơn cưới về rồi sống lây lất. Ba yên tâm, con không để cô ấy thiệt thòi đâu. Lúc đó, ánh nắng chiều cuối cùng cũng vừa tắt hẳn sau rặng tre, để lại phía sau lưng họ là bóng đêm đang lặng lẽ phủ xuống cả cánh đồng. Nhưng trong lòng Nguyễn Văn Tân, một ngọn lửa mới đang bừng lên lặng lẽ, nhưng đầy quyết tâm. Sau khi vất vả kéo con heo béo ụ về đến nhà, bốn cha con nhà Nguyễn Văn Tân liền lùa nó vào chuồng, đóng cửa lại cẩn thận. Từ giờ cho đến tận khuya ngày mai, tức là trước khi làm thịt con heo này, sẽ không được ăn bất kỳ thứ gì, chỉ được phép uống nước cho no. Nguyên do của việc này cũng không có gì cao siêu, mà là một mẹo dân gian đơn giản nhưng hiệu quả, cho heo uống nhiều nước để khi giết, lượng huyết thu được sẽ dồi dào hơn. Huyết heo lúc ấy sẽ loãng nhưng số lượng lại đủ để nấu ra hàng chục nồi cháo lòng hoặc bánh canh. Còn chuyện không cho ăn, ấy là để đảm bảo ruột non được sạch sẽ và thu hoạch được nhiều hơn, tránh việc phải bỏ đi phần nào vì thức ăn còn sót lại trong ruột. Đây là một kinh nghiệm được truyền lại từ đời trước, vừa tiết kiệm, vừa bảo đảm chất lượng các phần phụ phẩm đem đi chế biến hoặc bán lại. Sau khi trở về nhà, dù trời đã ngả chiều và ai nấy đều thấm mệt sau chặng đường dài kéo heo, Nguyễn Văn Tân vẫn không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Hắn cởi phăng chiếc áo đẫm mồ hôi, lau sơ mặt mũi rồi lập tức xắn tay áo đi thẳng ra vườn. Trong ánh nắng cuối ngày, khu vườn nhỏ sau nhà như được nhuộm một lớp vàng ươm, nơi Nguyễn Văn Tân bắt đầu lục tìm từng luống rau, gốc gia vị quen thuộc, ít xà non, vài trái ớt hiểm còn xanh, nắm lá chanh tươi, củ diềm, vài nhánh hành tím. Mỗi thứ đều được hắn lựa chọn kỹ càng, không chỉ vì chất lượng món ăn, mà còn là cách hắn đặt trọn tâm huyết vào kế hoạch nhỏ đang dần thành hình. Hắn biết rõ thời gian không đợi ai. Ngay sáng sớm mai, khi má và ba hắn tất bật đưa con heo ra chợ thị trấn bán, thì hắn cùng ba đứa em Tư Kẹo, Nam Nhỏng cũng sẽ mang theo lươn tẩm ướp ra bày bán cạnh đó. Hắn không mơ mộng gì lớn lao, chỉ cần chuyến đi này bán chót lọt hết số lươn một nắng, có lời là hắn đã có được số vốn đầu tiên để khởi động kế hoạch làm ăn lâu dài của mình. Đó không chỉ là chuyện tiền bạc, đó còn là chuyện danh dự, là lời cam kết hắn từng dõng dạc nói với ba mẹ, với đám em, với cả hai Lâm người bạn chí cốt vẫn còn bán tín bán nghi. Bây giờ, mỗi nhánh xả, mỗi trái ớt hắn hái là một mảnh ghép cho giấc mơ đó, một giấc mơ rất thật, rất quê, nhưng cũng đầy quyết tâm. Chương 21, trong thời đại này ai cầm bát sắt chính là vinh quang. Vào thời kỳ bao cấp, khi cả nước còn chìm trong cảnh thiếu thốn trăm bề, đời sống về đêm ở các vùng quê như xã Đội Đầu Dịu vốn đã đơn sơ lại càng thêm phần tẻ nhạt. Không điện, không tivi, không radio, ba món xa xỉ mà dân làng chỉ dám mơ ước. Thứ ánh sáng duy nhất le lói trong những căn nhà tranh vách lá siêu mẹo là ánh đèn dầu lập lòe, lay lắc như chính nhịp sống của người dân nơi đây. Những nhà nào khá giả một chút thì sắm được chiếc đèn mang sông, ánh sáng mạnh hơn, trắng hơn nhưng cũng là thứ ánh sáng hiếm hoi, như ánh trăng trong đêm tối. Còn đèn điện ư? Chuyện đó đối với dân quê thời ấy chẳng khác gì chuyện cổ tích. Có chăng thì chỉ vài khu vực trung tâm thị trấn mới may mắn có điện, nhưng cũng chỉ sáng được một đôi giờ vào buổi tối, rồi lại tắt ngúm trong im lặng. Bởi vậy, những sinh hoạt vui chơi giải trí của người dân thời ấy vô cùng đơn giản và có phần nghèo nàn. Thanh niên trai tráng thì tụ tập lại bên chén rượu đế cay xè, vừa uống vừa kể chuyện đời, chuyện lính, chuyện yêu đương dở dang thời chiến. Có nhóm lại bày chiếu ngồi ngoài sân, ngắm trăng, trò chuyện rôm rả cho quên đi cái nghèo, cái đói. Đám nhỏ thì chơi u, đánh chuyền, chạy nhảy quanh xóm đến mỏi chân rồi lăn ra ngủ. Còn với những ai đã yên bề gia thất, thì cái thú vui tiêu khiển ban đêm lại quay về với giải pháp giải trí nhà nghèo, nghĩa là sinh hoạt vợ chồng. Vậy nên cũng không lấy làm lạ khi hầu hết các gia đình thời ấy đều đông con, ba bốn đứa là chuyện thường, có nhà cả 7-8 miệng ăn cũng chẳng hiếm hoi gì. Đông con cũng là một cách để níu kéo hơi ấm, niềm vui và niềm hy vọng giữa những tháng ngày chật vật, mỏi mòn. Một thời khốn khó, nhưng chất chứa biết bao tình người. Vào khoảng 5 giờ dưới chiều, khi mặt trời vừa khuất sau rặng tre cuối xóm, ánh hoàng hôn nhạt dần trên mái lá, thì cả gia đình Nguyễn Văn Tân cũng đã quay quần đông đủ bên tấm ly văn cũ kỹ, sập chiếu ngựa, đã bạc màu theo năm tháng để dùng bữa cơm tối. Vì khuya nay phải dậy thật sớm để làm thịt heo, nên bữa cơm chiều hôm ấy được chuẩn bị chu đáo hơn thường lệ. Mâm cơm đạm bạc nhưng ấm cúng, dậy mùi thôn quê, với những món ăn dân dã mà thấm đượm hương vị của đất và người miền quê. Nồi canh ngó môn nóng hổi, ngọt lịm vị rau vườn, ăn vào mát ruột. Đĩa lươn xào xả ớt buốc khói nghi ngút, thơm nồng, quyện mùi cay của ớt và mùi gừng, xả nước cả gian bếp nhỏ. Kế bên là tô chuối già hương om rau quế, món ăn giản dị nhưng đưa cơm vô cùng, thơm dịu mùi lá quế xanh mướt. Và tất nhiên, không thể thiếu món cơm độn huyền thoại cơm trộn khoai mì, chính là biểu tượng của cả một thời kỳ bao cấp, khốn khó mà chan chứa nghĩa tình. Ngay từ buổi trưa hôm nay, sau khi đưa hết số tiền tiết kiệm trong tay của mình đưa cho Nguyễn Văn Tân thì Phương Hoành cũng đã thu xếp hành trang, dạo bước sang nhà Hai Thích để cùng con nhỏ út lùn, con gái út của Hai Thích, chuẩn bị lên thị trấn. Vì vậy, trong bữa cơm chiều hôm đó, gian bếp nhỏ nhà Nguyễn Văn Tân thiếu vắng bóng dáng dịu dàng quen thuộc của Phương Hoành. Dẫu sao đi nữa, Phương Hoành lúc này đã là công nhân cấp 2 của xưởng may trên thị. Trong bối cảnh thời bao cấp, khi mà cuộc sống bấp bênh, gạo chợ nước sông, thì việc được gọi là nhân viên bát sắt, tức làm việc cho nhà nước, hưởng lương tháng, được cấp kem phiếu lương thực, quần áo, là điều không phải ai cũng có được. Đó không chỉ là một công việc ổn định mà còn là niềm mơ ước của biết bao cô gái trong làng, thậm chí là của cả những bậc cha mẹ mong muốn con mình thoát ly để đổi đời. Thằng hai, lát nữa ăn cơm xong thì mày ở nhà cho tao. Khuya nay phải dậy sớm phụ ba mày làm heo đó. Ba mày già cả rồi, một mình ổng không thể xoay sở nổi con heo lớn như vậy đâu. Tiếng mẹ hắn vang lên giữa bữa cơm chiều, ngữ điệu có phần nghiêm khắc, mang theo cả chút nặng nề quen thuộc. Nguyễn Văn Tân không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, chậm rãi nhai từng miếng cơm độn khoai mì đang còn nóng hổi. Hắn biết mẹ nói vậy là vì lo lắng. Bao lần trước, vừa lùa xong chén cơm cuối cùng là hắn đã vội vã phóng thẳng lên xóm Tư Chia, nơi mà đám thanh niên trong xã tụ họp mỗi chiều tối để vui chơi. Xóm Tư Chia, cái tên nghe bình dị nhưng lại là trung tâm văn hóa kinh tế giáo dục y tế lớn nhất của cả vùng Xuân Thành. Nơi đây không chỉ có trạm giao dịch, cung tiêu xã, mà còn sở hữu cả những tiện nghi hiếm hoi trong thời kỳ bao cấp, từ trạm y tế sơ sài đến lớp học, từ máy phát điện chạy bằng dầu dê ho cho đến quán cà phê, ngoài ra đi ô công cộng và đặc biệt là chiếc bàn bi lắc biểu tượng của những buổi chiều giải trí rôm rả của đám trai trẻ. Với Nguyễn Văn Tân và bao đứa bạn cùng trang lứa, được chạy lên xóm Tư Chia, ngắm mình trong ánh sáng dầu lờ mờ, cười vang khi tranh từng bàn bi lắc, hay lặng im nghe tiếng radio phát bản tin buổi tối, là một niềm vui hiếm hoi giữa cái thời thiếu thốn trăm bề. Con biết rồi. Nguyễn Văn Tân đáp, giọng trầm và chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi chén cơm độn khoai mì trước mặt. Hắn vừa ăn, vừa khẽ gật đầu, như một cách ngầm xác nhận với mẹ rằng mình đã thấu hiểu điều bà dặn dò. Không còn cái vẻ tương tự, ham chơi thường ngày, lúc này trên gương mặt hắn là một sự chín chắn lặng lẽ, cái sự chín chắn mà chỉ khi gánh nặng gia đình đặt lên vai mới hình thành trong một người con trai đang tuổi trưởng thành. Bên ngoài, ánh chiều tà dần bông, bóng hoàng hôn nhuộm hồng những bờ rào tre và mái nhà tranh sơ sát của làng quê đầu dịu, như nhắc nhở mọi người rằng một ngày dài sắp khép lại và một đêm vất vả nữa lại bắt đầu. Đúng 11 giờ khuya, khi cả xóm đầu dịu còn chìm sâu trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng rả rích vọng về từ những cánh đồng xa, thì ba của Nguyễn Văn Tân đã lục đục thức dậy. Dưới ánh lửa bập bùng leo lét của chiếc đèn dầu treo vội nơi mái bếp, ông lão ngồi lặng lẽ, tay cầm con dao nhọn hoắt dài hai tấc, bắt đầu công việc mài lưỡi dao trên viên đá mài đã nhăn bóng theo năm tháng. Từng nhịp mài kéo dài, khô khốc, vang vọng trong không gian yên ắng như những nhát cắt chậm chậm vào đêm đen. Gương mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú, nét mặt lộ vẻ từng trải và quyết đoán của một người đàn ông đã sống gần trọn đời với ruộng đồng, với chợ phiên, với chuyện chăn nuôi buôn bán. Ở gian trong, mẹ hắn cũng đã thức dậy từ bao giờ. Bà không nói gì, lặng lẽ nhóm lửa nấu một nồi nước lớn nồi nước sôi này để chuẩn bị trụng lông heo. Trong ánh sáng vàng gọi hắt lên từ bếp củi, bóng dáng gầy gò của bà thoát tần thoát hiện, gợi lên hình ảnh một người mẹ tảo tần, quen thức khuya dậy sớm lo toan mọi việc không tên của một gia đình thuần nông giữa thời bao cấp. Nghề giết heo, nói thì tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất lại là một công việc đòi hỏi sự gan dạ, kinh nghiệm và đôi tay vững vàng. Đây không phải là nghề mà bất kỳ ai cũng có thể làm được, bởi lẽ nó không chỉ là việc cầm dao kết liễu một con vật, mà còn là cả một quá trình đòi hỏi kỹ thuật, sức lực và cả tinh thần thép. Từ lúc trói heo, ém heo cho đến khi ra tay dứt khoát, tất cả đều phải được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn, vừa nhanh gọn để tránh cho con vật đau đớn lâu, vừa chính xác để thu được lượng huyết và thịt đạt chuẩn. Người giết heo phải biết cách cắt đúng vị trí, sao cho máu chảy ra trọn vẹn, thịt không bị bầm, gân mạch không bị đứt nhầm. Một nhát dao lệch thôi là có thể làm hư cả con heo. Không chỉ có thế, họ còn phải quen với mùi máu, với cảnh tượng lợn dây chết, những điều mà không phải ai cũng chịu được được. Chỉ những người từng trải, từng gánh vác công việc này qua nhiều năm tháng mới có thể giữ được sự điềm tĩnh và thành thạo cần thiết. Trong thời bao cấp, nghề giết heo không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là một dạng nghề đặc thù thường chỉ có một vài người trong làng đảm trách, và họ được xem như những người tay dao lưới thất cứng cựa, gánh vác phần việc mà số đông phải e dè tránh né. Chương 22, giết heo dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng ông ba in dài trên nền đất lạnh. Trước khi đụng đến con dao bén, ông không vội vã mà lặng lẽ lấy ra một chiếc mâm nhôm đã ngả màu thời gian, rồi bắt đầu bày biện lễ cúng tổ một nghi thức không thể thiếu trước mỗi lần giết heo, như một cách vừa bày tỏ lòng thành với nghề, vừa cầu mong mọi sự hanh thông, an toàn. Trên mâm lễ, ông đặt một chén gạo trắng tinh, một chén muối hột, ba nén nhang đã được vê thẳng tắp, một ly rượu đế nhỏ và một ít trầu cau. Bên cạnh đó là con dao phay đã mài bén từ khuya, nằm song song với một khúc nĩa lau biểu tượng của sự ngọt lành, thuận lợi. Tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn, tươm tất, thể hiện sự kính cẩn, chu toàn. Ông ba đứng thẳng người, hai tay chắp trước ngực, mắt khẽ nhắm lại. Dưới hơi thở đều đặn, ông khấn vai tổ nghề, khấn ông bà phù hộ cho công việc giết mổ hôm nay được suôn sẻ, con heo đi nhẹ đĩa, thịt tươi, huyết ngọt, không xảy ra sơ suất. Giọng ông trầm hàn, nhưng đầy uy nghiêm, như hòa cùng với làn khói nhang mờ ảo bay lên trong đêm tĩnh mịch. Cúng xong, ông thắp ba nén nhang, cắm vào bát gạo giữa mâm. Một luồng gió nhẹ thổi qua, làm ngọn lửa đèn dầu trao đảo. Nhưng ánh mắt ông ba vẫn bình tĩnh, kiên định, như một người từng trải, từng sống trọn đời với nghề, gắn bó với từng phiên chợ sớm, từng con dao sắc và từng lần tiễn đưa một kiếp heo về với đất trời. Khi lễ cúng tổ vừa kết thúc, khói nhang còn bảng lảng bay trong gian bếp, thì cũng là lúc kim đồng hồ vượt qua mốc 11 giờ rưỡi đêm. Bóng tối ngoài sân dày đặc, chỉ được xé nhẹ bằng ánh đèn dầu lờ mờ và ánh lửa bập bùng từ bếp củi. Nguyễn Văn Tân lặng lẽ bước ra hiền, tay áo vẫn còn sáng nổi, giọng khàn đặc, "Ba, chuẩn bị xong chưa?" Hắn hỏi vậy chứ trong lòng tự biết, từ lúc hắn còn đang mơ màng thì ông ba đã dậy, sắp đặt đâu vào đấy hết rồi. Nhưng đó là một cách khởi đầu, như một lời báo hiệu với thần linh, với không gian tĩnh mịch rằng người sống đã sẵn sàng. Ông ba ngẩng lên từ bên mâm dao kéo, giọng trầm, "Mày kêu thẳng từ với thằng Nam dậy đi. Con heo này lớn, mà lại là heo nái chín lứa bữa nay coi bộ không lành đâu." Vừa nói, ông vừa với lấy chai rượu nếp trắng đặt cạnh mâm lễ, cẩn thận rót ra một chén nhỏ, tới ba giọt trước bàn thờ tổ nghề người giữ vía cho đám đồ tể xưa nay. Rồi ông mới cầm chai rượu lên, thẳng tiến về phía chuồng heo, từng bước chân chậm rãi, chịu nặng cả một niềm tin lẫn sự dè chừng. Trong chuồng, con heo nái vẫn nằm bất động, nhưng đôi tai khẽ giật, mũi phập phồng nghe nóng. Nó không kêu, không cựa, nhưng ánh mắt lại không hề ngây dại. Đó là ánh mắt của một sinh linh già dặn, đã trải qua hơn 9 lứa sinh nở, như hiểu rõ vận số của mình đang đến gần. Trong nghề giết mổ, người ta vẫn kiêng nói to, kiêng cười đùa, nhất là khi phải hạ sát một con nái đẻ trên 9 lứa. Bởi theo quan niệm dân gian, những con heo này đã dính cốt, nghĩa là linh khí trong người chúng đã hóa dày, trở thành giống heo có căn. Giết chúng không khéo, chẳng những heo vùng dậy làm bị thương người, mà vía giữ còn bám lấy, gây tai họa lâu dài cho thợ giết. Ông ba biết điều đó. Gần 40 năm cầm dao, ông chưa bao giờ xem nhẹ những thứ người đời cho là mê tín. Dao mài bén chưa đủ, lòng người cũng phải vững. Mỗi lần xuống tay là một lần gian lòng, một lần khấn thầm để được tổ nghề độ vía, giữ cho thân tâm an lành. Vì ông biết, con vật càng thông linh, thì con người càng phải kính cẩn. Mà đêm nay, không khí quanh chuồng heo như đặt lại gió không thổi, mà lá cây ngoài vườn vẫn run nhẹ. Như thể âm khí đâu đó đang dần tụ lại, chờ một khoảnh khắc chuyển mình giữa sự sống và cái chết. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn đèn mang sông, không gian trước chuồng heo phủ lên một lớp u tịch mơ hồ, như thể nơi đây không còn là sân sau của một căn nhà tranh vùng quê nữa, mà đã hóa thành một cõi ngưỡng giữa âm và dương. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua hàng chuối sau vườn, mang theo mùi khói nhang thoảng thoảng, quyện với hương rượu nồng nàn, lan tỏa trong không khí một cách huyền hoặc. Con heo nái nằm dài trong chuồng, mình mẩy và mỡ, thân hình đồ sộ thở hổn hển từng nhịp, như thể mỗi hơi thở là một lần đếm ngược với cõi trần. Hai thai nó giật nhẹ, mũi chun lên liên hồi. Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt nó ánh lên vẻ ngơ ngác, như vừa sợ hãi, vừa cam chịu. Những người từng sống lâu với nghề giết mổ thường nói, heo không lắm. Trước khi chết, nó đều biết. Ông ba bước tới, tay cầm một chén rượu trắng mới rót từ chai rượu nếp hạ thổ để cạnh bàn thờ tổ. Mặt ông nghiêm trang, không một nụ cười, không một tiếng động thừa thãi. Bộ áo bà ba nâu đã cũ nhưng sạch sẽ, tóc bạc lưa thưa hắt bóng dài dưới nền đất. Ông ngồi xuống bên con vật, bàn tay chai sạn nâng đầu nó lên. Con heo không kháng cự, chỉ khẽ run nhẹ. Ông nghiêng chén, rót vào miệng nó một ngụm rượu. Rượu tràn ra mép, nhỏ xuống đất, sôi lách cách như những lời linh thiêng vừa được gửi về đất trời. Ông ghé sát vào hai con heo, thầm thì như thể đang trò chuyện cùng một linh hồn sắp rời xác. Thôi nghe con uống một ngụm cho ấm lòng. Tao xin mày đừng oán hận, đừng đau đớn. Nếu có kiếp sau, cầu cho mày được làm người, được sống đời sung sướng hơn đời heo này. Hết nợ rồi nhẹ bước mà đi. Giọng ông trầm thấp, có phần nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng từng lời đều đượm đầy thành kính. Mắt ông vẫn không rời ánh mắt con vật. Khoảnh khắc ấy, ông không phải là một đồ tể nữa, mà là người tiên đưa, là người cầu siêu. Đứng lên sau lời khấn, ông ba gọi khẽ, Tân. Têu thẳng tư với thằng năm gia phụ con heo này nặng lắm, ba một mình không làm nổi. Nguyễn Văn Tân vội vã chạy vào trong gọi hai đứa em. Cả ba anh em bước ra sân, im lặng bước vào vị trí đã quá quen thuộc từ bao mùa giết heo trước. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất và tiếng xào xạc của lá chuối ngoài vườn. Ông ba đưa tay rút con dao lớn dắt nơi thắt lưng. Lưỡi dao sáng lấp loáng dưới ánh đèn, sắc đến độ ánh lên những đường lạnh lẽo như sắt thép có hồn. Ông không đội vàng. Trước khi xuống tay, ông ngẩng đầu nhìn bàn thờ tổ đặt ở góc sân, nơi bày biện một dĩa trầu cau, ba nén nhang đang cháy dở, một chén rượu và vài lát thịt heo sống. Ông khẽ cúi đầu, như một lời xin phép. Con dao này là dao tổ. Xin tổ nghề cho con tay vững, mắt sáng, dao bén như ý cầu cho mọi sự suôn sẻ, người sống không mang nghiệp, vật hiến không oán thù. Rồi ông bước tới, một tay rì đầu con heo, tay kia cầm chắc con dao. Trong nháy mắt, lưỡi dao chém xuống, gọn gàng, dứt khoát. Một đường cắt chính xác ngay về cổ, máu bắn bọt ra, đỏ thẫm, bốc khói nghi ngút trong không khí se lạnh. Tiếng con heo rú lên một tiếng ngắn, rồi im bặt. Nó quằn quại trong vũng máu, chân co giật từng hồi, nhưng ánh mắt đã đờ đẫn, như thể linh hồn đã rời xác trước cả khi thân xác kịp phản ứng. Bên cạnh, mẹ hắn đã chuẩn bị sẵn một thau nước nóng nghi ngút khói. Hơi nước bốc lên mờ mịt, quyện với khói nhang và hơi rượu, tạo nên một khung cảnh thiêng liêng đến rợn người. Dưới ánh sáng của đèn dầu, trong tiếng rì rào của gió và tiếng lửa reo tí tách, buổi giết heo đêm ấy không chỉ là một công việc sinh kế, mà còn là một nghi thức nơi con người sống chung với nghiệp sát, mà vẫn giữ được một chút nhân tình, một chút tâm linh giữa đời thường khắc nghiệt,